Chương 1. Nhặt xác người. Trung tuần tháng 7 chính là thái dương sắc bén nhất thời điểm, vào lúc giữa trưa càng là đem người cho nướng kinh ngạc, có điều Trần Quang Đại lại là một thân hỉ khí, trực tiếp đỉnh lấy đại thái dương thì đi ra ngoài, tuy nhiên hắn lập tức sẽ đi tham gia là một trận tang lễ, nhưng cái này với hắn mà nói cũng là kiện giá trị phải cao hứng sự tình, bởi vì một khi người chết hắn sinh ý cũng liền đến, dù cho chết là hắn lao đồng học. Cưới trên hắn chín tay sạn tạ nạ 3000, Trần Quang Đại thói quen nhìn một chút sau xe quản linh cứu và mai táng đồ dùng, xác định không ít cái gì về sau hắn liền nhấp nhô lái hướng tang lễ hiện trường, mà mang theo ồn ào âm tương trung, rất nhanh liền vang lên hắn tình nhân trong ngộng Tô Đồng thanh âm, ôn nhu mà ngọt ngào vì mọi người thông báo lấy tin tức. Đồng Đồng, ca vừa lại tiếp một đơn hàng lớn, 10 cái ước công trình lượng đâu. Cao hứng như vậy sự tình ngươi dù sao cũng nên bồi ca đi ra chúc mừng một cái đi. Trần Quang Đại cầm điện thoại di động lên thì dây cót giọng nói hẹ chặt ra ngoài, thuận tay lại nện nện không thế nào ra sức phá điều hòa, mà phát thanh bên trong rất nhanh liền vang lên một trận tiếng âm nhạc, hắn mi hoan mổ bỉ cũng đinh đinh vang lên, liền nghe cùng phát thanh bên trong đồng dạng ngọt ngào thanh âm cười nói, không được nha. Tiểu bại hoại. Ban đêm người ta muốn giúp đồng sự chỉ huy trực ban, hôm nào chúng ta gặp lại đi, còn tại phát sóng trực tiếp thì không nói nhiều các. Ai u cái này nhỏ giọng âm có thể ngọt chết ta đi. Trần Quang Đại vô cùng kích động sóng. Kêu một tiếng, tuy nhiên hắn còn không có theo Tô Đồng đã gặp mặt, nhưng Tô Đồng đặt ở đài phát thanh chân dung chiếu vậy thì thật là đẹp như tiên nữ, không biết cùng hắn tay trái tay phải cộng đồng chiến đấu qua bao nhiêu lần. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Đồng cái kia vớ đen đôi chân dài, Trần Quang Đại thì hận không thể trực tiếp chết ở trên người nàng mới đã nghiền. Một trận trang nghiêm mà nghiêm túc nhạc buồn bỗng nhiên từ ngoài xe truyền đến, trực tiếp cắt ngang Trần Quang Đại ý dâm, hắn vội vàng đem xe chạy nhanh đến một đống trắng toan toát vòng hoa trước mặt, đưa đầu nhìn xem trong kính đã bắt đầu mập ra chính mình, tuy nhiên đây không phải một cái 28 tuổi tiểu tử nên có dáng người. Nhưng hắn luôn cảm thấy béo một điểm mới càng có lao bản phái đoàn. Đều cho ta khóc thảm điểm, khóc không ra nước mắt không trả tiền A. Trần Quang Đại vừa xuống xe thì đối mấy cái lao phụ nữ gầm nhẹ một câu, nhất bang chuyên trách khóc tang lão nương môn lập chín ỉ mổ ịt tức gào khóc đứng lên, nhạc buồn cũng vang gấp đôi. Trần Quang Đại tranh thủ thời gian thừa cơ điểm hai mắt rực thủy, hoa một tiếng liền vọt vào người ta trong tiểu viện. Một bộ che kín vải bố thi thể thì thẳng tắp nằm trong phòng khách, nhưng Trần Quang Đại lại không có chút nào sợ hãi, trực tiếp một đầu bổ nhào vào trên thi thể thì khóc thiên đập đất hô lớn, ta hảo huynh đệ à, ngươi làm sao lại đi nha, bỏ lại bọn ta ngưỡng bạn học cũ này sống thế nào à. Lục tử! Lục tử! Ngươi khác quá kích động, người chết không thể sống lại, ngươi bất đau buồn đi đi. Mấy người bạn học cũ chạy vội vàng lên giữ chặt Trần Quang Đại, cũng không nhịn được hốc mắt ướt át, mà Trần Quang Đại lại tại cái kia tìm cái chết một hồi lâu mới thu kêu khóc, quay đầu thì ngồi xổm một cái đốt giấy để tang thiếu phụ trước mặt, tiếng buồn bã nói ra, chị dâu, ngươi cũng bớt đau buồn đi đi, đem tới nhà có chuyện gì ngài cứ việc nói, ngài sự tình sau này sẽ là chuyện ta. Cảm ơn ngươi lục tử. Thiếu phụ cũng không biết có phải hay không đã sớm khóc khô nước mắt, sắc mặt mười phần chết lặng gật gật đầu, mà Trần Quang Đại lau nước mắt thì đứng lên, ra khỏi phòng tử liền chuẩn bị qua bố trí linh đường. Lúc trước hắn có thể trang phục một xe sản phẩm chủ lực, nói ít cũng có cái 7-8 ngàn khối đồ vật, coi như cho lao đồng học đánh cái chiết khấu 70% hắn cũng không ít lợi nhuận. Nha lục tử, vừa mới trình diễn không tệ lắm. Một vị tướng mạo tuấn lãng nam nhân bỗng nhiên đối diện đi tới, vừa nhìn thấy Trần Quang Đại thì rêu cực nói, ta nếu là nhớ không lầm lời nói, năm đó thì ngươi theo khuê tử lớn nhất không hợp nhau đi, hắn chết ngươi hẳn là rất vui vẻ mới đúng à, ngươi này làm sao khóc so chết mẹ còn thảm đâu. Lưu Thiếu Vũ, có ngươi nói như vậy sao? Người chết nợ tiêu tan biết hay không, ta cùng hắn lại có quan hệ gì cũng đều tan thành mây khói. Trần Quang Đại tức giận trợn mắt một cái, khoe khoang giống như móc ra một gói Trung Hoa đến, nhưng Lưu Thiếu Vũ lại chậm rãi đốt một cái cửu ngũ chí tôn, nhìn lấy hắn hắc hắc một tiếng cười quái dị mới vào nhà, Trần Quang Đại lập tức khinh thường nhổ nước miếng, phi thứ gì, có hai tao tiền không nổi a. Trần Quang Đại thở phì phì ra sân nhỏ, hắn đời này hận nhất cũng là so với hắn càng có thể trang bức người, bất quá hắn vừa chạy đến bên cạnh xe, liền thấy một vị xinh đẹp thiếu phụ đang núp ở dưới cây quạt gió, ngực nở mông cong dáng người mười phần dụ hoặc, có điều Trần Quang Đại lại đi lên từ tốn nói, nhà chị dâu, thế nào không theo thiếu vũ một khối đi vào đâu, cái này bên ngoài được nhiều nóng a. Cái kia một phòng suối quậy ta mới không đi vào đâu, sáng sớm thì vì hắn nhà cái này phá sự chạy tới chạy lui, đều buồn nôn chết ta. Thiếu phụ một mặt bực bội quạt gió, quay đầu lại cay nghiệt nói, muốn ta nói cái này khuê tử cũng là phúc bạc, mắt thấy làm đã nhiều năm hộ bị cưỡng chế, chính phủ vừa đáp ứng nhà hắn yêu cầu hắn thì treo, lưu lại 500-600 vạn tài sản đều đưa cho hắn lao bà làm đồ cưới, thật sự là con ma chết sớm. Ta dựa vào. Trinh nhiều như vậy a, đúng, hắn đến là thế nào chết đi lấy. Náo ngạnh à. Trần Quang Đại giật mình buông xuống vừa định đốt lên thuốc lá, mà thiếu phụ lắc đầu liền nói, liền nghiệm thi quan đều nói không rõ ràng, dù sao cũng là đột tử một loại đi, nghe nói đoạn thời gian trước một mực phát sốt, kết quả sáng sớm hôm nay thì chết trên giường, nếu không phải lão công ta nhớ tình bạn cũ tìm người cho nàng hỗ trợ, chỉ bằng Lý Lam một cái tiểu quả phụ a, chỉ sợ liền cái đỉnh thi lều đều khỏi phải nghĩ đến dựng lên đến. Ừm. Thiếu vũ theo khuê tử quan hệ cũng khá. Trần Quang Đại vô ý thức gật gật đầu, có thể ánh mắt vẫn không khỏi trôi hướng trong phòng cái kia đốt giấy để tang Lý Lam. Cái này khuê tử người lớn lên tuy nhiên rất lợi hại áp chế, có thể cưới được nàng dâu lại là tương đương xinh đẹp, điềm đạm nho nhã rất là thanh tú. Cũng không biết lúc trước này gân dựng sai, thế mà lại gả cho khuê tử nghèo như vậy chỉ riêng chứng. Lục tử. Trần Quang Đại ngây người ở giữa, Lý Lam thì từ trong nhà đi tới, ôn nhu đi đến bên cạnh hắn nói ra, khuê tử cha mẹ của hắn đều đi sớm, ta cùng bên cạnh hắn lại không cái huynh đệ tỷ muội giúp đỡ, ngày mai đưa tang sự tình vẫn phải làm phiền ngươi, nên bao nhiêu tiền phí dụng ta nhất định đủ số trả cho ngươi. Này nha chị dâu, nói tiền cái này coi như tổn thương cảm tình à, ta theo khuê tử đây chính là nhiều năm láo huynh đệ, về sau nhà các ngươi sự tình cùng nhau bao tại trên người của ta, tuyệt đối sẽ để hắn đi nở mày nở mặt. Trần Quang Đại vội vàng thẳng tắp cái eo, lại từ trong túi quần móc ra 1000 khối tiền nhét vào trong tay nàng, Lý Lam mười phần cảm kích cười với hắn cười mới trở về phòng. Nhưng thiếu phụ bên cạnh lại âm dương quái khí mà nói, nhìn ngươi cái kia trong mắt sáng, nhớ thương trên người nhà đi, ta nhìn ngươi còn không bằng hiện tại thì thừa lúc vắng mà vào, dù sao quả phụ theo lưu manh đó là tuyệt phối, người ta lại có như vậy phong phú đồ cưới, ngươi nếu là ra tay muộn nhưng làm tâm không có. Thiện nghi nhà ta, ta nói đinh lị, lời này của ngươi vị đạo thế nào cứ như vậy thiêu đâu. Ta là cái loại người này à? Trần Quang Đại nhíu mày dương mắt nhìn nàng, nhưng Đinh Lị lại cười lạnh một tiếng nói, Trần Lục Tử. Ít tại tỷ trước mặt giả bộ a, lão công ta đại cứu tang lễ là ngươi xử lý đi, đốt cho hắn 10 đầu trung hoa thế mà tất cả đều là thuốc giả, ngươi liền người ta người chết tiền cũng dám hố, còn có cái gì là ngươi làm không được nha? Huống hồ người ta tiểu quả phụ còn chưa nhất định có thể coi trọng ngươi đâu, cũng không biết soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nghèo kia. Đinh Lị cực độ khinh miệt lật hắn liếc một chút, lắc lắc ngông lớn liền lên một đài màu đỏ lao vụt, ngạo quả thực thì theo nam cực chim cánh cụt một dạng, khí Trần Quang Đại hận không thể trực tiếp đi lên nện dẹp nàng ngực mới tốt, hai vợ chồng này quả nhiên đều là mắt cho coi thường người khác đồ hôn trướng. Mụ nội nó. Một đôi cẩu nam nữ, không hố các ngươi hố người nào. Trần Quang Đại thở phì phì mở ra xe hơi, thuần thục chuyển ra lập tức sẽ dùng mai táng đồ vật, có thể vừa đi vào trong nhà hắn chợt sững sờ, mười phần quái dị nhìn xem trên ván cửa thi thể, buồn bực nói, ai? Có vẻ giống như động một cái đâu, lão tử sẽ không bị cảm nắng a. Chương 2, dạ tập quả phụ môn. Không biết có phải hay không khí trời quá nóng nguyên nhân, mấy ngày nay qua đời người tựa hồ đặc biệt nhiều, nguyên bản 2-3 ngày mới có thể tiếp đan sinh ý Trần Quang Đại. Hôm 9XLG9 nay thế mà cho bận bịu cái chân không chạm đất, không phải gọi điện thoại để hắn mau chóng tới nhặt xác, cũng là để hắn tranh thủ thời gian dẫn người tới khóc tang. Chỉ riêng mộ phần sàn nhảy loại này hào hoa phần món ăn thì một hơi bán đi mấy bộ. Trần Quang Đại một đường bận đến sắc trời đen nhánh, mới lo lắng tại quán ven đường theo liền đối phó một điểm, nhưng mà cái này một rảnh rỗi. Tiểu quả phụ bóng hình xinh đẹp lại lần nữa nổi lên trong lòng hắn, không nói trước Lý Lam đến kế thừa bao nhiêu phá dỡ khoản, chỉ riêng nàng ôn nhu hiền thục bộ dáng thì thực sự làm cho lòng người ngứa khó nhịn, mà bây giờ cũng chính là nàng cần có nhất nam nhân an ủi thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Quang Đại 2-3 lần thì lổ sạch trong chén cơm chiên, nhảy dựng lên liền vội vàng hướng trên xe chạy tới, nhưng mà không đợi hắn lên xe. Giao lộ một nhà mát xa chợt vỡ tổ, rất nhiều đi chân đất khách nhân vắt chân lên cổ mà chạy, nữ kỹ thuật viên càng là ở bên trong thét lên liên tục, có điều vừa nhìn cửa ngừng mấy cái đài xe cảnh sát, rõ ràng là người ta cảnh sát tại bắt chơi gái. Ai nha này làm sao làm cảnh sát ta, đối diện nhà kia mới là chính tông đại bảo vệ sức khỏe đây. Trần Quang Đại 10 phần cười trên nỗi đau của người khác hô một tiếng. Ai ngờ một nhóm cảnh sát quả thật lại giết hướng đối diện, nhất bang cởi chuồng khách làng chơi cùng tiểu thư thậm chí ngay cả mệnh đều không muốn, trực tiếp thì từ lầu 3 trong cửa sổ nhảy ra, ngay cả mấy cái giá rẻ bờ sông lão đầu vui cũng gặp nạn, quần không kịp xách thì từ trong rừng cây nhảy lên đi ra. Ta dựa vào. Ta miệng quả đen. Trần Quang Đại trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những cái kia trên mặt đất kêu thảm tiểu thư. Không nghĩ tới đám người này thế mà lại chơi như vậy mệnh, hắn vội vàng co lên đầu tâm hỏng chui lên xe hơi, nhưng trận này đại tảo vàng tựa hồ là toàn thành tính, vậy mà đầy đường hoa hoa chạy loạn xe cảnh sát, cơ hồ toàn bộ Tô Kinh đều cho bọn hắn náo long trời lỡ đất. Mẹ! Không có việc gì liền biết tảo hoàng, càn quét tệ nạn, người ta dễ mấy cái gian khổ tiền dễ dàng à. Trần Quang Đại hùng hùng hổ hổ đem xe mở hướng Lý Lam nhà, có điều tiểu quả phụ cửa nhà lại là yên tĩnh không tưởng nổi, nhà nàng cái này một mảnh vốn chính là phá dỡ khu vực, thậm chí vì buộc nàng nhà phá dỡ liền đèn đường đều cho nhổ, hơn 100 mét trong phạm vi chỉ còn nhà nàng một ngôi nhà, lẻ loi trơ trọi thì theo ngôi mộ bao một dạng khủng bố. Lý Lam nhà đèn như là quỷ như lửa lúc sáng lúc tối. Cửa trắng bệnh vòng hoa càng là phá lệ làm người ta sợ hãi, nếu không phải Trần Quang Đại lâu dài cùng người chết liên hệ, còn thật không dám tới gần nơi này loại âm u địa phương quỷ quái. Bất quá hắn vừa đem xe cho dừng lại, một đạo tóc dài phất phới hắc ảnh chợt từ tiền phương hiện lên, vậy mà tại trong bụi cỏ nhoáng một cái thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này nếu là đổi thành người bình thường chỉ sợ sớm đã dọa cho nước tiểu. Có thể Trần Quang Đại lại là lăn lộn không thèm để ý đẩy cửa xe ra, chơi hắn nhóm cái này khó tránh khỏi sẽ đụng phải chút tà môn sự tình, nhưng đại bộ phận đều là mình hù dọa chính mình mà thôi, chỉ bất quá chờ hắn dùng di động vô ý thức chiếu hướng bụi cỏ thời điểm, một cái đen xì đầu đột nhiên thì xuất hiện. Trần Quang Đại tâm lý bỗng nhiên một sách, không nghĩ tới chính mình đi đêm nhiều cuối cùng vẫn là đụng quỷ. Ai ngờ đi theo lộ ra lại là một trương mê hoặc lại xấu hổ khuôn mặt, Trần Quang Đại một chút thì lấy lại tinh thần, ngồi xổm ở bên trong lại là Lưu Thiếu Vũ lao bà Đinh Lị, nàng con ăn mặc buổi chiều món kia gợi cảm cùng phạt váy nhỏ, ba đào hung dũng dáng người coi như hóa thành cho hắn đều có thể nhận biết. Đinh Lị! Ngươi làm gì đâu, sẽ không ở đi ị đi. Trần Quang Đại chấn động vô cùng nhìn đối phương. Đinh Lị lập tức xấu hổ vạn phần đứng lên, khuôn mặt đã sớm tăng đỏ bừng, nàng rất lợi hại mất tự nhiên chảnh chảnh váy liền nói ra, không có rồi. Ta điện thoại di động nhét vào Lý Lam nhà, nhưng ta kêu cửa không ai đáp ứng, lại không dám tiến vào cầm, vừa muốn trở về tiểu tiện thì không nín được, ngươi có thể mang ta đi vào cầm một chút không? Cắt lớn nhỏ còn không phải như vậy, đều là tại ô nhiễm hoàn cảnh. Trần Quang Đại rất là khinh thường cười lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng Lý Lam nhà nhanh chân đi qua, ai ngờ Đinh Lị chợt dính sắt chăm chú kéo lại hắn, cả người cơ hồ đều nhanh leo đến trên người hắn đến, nhưng Trần Quang Đại lại cùng rễu cợt nói, ngươi cũng đừng thừa cơ câu dẫn ta à, ta thế nhưng là cái rất lợi hại nghiêm túc nam nhân. Nói mỏ gì a? Ta làm sao lại câu dẫn ngươi a? Ta chính là sợ hãi nha. Đinh Lị lập tức xấu hổ lật hắn liếc một chút, biểu lộ quả thực rụt rè không được, nhưng hai tay nhưng thủy chung không chịu vung ra, mà Trần Quang Đại âm thầm cười nhạt một chút về sau, liền vô ý nói ra, ngươi đợi chút nữa nhưng phải cẩn thận một chút ta, nữ nhân các ngươi âm khí trọng, đặc biệt dễ dàng trêu chọc những không làm đó chỉ toàn đồ, vật, nói không chừng khuê tử thì ở trong viện chờ lấy đâu. Đinh Lị rất rõ ràng run rẩy một chút lại không lên tiếng, tựa hồ biết Trần Quang Đại là đang cố ý hù dọa nàng, nhưng mà tiểu quả phụ cửa nhà thật sự là quá dọa người, coi như một cái đại lao ra đến nơi đây cũng phải tê cả da đầu. Nàng cơ hồ xuất phát từ bản năng ôm lấy Trần Quang Đại, mà Trần Quang Đại cũng rất không khách khí đem nàng ôm, không kiêng nể gì cả nắm bắt nàng bờ eo thon. Có điều hai người mới vừa đi tới cửa sân, Trần Quang Đại tâm lý chợt lại chính là trầm xuống, vốn nên rộng mở đại môn lại bị khóa trái ở, có thể dựa theo quy củ thi thể nhất định phải trong nhà để lên một đêm mới được, cho nên đại môn này tối nay là tuyệt đối không thể đóng. Sau đó hắn vội vàng hỏi, ngươi vừa mới có phải là thật hay không gọi nàng? Lý Lam sẽ không phải nghĩ quần A. Làm sao không có la nha, ta cuống họng đều nhanh hô ra nàng đều không có phản ứng, ngươi nhanh lật vào xem một chút đi, vạn nhất xảy ra chuyện coi như hỏng bét. Đinh Lị cũng rất lo lắng đẩy hắn một thành, Trần Quang Đại không nói hai lời trực tiếp thì lật đi vào, mở ra cửa sân liền dẫn Đinh Lị bước nhanh đi vào nhà. Nhưng hai người vừa vào nhà thì không tự giác thả chậm cước bộ, khuê tử thi thể còn nằm trong phòng khách, đã ẩn ẩn tản mát ra một cỗ mùi thối đến, hai cây chập chờn trường minh nến càng là bằng thêm một điểm khủng bố. Đối với loại chuyện này Trần Quang Đại đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng sau lưng Đinh Lị rõ ràng dốc hết ra càng thêm lợi hại, liền hàm răng đều đang không ngừng run lên, Trần Quang Đại vội vàng vô vô cánh tay nàng liền hướng hậu đường đi đến. Nhưng đơn sơ trong hậu đường còn là một người không, đóng chặt cửa phòng ngủ cũng không nhìn ra điều khác thường gì đến. Lý Trần Quang Đại vừa định kêu lên một cú họng, miệng lại đột nhiên bị người cho che, hắn lập tức buồn bực nhìn về phía sau lưng Đinh Lị, ai ngờ Đinh Lị vậy mà sắc mặt âm trầm hướng hắn lắc đầu, ánh mắt còn nói không nên lời quỷ dị, nhưng Trần Quang Đại chợt chấn kinh phát hiện. Nữ nhân này điện thoại di động thế mà thì giữ tại nàng trong tay mình. Con mẹ nó ngươi đến có ý tứ gì? Trần Quang Đại có chút tức giận đẩy ra Đinh Lị tay, lạnh như băng trừng mắt trong tay nàng điện thoại di động, có thể thanh âm lại không tự giác đè thấp, ai ngờ Đinh Lị lại vội vàng làm một cái hư thanh động tác, cười lạnh chỉ phòng cửa đóng kín phòng ngủ. Chương 3, đêm kinh hồn. Ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Không phải ta hạ độc, ta còn chưa kịp dưới hắn liền đã chết, ngươi đến muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta. Một tiếng có chút kiềm chế gào thét bỗng nhiên từ trong phòng ngủ vang lên, thế mà còn là cái nam nhân thanh âm, Trần Quang Đại lập tức chấn kinh xoay người sang chỗ khác, nhưng Đinh Lị lại bỗng nhiên dính sát, ghé vào lỗ tai hắn trêu tức nói ra, có nghe hay không, ngươi tiểu quả phụ ở bên trong trộm người đâu, ngươi thì không muốn biết nàng trộm là ai chăng? Ngươi! Trần Quang Đại nhíu mày lại vừa muốn nói chuyện, ai ngờ trong phòng Lý Lam đi theo thì vội vàng nói, thiếu vũ! Ngươi khắc kích động như vậy a, ta không nói không tin ngươi, chỉ là khuê tử chết cũng quá xảo nha, chúng ta vừa định cho hắn hạ độc hắn thì chết, nếu như không đem việc này biết rõ ràng, ta nhưng là sẽ áy náy cả một đời nha. Lưu thiếu vũ! Lao công ngươi! Trần Quang Đại kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía Đinh Lị, mà Đinh Lị cười lạnh liền nói, rất lợi hại kinh ngạc sao. Có phải hay không cảm thấy Lý Lam như vậy hiền thục liền sẽ không trộm nam nhân nha, nhưng ta cho ngươi biết, nàng Lý Lam căn bản chính là cái mười phần, nàng cho lão công ta phát những hạ lưu đó tin nhắn, liền đều không có ý tứ nói ra, ta thì chưa thấy qua so với nàng còn không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi hãy nấy cái gì? Nếu thật là ta hạ độc ngươi thì không hổ thẹn sao? Ngươi cũng đừng quên, hạ độc sự tình thế nhưng là ngươi nói ra trước, ngươi lúc đó làm sao lại không hổ thẹn, hắn chết không vừa vặn liền ngươi nguyện nha. Lưu Thiếu Vũ trong phòng lần nữa gầm hét lên, thanh âm căn bản là khống chế không nổi, mà Lý Lam lập tức liền đau khổ cầu khẩn nói, Thiếu Vũ, ngươi tuyệt đối đừng kích động, ta đó cũng là cho chúng ta tương lai muốn à, chỉ có hắn chết phá dỡ khoản mới có thể toàn quy ta nhóm à, mà lại ta cái này cái bụng mắt thấy là phải càng lúc càng lớn, vạn nhất bị khuê tử phát hiện hài tử không phải hắn, cái kia còn thế nào đến à. Tốt mẹ hắn một cái dâm phụ, trộm hán tử còn không tính, thế mà còn muốn mưu sát thân phu à. Trần Quang Đại chấn động vô cùng nhìn về phía khuê tử thi thể, luôn cảm thấy hắn lao đồng học trên đầu chính quanh quẩn lấy một cô vương bắt lục, nhưng Đinh Lị hiển nhiên so với hắn càng kích động, nghe xong hải tử hai chữ nàng trực tiếp thì nổ, đột nhiên xông đi lên một chân đạp mở cửa phòng thì hét lớn, vương bắt đảng. Lao nương cùng các ngươi đôi cẩu nam nữ này liều. Trong phòng ngủ lập tức truyền đến một tiếng hoảng sợ cùng cực thét lên, giận dữ Đinh Lị thì té ngã cọp cái một dạng trực tiếp nhào vào qua, Trần Quang Đại vội vàng chạy lên qua xem xét, chỉ thấy Đinh Lị đã đem Lý Lam cho gắt gao nhấn trên mặt đất, nếu lấy tóc nàng liều mạng hướng đụng, đụng Lý Lam thì theo giết như heo kêu thảm. Không, không nên đánh. Van cầu các ngươi không nên đánh a. Nhìn như cao lớn uy mãnh Lưu Thiếu Vũ vậy mà kéo cũng không dám kéo một chút, thì theo cái lão phụ nữ một dạng tại cái kia kinh hoàng đong đưa tay, mà Trần Quang Đại một chút liền nhớ lại con hàng này là cái ở rể, Đinh Lị từ trước đến nay đều là cưới tại trên đầu của hắn đi ị đi tiểu, hắn đối mặt Đinh Lị chỉ có quỳ liếm phần. Lục tử, ngươi nhanh lên qua kéo một chút ra, Lý Lam mang bầu không thể bị đánh nha. Lưu Thiếu Vũ đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa cười trên nỗi đau của người khác Trần Quang Đại, hắn vậy mà một đầu thì đập ra đến, nhưng Trần Quang Đại lại một chân đem hắn đạp lăn ra ngoài, chỉ hắn thì mắng to, con mẹ nó ngươi có còn hay không là cá nhân. Khuê tử một mực đem ngươi trở thành huynh đệ, có thể ngươi không những ở phía sau vụng trộm làm lao bà hắn, thế mà còn muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Ngươi thì không sợ khuê tử nhảy dựng lên bóp chết ngươi sao? Thật không trách ta à, đều là Lý Lam giật dây ta nha, ta nếu là không làm theo nàng phải đi tìm lao bà của ta nào à? Lưu Thiếu Vũ khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất, đã sớm hoảng đến hoang mang lo sợ, mà Trần Quang Đại vừa định lại đến qua hung hăng giáo huấn hắn một phen, ai ngờ cửa chợt lóe ra một đầu dị thường quỷ dị thân ảnh. Cái kia quen thuộc khuôn mặt một chút liền để Trần Quang Đại hoảng sợ cứng tại nguyên chỗ, hung hăng hít sâu một hơi. Lưu Thiếu Vũ vô ý thức quay đầu nhìn lại, cũng một chút kinh hãi hồn phi phách tán, chỉ thấy người mặc áo liệm khuê tử thế mà thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, đang dùng một đôi bụi con ngươi màu trắng trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, dù cho cặp mắt kia hoàn toàn thấy không rõ đồng tử, nhưng một cô âm hàn lệ khí lại trực tiếp đập vào mặt. Lưu Thiếu Vũ hồn phi phách tán quỷ kêu một tiếng, đặt ngông ngã trên mặt đất đồng thời, đúng còn vậy mà trong nháy mắt thì ẩm ướt một mảng lớn, hắn đạp mặt đất liều mạng muốn hướng phía sau tránh, ai ngờ cửa khuê tử lại đột nhiên khàn khàn gào thét một tiếng, thế mà một chút thì bay nhào đến trên người hắn. Giống. Khuê tử đột nhiên đem miệng há đến không thể tưởng tượng trình độ, từ khoe miệng hai bên xé mở lỗ hổng lớn một mực nứt đến lỗ thai can. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cắn một cái tại Lưu Thiếu Vũ trên mặt, thế mà tươi sống từ trên mặt hắn kéo xuống đến nhất đại khối huyết nhục tới. Máu me đầy mặt Lưu Thiếu Vũ tê tâm liệt phế hét thảm lên, lại muốn dây rủa cũng đã không kịp, khuê tử lực lượng quả thực lạ thường lớn, Lưu Thiếu Vũ liền tựa như hài đồng đồng dạng bị hắn gắt gao đè xuống đất, khuê tử đầu dương lên lại là nhất đại khối huyết nhục bị. Trong chớp mắt liền đem Lưu Thiếu Vũ cho cắn thành một cái đấm máu huyết nhân. Đừng đánh nữa. Khuê tử. Khuê tử sát chết vùng dậy á. Trần Quang Đại rốt cục lấy lại tinh thần, một chút thì kinh hãi muốn tuyệt áp vào trên tường, mà trong phòng ngủ hai nữ nhân đã phát hiện không hợp lý, Đinh Lị một bàn tay quất vào Lý Lam trên mặt, quay đầu thì lao ra, ai ngờ đập vào mắt đúng là máu tanh như thế chẳng diện. Trông nàng biết hầu đều bị tươi sống cắn nước, chính chi lăng ở bên ngoài phốc phốc buốc lên máu tươi. Đinh Lị đặt mông ngã trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệnh, mà tóc thai bù xù Lý Lam cũng đi theo lao ra, nhưng nàng xem xét khuê tử vậy mà sống tới, thế mà một đầu nhào tới gắt gao ôm lấy khuê tử, kinh hoàng kêu khóc nói, lao công, van cầu ngươi đừng đánh, lại đánh hắn sẽ chết nha. Giống. Khuê tử đột nhiên quay đầu cắn một cái tại Lý Lam trên bờ vai, đau Lý Lam một tiếng hét thảm lập tức té ngã trên đất, nhưng khuê tử thì theo điên một dạng, một thanh níu lại cánh tay nàng lại là hung hăng một ngụm, khủng bố lực cắn trực tiếp xé mở Lý Lam ống tay áo, tính cả nàng huyết nhục đồng loạt nuốt vào trong miệng, một chút liền đem Lý Lam cho tươi sống đau nhức ngất đi. Khuê tử ngươi tỉnh táo một điểm, đó là ngươi lão bà A. Trần Quang Đại kinh hãi gấp kêu to lên, nhưng khuê tử lại đột nhiên ngẩng đầu đối với hắn ngao một tiếng quái khiếu, thẳng đến cặp kia tràn ngập hung lệ con ngươi màu xám bị Trần Quang Đại nhìn thấy, hắn mới rốt cục ý thức được không thích hợp, cái này hoàn toàn không thể nào là nhân loại có thể ủng có mắt, vậy đối với trực tiếp vỡ ra đến bên thai khỏe miệng càng giống như là ác quỷ khủng bố. Đi mau A, khuê tử nổi điên á. Đinh Lị thất kinh đẩy Trần Quang Đại liền muốn chạy, ai ngờ khuê tử đột nhiên bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, trực tiếp thì từ trên người Lý Lam nhào tới, ôm chặt lấy 9E75N7Y Đinh Lị gợi cảm bắp đùi liền muốn cắn, nhưng tay mắt lanh lẹ Trần Quang Đại lại bỗng nhiên cơ lấy một trường băng ghế, một gia hỏa liền đem hắn nệ lật ra qua. Đi chết đi! Trần Quang Đại trùng điệp đem băng ghế ném ra qua, lại từ bên hông bỗng nhiên rút ra một cái sáng loáng chủ y đâm. Nâng trên tay run rẩy hô lớn, ngươi, con mẹ nó ngươi đừng tới đây à, ta căn này thế nhưng là từng khai quang kim cương hàng ma sử, chuyên trị các ngươi những yêu ma quỷ quái này, thức thời thì xéo đi nhanh lên. Giống, bị nện té xuống đất khuê tử một cái xoay người thì nhảy dựng lên, căn bản vung đều không vung trên tay hắn hàng ma sử, hét lớn một tiếng lại thẳng nhào lên. Trần Quang Đại lập tức cắn răng một cái hung hăng vạch Trần đi qua, chỉ nghe phốc một tiếng bạo hưởng, sắc nhọn hàng ma sử trực tiếp vào khuê tử hốc mắt, ai ngờ khuê tử thậm chí ngay cả thí sự đều không có, đầu hung hăng hất lên liền đem hắn cho theo ngã xuống đất. Trần Quang Đại bị ngã kêu thảm một tiếng, thế nhưng là ngẩng đầu một cái, kém chút lại bị khuê tử miệng bên trong mùi thối cho hôn ngất đi, hắn vội vàng một thanh bóp lấy khuê tử cổ. Liều mạng đem hắn đẩy ra phía ngoài, có thể khuê tử khí lực lại là cường đại vô cùng, không có hai lần thì ép trâu ngoặc cánh tay hắn, một chương còn tại máu miệng rộng ngay tại trước mắt hắn cốt ca cốt két cắn loạn. Nhanh! Nhanh hỗ trợ A! Trần Quang Đại dốc hết toàn lực nhìn về phía bên cạnh Đinh Lị, ai ngờ này nương môn đã sớm nước tiểu đầy đất, thấy một lần cầu mong gì khác cứu vậy mà quay đầu liền vọt vào phòng ngủ. Đông một tiếng trùng điệp đóng cửa phòng, khi Trần Quang Đại lập tức tại cái kia mắng to, mẹ ngươi cái vách tường nhà. Lao tử chết ngươi cũng chạy không thoát. Chương 4, nón xanh sắc sống. Giống. Trên thân khuê tử bỗng nhiên một đầu áp xuống tới, thất kinh Trần Quang Đại tranh thủ thời gian lệch ra đầu, khuê tử miệng rộng một chút thì hung hăng cắn ghé vào lỗ tai hắn, nhưng khuê tử vừa định quay đầu lại cắn thời điểm. Trần Quang Đại lại thừa cơ rút ra hắn trong hốc mắt hàng ma sử, nhắm ngay hắn thái dương huyệt cũng là một hồi mãnh liệt châm. Lao tử đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Trần Quang Đại một thanh nắm chặt khuê tử đầu, giơ hàng ma sử thì theo điên một dạng hung ác loạn châm, nhưng không có mấy lần đột nhiên liền nghe phốc xích một tiếng văng giòn, khuê tử đầu vậy mà như cái dưa hấu nát hung hăng vỡ ra, đỏ trắng chảy hắn một tay đều là. Mà khuê tử toàn thân cũng vào lúc này hung hăng lắc một cái, thì theo cái vừa thoải mái xong khách làng chơi một dạng, trùng điệp ép ở trên người hắn bất động. Hô hô hô! Trần Quang Đại từng ngụm thở hổn hển, còn vẫn dơ hàng ma sử duy trì cứng ngắc động tác, mà khuê tử hốc thì theo bã đậu một dạng từ sọ não bên trong chậm rãi chảy ra, Trần Quang Đại vô ý thức vừa muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng một đầu đen nhánh nhuyễn trùng lại đột nhiên như 9L5 tờ hờ giờ tờ thiểm điện chui ra, thân thể đống nhiên nhất câu, vậy mà trực tiếp từ sọ não bên trong hung hăng bắn về phía Trần Quang Đại. Trần Quang Đại lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, có thể còn muốn quay đầu cũng đã không kịp, cái kia côn trùng chỉ một cái nhảy tại miệng hắn bên trên, điên cuồng hướng trong miệng hắn chui vào. Dưới tình thế cấp bách, Trần Quang Đại cũng không để ý lên rất nhiều, tranh thủ thời gian cắn một cái tại cái kia côn trùng trên thân. Ai ngờ hắn cái này một ngụm thế mà không có đem côn trùng cho cắn nước, côn trùng tính cứng cỏi hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, thì theo nhở cây đầu kẹt tại trong miệng hắn một dạng. A! Trần Quang Đại đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, đem hết toàn lực hung hăng hướng côn trùng trên thân tắc tới, chỉ nghe rắc băng một tiếng văng giòn, một cỗ mùi tanh tưởi cay đắng trong nháy mắt tràn ngập Trần Quang Đại miệng. Nhưng này đoạn thân thể côn trùng thế mà còn tại trong miệng hắn vừa đi vừa về dãy rùa, đột nhiên lại là hung hăng bắn ra, vậy mà trực tiếp lọt vào hắn trong cổ họng. Hẹ khụ khụ khụ. Trần Quang Đại vội vàng móc lấy cổ họng ho mãnh liệt, nhưng hắn chỉ đem phần sau đoạn trùng thi cho phun ra, thừa nửa đoạn dưới thế mà một mực tiến vào hắn trong dạ dày, quả thực so nuốt sống một vạn con rồi còn muốn cho hắn buồn nôn. Có thể không đợi hắn đem trong dạ dày côn trùng cho móc phun ra, một tiếng quái dị gào thét lại đột nhiên để toàn thân hắn đều chấn. Trần Quang Đại vội vàng đẩy ra thân thể bên trên thi thể, đứng lên hoảng sợ hướng phía trước xem xét, vốn nên đều chết hết Lưu Thiếu Vũ vậy mà sống sờ sờ ngồi xuống, nghiêng đã bị cắn mở một nửa cổ trực câu câu nhìn lấy hắn, một đôi u ám con ngươi thế mà biến theo khuê tử giống như lúc. Sát số 3. Hai cái đen nhánh chữ lớn một chút thì nện vào Trần Quang Đại trong đầu, để hắn quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Trước đó một cái khuê tử xác chết vùng dậy có lẽ còn có thể thông cảm được, lão bà trộm người lại muốn mưu sát chính mình, chỉ cần là bộ thi thể đều phải khí sống tới. Nhưng cái này Lưu Thiếu Vũ vậy mà cũng đi theo xác chết vùng dậy, chỉ sợ duy nhất khả năng tính, cũng là hắn gặp gỡ trong truyền thuyết xác sống. Ta dựa vào. Trần Quang Đại trong nháy mắt liền bị hoảng sợ hồn phi phách tán, một cái nhỏ gầy khuê tử thiếu chút nữa đem hắn giết chết, lại tới một người cao mã đại Lưu Thiếu Vũ, hắn khẳng định liền đường sống đều không có, mà lại Lưu Thiếu Vũ hảo chết không chết thì chặn tại cửa phòng khách, hắn lập tức bổ nhào vào cửa phòng ngủ lên kinh hoàng hét lớn, mở cửa nhanh a, lão công ngươi cũng sát chết vùng dậy a, ngươi nhanh để cho ta đi vào a. A. Ngất bên trong Lý Lam cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhưng nàng xem xét Lưu Thiếu Vũ miệng đều nứt đến lỗ tai can, nàng lập tức hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vàng liền hướng cửa phòng ngủ liều mạng bỏ đến, mà đóng chặt cửa phòng rốt cục tại lúc này bị nhẹ nhàng mở ra. Trần Quang Đại trong lòng vui vẻ, lập tức một đầu giữ cửa phá tan thì nhào vào qua. Đọc truy hệ N với cạch. Ngay tại Trần Quang Đại vừa lật người đồng thời, Đinh Lị vậy mà trong nháy mắt lại đem cửa phòng cho trùng điệp đóng lại, còn thuận tay đem cửa phòng cho hoàn toàn khóa kín. Trần Quang Đại sững sờ phía dưới, tranh thủ thời gian chỉ ngoài cửa lo lắng hô lớn, mở cửa nhanh a. Lý Lam còn ở bên ngoài a. Ai ngờ Đinh Lị chẳng những không có mở cửa, phản mà gắt gao đỉnh trên cửa không nhúc nhích, bên ngoài Lý Lam một chút thì hoảng sợ kêu to lên, nằm ở trên cửa thê lương la to. Nhưng Đinh Lị lại mặt mũi tràn đầy ngoan sắc mắng to, gai điếm thúi. Ngươi không phải muốn theo ngươi gian phu song túc song tê nha, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Con mẹ nó ngươi điên ư, mở cửa nhanh. Trần Quang Đại kinh hãi muốn tuyệt nhảy dựng lên, nhưng mà hắn vừa định đẩy cửa ra lên Đinh Lị, Lý Lam tiếng la khóc một chút thì biến thành kêu thảm, cửa phòng không ngừng bị nàng đụng cạch cạch rung động, nhưng chỉ vẹn vẹn là trong vòng mấy cái hít thở công phu. Bên ngoài thế mà một chút thì bình tĩnh lại, một vũng lớn đỏ tươi huyết dịch chảy ra đồng dạng từ trong khe cửa chảy vào đến, vắng ngắt ngoài cửa chỉ để lại một mảnh khủng bố nhấm nuốt âm thanh. 3. Trần Quang Đại một cái miệng rộng quất vào Đinh Lị trên mặt, Đinh Lị lập tức ngồi liệt ở một bên ríu rít khóc giống lên, mà Trần Quang Đại cũng không đoái hoài tới lại đi giáo huấn nàng, tranh thủ thời gian kéo đến tủ quần áo chờ vật nặng đều đỉnh trên cửa. Bất quá chờ hắn nhìn bốn phía một cái, lập tức thì phẫn nộ nói, lao tử còn tưởng rằng ngươi có chút lương tâm đâu, ta nhìn cái này trên cửa sổ nếu không có lưới bảo vệ, ngươi sớm chỉ có một người trở đi. Ô hắn Lưu Thiếu Vũ dựa vào cái gì có lỗi với ta? Hắn ăn nhà ta uống nhà ta, mua nhà mua xe đều là cha mẹ ta xuất tiền, hắn lại con ta ở bên ngoài làm nữ nhân, hắn cũng là cái xuất sinh. Đinh Lị khóc ròng ròng ngồi ở kia la to, nhưng Trần Quang Đại cũng lười theo cái này đàn bà thúi rông dài, quay đầu thì cầm lên băng ghế vọt tới bên cửa sổ. Cái này lưới bảo vệ đối Đinh Lị tới nói không thể nghi ngờ là tường đồng vách sát, nhưng đối với hắn một đại nam nhân lại không phải việc khó gì. Hắn trực tiếp nhảy lên chiếc ghế liền bắt đầu đại lực đập mạnh, không bao lâu phòng trộm cửa sổ thì ầm một chút đập xuống đất. Chờ ta một chút, ngươi chờ ta một chút nha. Đinh Lị tranh thủ thời gian ké tức ké đái đứng lên giữ chặt Trần Quang Đại, nhưng Trần Quang Đại lại đem nàng đá một cái bay ra ngoài, quay đầu thì nhảy xuống cửa sổ hướng trên xe mình chạy, nhưng hắn còn không có chạy ra bao xa lại là bỗng nhiên sững sờ, chỉ gặp một đám lung la lung lay thân ảnh chính từ đằng xa lảo đảo mà đến, quái dị tư thế thấy thế nào đều không giống như là bảy người bình thường. T. Trần Quang Đại bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng mượn lũ ám ánh trăng nhìn kỹ lại, quả nhiên. Những người này chẳng những thiếu cánh tay thiếu chân, có dứt khoát cũng là ruột cùng xương cốt cùng một chỗ lộ ở bên ngoài, đồng thời theo từng tiếng khủng bố cùng cực tiếng gào thét vang lên, lập tức liền để Trần Quang Đại toàn thân một cái giật mình, những này quỷ đồ, vật vậy mà lại là một đám xác sống. Má ơi! Trần Quang Đại hú lên quái dị co cẳng liền chạy, ai ngờ phía trước lại đối diện xuất hiện hai cái, đối phương vừa thấy được hắn lập tức liền ra tốc lao thẳng tới mà đến, hưng phấn tiếng gào thét thì theo quỷ tử thấy hoa cô nương một dạng kích động, mà Trần Quang Đại xem xét trước sau bị chặn lập tức kêu rên một tiếng, cái này nếu như bị chúng nó bắt lại, chỉ sợ bị gặm liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Mẹ hắn! Lao tử cùng các ngươi liều! Trần Quang Đại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh cơ lấy ven đường một cây côn gỗ thì thẳng tiến lên, cũng may hắn năm đó ở trường học thường xuyên đánh nhau tử vẫn còn, đi lên một gậy thì quất lật một cái xác sống, quay đầu lại là một chân hung hăng móc tại một cái khác trên đũng quần, có thể đối phương vậy mà chỉ là thân thể nhoáng một cái, một thanh liền tóm lấy bả vai hắn. Xoẹt! Trần Quang Đại tranh thủ thời gian về sau nhảy một cái. Sát sống móng nuốt lập tức đem hắn áo sơ mi cho xé ra đến, quay đầu lại liều mạng nhào lên, nhưng Trần Quang Đại lại giơ lên đứt gãy gậy gỗ một chút vào nó trong hốc mắt, toàn lực phía dưới gậy gỗ trực tiếp cắm vào nó đại não, sát sống lập tức toàn thân lắc một cái, ngửa đầu liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thao! Trần Quang Đại lại một chân đá ngã lăn một cái khác sát sống, vội vàng liền hướng trên xe mình mất mạng chạy tới. Mà trong lòng của hắn lúc này cũng ít nhiều có chút số, xem ra việc này thì theo trong truyền thuyết một dạng, muốn hoàn toàn giết chết trước hết phá hủy chúng nó đại não mới được, còn lại bộ vị đối bọn nó tới nói căn bản là dâu dịa. Ầm ầm. Trần Quang Đại lòng nóng như lửa đốt nhảy lên xe hơi thì liều mạng đánh lửa, ai ngờ động cơ mà ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Cái này xe nát thế mà tại cái này điểm chết người nhất thời điểm nằm sấp ổ, mắt thấy cái kia mười mấy con xác sống đã vội vàng xông lại, liền chúng nó nhanh trắng đều nhìn rõ ràng, Trần Quang Đại cơ hồ liền nước tiểu đều nhanh gấp đi ra. Chương 5, vợ người gặp rủi do nhớ. Tổ tông ai? Ta van cầu ngươi, ta ngày mai cho ngươi đổi bảo mã bể mở vê đúp dầu máy còn không được nha. Mặt mũi tràn đầy xanh lét Trần Quang Đại liều mạng cầu khẩn, liền hơi chìa khóa xe đều kém chút cho hắn bẻ gãy, mà hắn cái này chín tay phá xe hơi rốt cục tại lúc này hung hăng lắc một cái, động cơ lập tức phát ra một trận khó nghe tiếng gầm gừ, cùng hắn một cái nước tiểu tính xe nát trong nháy mắt thì khởi động. Hoa giống. Trần Quang Đại vô cùng kích động reo hò một tiếng, thuần thục phủ lên ngã hồ sơ quay đầu liền muốn chạy. Ai ngờ hậu phương lại đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang lớn, Trần Quang Đại vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đài màu đỏ chót lao vụt vậy mà đụng vào một cây đại thụ, toàn bộ đầu xe đều hung hăng lom xuống dưới. Ta dựa vào. Đinh Lị. Trần Quang Đại dọa đến toàn thân chấn động, bộ kia màu đỏ lao vụt chính là Đinh Lị cái kia tiểu nương môn, mà chung quanh sát sống trong nháy mắt thì theo ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng. Lập tức từ bỏ đối với hắn đuổi bắt, vậy mà đồng loạt phóng tới Đinh Lị xe hơi. Cứu mạng! cứu mạng A. Đinh Lị thê lương thét lên lập tức thì từ trong xe văng lên, Trần Quang Đại có thể thấy được nàng đang liều mạng án lấy khởi động cái nút, nhưng nghiêm trọng hư hao lao vụt lại ngay cả mô tơ đều không vang một chút, vài đầu tốc độ sung sướng nhất thi một chút thì bổ nhào vào nàng trên xe, gần như điên cuồng đánh lấy hơi kiếng xe, dọa đến Đinh Lị ở bên trong tê tâm liệt phế liên tục thét lên. Không. Mặc kệ chuyện ta cũng không phải là người tốt, không quan hệ với ta. Trần Quang Đại mười phần tố chất thần kinh lắc đầu, run rẩy đánh lấy tay lái muốn đi, nhưng mà Đinh Lị hơi kiếng xe lại tại lúc này ầm vang vỡ vụn, một cái xác sống túi đầu thì chui vào, Đinh Lị tiếng kêu thảm thiết một chút thì im bặt mà dừng, nhưng lại tại Trần Quang Đại cho là nàng đã xong đời thời điểm, Đinh Lị lại đẩy ra tay lái phụ cửa xe, liều mạng lao ra nhanh chân liền chạy. Đinh Lị tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, ngay cả Trần Quang Đại đều không thể minh bạch, nàng mang giày cao gót sao có thể chạy nhanh như vậy, nhưng trong nháy mắt Đinh Lị bỗng nhiên lại là một tiếng hét thảm, thì nhìn thân thể nàng nghiêng một cái vậy mà trùng điệp té ngã trên đất, đằng sau một đám sát sống lập tức vượt qua nàng xe hơi, tranh nhau chen lấn hướng nàng mãnh liệt đuổi theo. Trần Quang Đại, con mẹ nó ngươi điên, ngươi nhất định là điên. Trong xe Trần Quang Đại đột nhiên bạo giống một tiếng, một chút liền 9GFSLS3 đem chân ga dẫm lên lớn nhất, hai đạo xanh biếc ánh đèn trong nháy mắt thì đánh vào quần thi trên thân, quần thi lập tức bị ánh đèn chiếu cùng nhau trì trệ, thì nhìn bộ kia phá méo mó sạn tạ nạ 3000 lại theo điên một dạng xông thẳng lại, một đầu liền đem quần thi cho cao cao xúc lên thiên không. A, lao tử đụng chết các ngươi. Trần Quang Đại gắt gao cầm tay lái điên cuồng giống to, chỉ nghe đầu xe không ngừng thùng thùng loạn hưởng, quần thi thì theo bảo lỉnh một dạng liên tiếp từ hắn trên mui xe vượt qua, kính chắn gió cơ hồ trong nháy mắt thì phân thành một mảng lớn, còn có đại lượng như là dầu mỏ đồng dạng chất lỏng màu đen dính ở phía trên. Cờ cờ ý tờ tê tê. Trần Quang Đại một chân phanh lại đứng ở giữa lộ, đầu đầy mồ hôi nhìn lại, quần thi lại bị hắn đụng cái xuyên thấu. Siêu siêu vẹo vẹo nằm đầy đất, nhưng mấy cái xác sống trong chớp mắt lại sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, lần nữa hung hăng nhào về phía khắp nơi bỏ loạn Đinh Lị. Mau lên đây a! Trần Quang Đại bỗng nhiên một cái thần long bãi vĩ, mấy cái xác sống lập tức lại bị hắn hung hăng đâm vào qua, mà mặt đất Đinh Lị đột nhiên bạo phát toàn thân tiềm lực, vậy mà ngăn cách đến mấy mét khoảng cách một đầu thì nhào tới, hơn nửa người trực tiếp thì ghé vào trên cửa sổ. A, Đinh Lị đột nhiên lại là một tiếng kêu sợ hãi, một cái xác sống vậy mà một thanh níu lại nàng mắt cá chân, doa đến Đinh Lị tại trên cửa xe điên cuồng loạn đạp, nhưng Trần Quang Đại lại trực tiếp một chân ga đạp xuống, nhắm ngay ven đường một cây nhỏ một đầu thì tiến lên, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, xác sống trong nháy mắt liền bị bỏ lỡ cây nhỏ hung hăng đụng bay ra ngoài. Hoa! Thoát khỏi xác sống Đinh Lị một đầu nhào vào đến, ghé vào Trần Quang Đại trên thân liền bắt đầu gào khóc, mà Trần Quang Đại lập tức liền đem xe cấp tốc lái rời phiến khu vực này, chờ đến một đầu đang sửa chữa lại trên đường lớn lúc, xe hơi ầm một tiếng thì phá tan ven đường hàng rào, trực tiếp đứng ở trống rỗng đường đất trên mặt. Khóc cái gì khóc, ngươi vừa mới giết người thời điểm làm sao không khóc. Trần Quang Đại đẩy ra trên thân Đinh Lị. Đinh Lị lập tức ngã chỏng vó lên trời ngã tại trên cửa xe, nhưng nàng sớm đã hoảng sợ sợ vỡ mật, vậy mà liều lĩnh lại nhào lên gắt gao ôm lấy hắn, Trần Quang Đại đành phải phiền muộn vô cùng đốt một điếu thuốc lá, trêu tức nói ra, ngươi cũng có ghé vào ta trên đũng quần một ngày à, thật không biết ngươi tử quỷ kia lão công biết sẽ làm cảm tưởng gì à. Ô! Trả lời Trần Quang Đại chỉ có Đinh Lị sụp đổ tiếng khóc. Tiểu nương môn sắc thực đầy đủ thảm, gợi cảm cùng phạt váy nhỏ đã vén đến trên lưng, vớ đen trên chân đẹp đều là té ra đến vết nước, hai cái giày cao gót sớm không biết bay đi đâu, chỉ sợ nàng đời này cũng không có như hôm nay chật vật như vậy qua. Đến. Hút điếu thuốc ổn định tâm thần đi. Trần Quang Đại đem quất một nửa thuốc lá trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, mà Đinh Lị cũng là cán kẻ nghiện thuốc. Tiếp nhận thuốc lá thì liều mạng hút một miệng lớn, một lát nữa cuối cùng run rẩy đứng lên, nhìn lấy Trần Quang Đại thì tiếng buồn bã hỏi, Quang Đại, cái kia đến là cái gì a? Thật thật đáng sợ a. Sát sông a. Còn có thể là cái gì? Thì cùng ngươi tử quỷ kia lão công một dạng. Trần Quang Đại tức giận bạch nàng liếc một chút, quay đầu thì từ tay vịn trong dương móc ra giấy bút đập ở trên người nàng. Đinh Lị ôm giấy bút một mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng Trần Quang Đại cười lạnh một tiếng liền nói, cứu ngươi không cần tiền a. Ngươi nhìn ta cái này bản số lượng có hạn 3.000 đều đụng thành cái quỷ gì bộ dáng, ngươi hoặc là đánh 10 vạn khối phiếu nợ cho ta, hoặc là liền bồi lao tử ngủ một giấc, chính ngươi tuyển đi. Ta cùng ngươi ngủ. Đinh Lị thế mà không chút do dự ném giấy bút, liều mạng tại cái kia gật đầu. Cái này khiến thuận miệng nói Trần Quang Đại một chút thì ngẩn người, vô ý thức lại đem Đinh Lị cho quan sát tỉ mỉ một lần. Tuy nói này nương môn có Bạch Phú Mỹ sở hữu tật xấu, nhưng Bạch Phú Mỹ cũng là Bạch Phú Mỹ, bất luận dáng người vẫn là khuôn mặt đều không phải là tuổi. Trần Quang Đại cũng liền đang nằm mơ thời điểm mới ngủ qua loại nữ nhân này. Ách cũng được a, qua người đó còn là qua ta cái kia. Trần Quang Đại cơ hồ không có chút nào nguyên tắc đáp ứng, như thế chủ động đưa tới cửa mỹ nhân hắn căn bản không có không cần để ý tử. Hắn cũng tin tưởng vừa mới chết lão công Đinh Lị 10 phần cần hắn an ủi, có điều Đinh Lị lại hoảng sợ lôi kéo hắn hỏi, chúng ta là không phải nên báo động a? Vạn nhất ngày mai cảnh sát phát hiện chúng ta đi qua cái kia, chúng ta có thể làm sao giao phó a? Báo cái giám cảnh. Báo động về sau nói thế nào a? Nói chúng ta gặp gỡ một đám sát sống a? Cảnh sát kia còn không lấy vì chúng ta là bệnh thần kinh a? Vẫn là chờ ngày mai xem trước một chút tin tức rồi nói sau. Trần Quang Đại rất là khinh thường nhíu môi, Đinh Lị đành phải yếu ớt đáp ứng một tiếng, mà Trần Quang Đại lập tức liền đem nàng một thanh ôm chầm đến, mặt mày hớn hở nói ra, vẫn là đi nhà ngươi đi. Nghe nói nhà ngươi có đài cực lớn xoa bóp bồn tắm lớn đúng không? Vậy chúng ta trước hết qua tẩy cái tắm viên đường, lại đi nhà ngươi hầu thức trên giường lớn phiên vân phúc vũ. Không nên không nên. Vẫn là đi nhà ngươi đi, ta đối hắn ảnh chụp sẽ biết sợ. Đinh Lị lập tức bối rối cầu khẩn, Trần Quang Đại đành phải hậm hực bĩu môi, không có nghĩ đến điểm này ưu ám tâm lý đều không thể bị thỏa mãn, có điều ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu thời điểm. Một trận quen thuộc tiếng chuông trận từ trong túi quần truyền tới. Ai? Ta tiểu tình nhân lúc này gửi tin tức làm cho ta cái gì? Trần Quang Đại buồn bực nhìn màn ảnh, lại là Tô Đồng phát tới một đầu giọng nói tin tức, chờ hắn tiện tay ấn mở nghe xong, Tô Đồng vậy mà tại bên trong kêu khóc nói ra, Quang ca. Ngươi mau tới cứu lấy chúng ta đi, chúng ta nơi này chết thật nhiều người à, người chết đều biến thành cương thi. Báo động đều không có người tiếp, ngươi mau tới cứu lấy chúng ta à, ồ, mà mẹ nó. Trần Quang Đại lập tức chấn động vô cùng nhìn về phía Đinh Lị, mà Đinh Lị cũng đồng dạng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn, mặc hắn hai đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, khủng bố sát sống vậy mà không ngừng xuất hiện tại một nơi, tựa hồ có toàn thành lan tràn chi thế. Chương 6, Toàn thành lan tràn. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi nàng một chút chuyện gì xảy ra, gặp gỡ có phải hay không theo chúng ta một dạng sát sống a? Đinh Lị bỗng nhiên vội vàng kêu to lên, đã bối rối không còn hình dáng, mà Trần Quang Đại vội vàng đè xuống điện thoại di động thì nói nhanh, đồng đồng ngươi đừng sợ, mau nói cho ta biết ngươi tại vị trí nào, những phục sinh đó cương thi có phải hay không khắp nơi cắn người, thì theo điện ảnh lên sát sống một dạng. Ta theo đồng sự trốn ở đài phát thanh lầu 3 phối điện phòng, những cương thi kia khắp nơi cắn người ăn người, đã ăn chúng ta tốt nhiều đồng sự, mà lại chết mất người lại biến thành cương thi, van cầu ngươi mau tới đi, chúng nó thì ở bên ngoài phá cửa a. Tô Đồng thất kinh thanh âm rất nhanh liền vang lên, Trần Quang Đại lập tức lo lắng nện một chút tay lái, sau đó trầm giọng nói ra, đồng đồng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chỉ mau đi tới cứu các ngươi. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm đồ giữ cửa cho phá hỏng, lại đem mấy người các ngươi số điện thoại di động đều phát cho ta, ít nhất phải bảo trì một bộ điện thoại di động có điện, ngàn vạn không thể đoạn liên hệ a. Đinh đinh. Liên tiếp số điện thoại di động rất nhanh liền phát tới, Trần Quang Đại xem xét lại có 8 cái nhiều, Trần Quang Đại đành phải buồn bã thở dài một hơi, tranh thủ thời gian thì gọi dậy điện thoại báo cảnh sát, nhưng mà thì nói với Tô Đồng mở dạng, một mực đường dây bận điện thoại báo cảnh sát thật vất vả đánh vào qua, thế mà Thủy Chung đều không người nghe, lại gọi cháy cùng cấp cứu điện thoại cũng đều là giống nhau. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ tiền phương vang lên, một đài nhỏ Honda đột nhiên đánh vỡ thi công tấm tre, một đầu từ bên ngoài cao cao bay vọt tiến đến, trung điệp đập xuống đất lập tức bốn vòng hướng lên trời, một cái cô bé áo đỏ trong nháy mắt thì từ trong xe bị quăng đi ra, hung hăng lăn mấy cái lăn thì nằm trên mặt đất bất động. Không tốt. Tranh thủ thời gian cứu người. Trần Quang Đại chấn động toàn thân. Vội vàng đặt lên tay lái thì muốn xông qua, ai ngờ phía trước lại đi theo vang lên một mảnh nặng nề tiếng bước chân. Ngay tại Trần Quang Đại đặt lên tay lái trong nháy mắt, một đoàn đen nghị sát sống thế mà điên cuồng xông tới, như là vỡ tổ đàn kiến một dạng, trong chớp mắt liền đem cô bé kia cùng xe hơi cho cùng nhau nuốt hết. Đi mau a! Đinh Lị lập tức hoảng sợ quát to một tiếng, Trần Quang Đại tranh thủ thời gian đạp xuống chân ga quay đầu liền chạy. Bất quá chờ bọn họ một đầu sông lên đại lộ lúc lại chấn kinh phát hiện, cả tòa thành thị thế mà đều đã hoàn toàn loạn, thiêu đốt xe hơi cùng lật nghiêng xe cảnh sát chỗ nào cũng có, thành quần kết đội sát sống khắp nơi trên đất chạy loạn, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp vang lên, đập vào mắt chỗ không khỏi là một mảnh vết thương. Ta mẹ nó! Ta mẹ nó! Trần Quang Đại một chân sát ngừng xe hơi, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt tái nhợt quả thực thì theo giấy một dạng, cho đến lúc này hắn mới thật sự chín bị hiểu tới, may mắn bọn họ trước đó là ở tại Lý Lam trong nhà, nếu là trực tiếp chạy đến người này nhiều địa phương đến, chỉ sợ sớm đã bị cái này lượng lớn xác sống cho xé ngay cả cặn cũng không còn. Bang bang bang! Một trận to lớn súng vang lên đột nhiên dọa đến hai người toàn thân chấn động, hai người lập tức quay đầu hướng bên đường nhìn lại. Chỉ gặp mấy cái đặc công chính hãm sâu trùng vây bên trong, điên cuồng khai hỏa phòng ngừa bạo lực thương cơ hồ đều nhanh đánh tạt nòng, nhưng chung quanh xác sống lại là càng tụ càng nhiều, còn có đại lượng xác sống không ngừng từ bên cạnh nhà lầu lên nhảy xuống. Không tốt. Bọn họ hết đạn. Trần Quang Đại đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, mấy cái đặc công quả nhiên đồng loạt tịt ngòi, chung quanh quần thi lập tức cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt thì đem bọn hắn hung hăng bao phủ bên trong, có điều một cái đặc công tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, lại bỗng nhiên kéo ra treo ở trước ngực lựu đạn, theo một tiếng to lớn bạo hưởng vang lên, vây ở nơi đó xác sống một chút liền bị nổ thất linh bát lạc. Mấy cái bị tạc đoạn thân thể xác sống trùng điệp ngã tại lập tức giữa lộ, nhưng trong nháy mắt lại ương ngạnh đứng lên, kéo lấy tàn phá thân thể liều mạng hướng Trần Quang Đại bọn họ nơi này bỏ đến. Trần Quang Đại lập tức tăng tốc chân ga hung hăng từ trên đầu nó ép tới, nhưng Đinh Lị lại đỏ mặt tía thai dắt lấy hắn hét lớn, làm sao bây giờ à, cái này nhưng làm sao bây giờ à. Khác mẹ hắn chảnh ta, lại chảnh lão tử liền đem người đá xuống qua. Trần Quang Đại không lưu tình chút nào đem nàng đẩy đi ra, trực tiếp tăng thêm chân ga điên cuồng chạy như bay, nhưng là không ngừng có sát sống không muốn sống xông lên ý đồ ngăn cản bọn họ. Trần Quang Đại thì theo mở xe điện đụng một dạng tại trong đám thi thể tả xung hữu đột, cả một đời đều chưa từng chơi như vậy mệnh qua. Tốt trên đường cũng không chỉ đám bọn hắn một chiếc xe đang chạy trối chết, thậm chí còn có hai đài SUV hết sức ăn ý sánh vai cùng, vậy mà ỷ vào chính mình xe hơi công suất lớn chuyên tìm xác sống nhiều địa phương đụng, đằng sau còn theo mấy đài tư gia xe nhỏ, thế mà đều đang tìm kiếm bọn họ che chở. Có điều Trần Quang Đại lại tại lúc này đột nhiên giảm bớt tốc độ, tranh thủ thời gian xông lên bên cạnh đường phụ, chờ hắn vội vội vàng vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên. Cái kia hai đài Việt dã thì theo hắn suy đoán một dạng, đông nhiên tiến đụng vào một đám lớn nhất quần thi về sau, vậy mà dốc hết ra mấy cái dốc hết ra thì không thể động đậy, theo ở phía sau mấy cái đài xe nhỏ lập tức đoàn đoàn đụng vào bọn họ cái mông. Nháy mắt liền bị lượng lớn xác sống cho tươi sống bao phủ. Mẹ! Một đám ngu xuẩn! Trần Quang Đại tức hổn hển mắng to một tiếng, hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua xác sống lực lượng, chí ít so với ban đầu đại gấp 2 còn có còn lại, tại chúng nó hung hãn không sợ chết tấn công phía dưới, e là cho dù Tạ đến cũng đến bị trực tiếp lật tung, nhiều người lực lượng đại cũng đồng dạng áp dụng tại xác sống trên người chúng. Tông xe địa phương đã phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nghe Trần Quang Đại ra đầu từng đợt run lên, hắn biết tiếp tục như vậy nữa khẳng định không phải biện pháp, coi như hắn đài này xe nát còn có thể lại kiên trì, bọn họ sớm tối cũng phải bị đại lượng quần thi cho chán. Sau đó hắn cấp tốc cải biến phương hướng lại chạy hướng Lý Lam nhà, chỉ có cái kia phiến phá rỡ khu vực người mới ít nhất. Lý Lam nhà phụ cận tất cả đều là liên miên chập trùng phế tích chống chất, Trần Quang Đại trực tiếp đổi thành ngọn đèn nhỏ hướng trung tâm khu vực tiến lên, xem xét chỉ có một cái nhặt ve chai bộ dáng sát sống ở bên trong, hắn lập tức dồn hết đủ sức để làm một đầu đụng tới, lại đi về tại trên thi thể F7, 8 lần mới coi như thôi, sau đó diệt đèn xe lặng lẽ trốn vào hai đống phế tích ở giữa. Trời ạ! Làm sao lại biến thành dạng này? Trần Quang Đại sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Đinh Lệ, mà Đinh Lệ khuôn mặt nhỏ càng là bệch cùng với nàng an toàn khố một dạng, đâu còn có ban ngày trào phúng Trần Quang Đại lúc phách lối, hoảng sợ muôn dạng nói ra, Quang Đại! Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp A! Tiếp tục như vậy nữa chúng ta khẳng định sẽ chết nha. Chờ trời sáng thì có hy vọng, chính phủ nhất định sẽ phái bộ đội qua tới cứu chúng ta. Trần Quang Đại run rẩy đốt một điếu thuốc lá, Đinh Lệ đành phải lo lắng lùi về trên chỗ ngồi, mà Trần Quang Đại ngẫm lại vội vàng lại lấy điện thoại cầm tay ra, liều mạng hướng cha mẹ mình nhà gọi điện thoại, nhưng mà chờ đợi hắn chỉ có từng đợt thải linh. Điện thoại di động cùng máy riêng thậm chí ngay cả nhà hàng xóm điện thoại đều không người nghe. Ai? Trần Quang Đại trùng điệp thở dài, thực đã vừa mới đi ngang qua cha mẹ của hắn cửa nhà, nhưng cha mẹ của hắn nhà dưới lầu đã là khắp nơi trên đất xác sống, thi biến hàng xóm đều tại từng cái từ trên lầu nhảy xuống, mà cha mẹ của hắn nhà cửa sổ cũng là đại mở rộng, phía trên lại còn có rất nhiều vết máu. Hắn lúc ấy thì đoán chừng cha mẹ của hắn chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít, gọi điện thoại cũng là ôm sau cùng một tia hy vọng mà thôi. Ngươi có muốn hay không cho nhà gọi điện thoại? Trần Quang Đại mặt mũi tràn đầy vẻ vải đem điện thoại đưa cho Đinh Lệ, mà Đinh Lệ thất hồn lạc phách nhận lấy điện thoại về sau. Chỗ thông qua điện thoại quả nhiên không phải âm thanh bận cũng là không người trả lời. Đinh Lệ nước mắt lập tức thì chảy ra. Tựa ở Trần Quang Đại trên thân thì tiếng buồn bã hỏi, Quang Đại, chúng ta còn có thể sống đến cứu viện lúc đến đợi sao? Hội, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể sống đến lúc đó. Trần Quang Đại vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, có thể nghe bên ngoài còn đang kéo dài không ngừng tiếng kêu thảm thiết, hắn lại ở trong lòng lớn lên thở dài. Thật có thể sống đến lúc đó sao? Ai có thể cam đoan đâu? Chương 7 Người sống sót, cầm một cái cờ tang trẻ thành một mâu, Trần Quang Đại cẩn thận từng ly từng tí xuống xe hơi, tối như mực bốn phía cơ hồ nghe không được nửa điểm thanh âm, theo thời gian chuyển rời, những cái kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng càng ngày càng ít, cả tòa thành thị đều giống như lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, khiến người ta không lý do lưng phát lạnh. Trần Quang Đại thắp sáng điện thoại di động, cẩn thận tới gần cô kia đã sớm bị hắn đè dẹp thi thể, dùng một mâu nhẹ nhàng kích động đối phương sọ não, hắn có thể chưa quên đầu kia tiến vào bụng hắn rằm rưỡi đoạn hát trùng, tuy nhiên hắn thân thể hiện tại cũng không có cái gì khó chịu, chỉ là trong dạ dày có chút mát mẻ siêu siêu, có thể cái kia côn trùng vạn nhất mang theo thi độc, hắn thi biến chỉ sợ cũng là sớm tối sự tình. Phần phật, tựa như đẩy ra một đống lưa thưa cà chua thối, sát sống vỡ ra sọ não không giữ lại chút nào hiện ra trong không khí, buồn nôn quả thực khiến người ta muốn đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra, nhưng Trần Quang Đại lại một điểm chướng ngại đều không có, cho tai nạn xe cộ người chết nhặt xác thế nhưng là hắn sở trường cho vui, một lần hỏi ra thuộc người nhà muốn cái 5-3 ngàn khối đều không là vấn đề. Trần Quang Đại vội vàng đem điện thoại di động tiếp cận qua cẩn thận nhìn một cái. Trước đó đen như vậy sắc quái trùng hắn ngược lại là không có phát hiện, chỉ có mấy đầu dòi một dạng tiểu trùng tử tại sọ não bên trong 9OS37A như ẩn như hiện, hắn tranh thủ thời gian lại đem sọ não hoàn toàn cạy mở, không thu hoạch được gì phía dưới trong lòng của hắn lại lập tức lạnh một nửa, đoán chừng hắn nuốt vào cái kia vẫn là cái cửu đại trưởng lão, thi trùng bên trong nguyên lão cấp nhân vật. Quang đại, ngươi mau lên đây a, đừng làm nó nha. Đinh Lỵ lo lắng trong xe hô một câu, Trần Quang Đại ứng một tiếng thì đi về, hắn cũng không dám nói cho tiểu nương môn chính mình trong bụng có trùng sự tình, vạn nhất không cho hắn đụng chẳng phải là buồn bực chết. Sau đó hắn bất động thanh sắc đi trở về qua, từ trong cốc sau xuất ra một bình rượu ngũ lương uống một ngụm, lại đưa cho Đinh Lỵ nói ra, uống ít một chút. Hai ta còn không biết muốn tại chỗ này mấy ngày đâu. A, như thế nào là nước a? Đinh Lỵ nghe lập tức kinh ngạc nhìn lấy hắn, mà Trần Quang Đại đắc ý ngồi lên xe hơi, đốt một điếu thuốc lá thì cười nói, chúng ta quản linh cứu và mai tăng cái này nói trắng ra thì là người sống lừa gạt người chết, ngu xuẩn mới đem thật rượu ngũ lương làm tế phẩm đâu, có điều ta nơi này trang đều là nước khoáng, ngươi cứ yên tâm uống đi. Thật là một cái đứa bé lanh lợi, ta liền biết đi theo ngươi chính xác không sai. Đinh Lỵ kiều mị vô cùng bay hắn liếc một chút, ngửa đầu thì đem bình rượu làm tiếp hơn phân nửa. Trần Quang Đại vừa định mắng nàng một câu điện thoại di động chợt vang lên, liền nghe Tô Đồng ở bên trong mang theo tiếng khóc nức nở hô, Quang ca. Ngươi làm sao còn chưa tới à, ta thật rất sợ hãi, chúng ta đánh tốt nhiều điện thoại chỉ có một mình ngươi đang trả lời. Ô! Đồng Đồng! Đừng sợ, các ngươi lại kiên trì kiên trì. Trần Quang Đại vội vàng cầm buốc lên điện thoại, thanh âm đồng dạng lo lắng nói ra, hiện trường cả tòa thành thị đều loạn, khắp nơi đều là loại kia ăn người đồ chơi, ta cũng bị khốn trụ ra không được, có điều chỉ có thể kiên trì đến ngày mai, khẳng định liền sẽ có bộ đội tới cứu chúng ta, các ngươi nhất định muốn lẫn nhau động viên A. Ấu ngươi nói ngươi sẽ đến cứu ta. Tô Đồng khóc không thành tiếng thanh âm rất nhanh liền vang lên. Nghe Trần Quang Đại lại là một hồi lâu ấy nấy, mà Đinh Lỵ lập tức liền chỉ hắn kêu lên, Trần Quang Đại. Ngươi có thể khác ngay tại lúc này phạm hồ đồ à, liền người ta đặc công đều chống đỡ không được những xác sống đó, ngươi nếu là qua chẳng khác nào không không chịu chết. Biết, lao tử lại không phải là đồ ngốc. Trần Quang Đại rất là bực bội đẩy ra tay nàng, đống nhiên đầu rỗi ra liền trực tiếp đè tới. Thuần thục đem Đinh Lỵ để thoát khỏi bình tại chỗ ngồi bên trên, nhưng Đinh Lỵ lại đẩy hắn rất là kỳ lạ hỏi, ngươi làm gì? Đều loại thời điểm này ngươi sẽ không còn muốn làm chuyện này a? Nói nhảm. Lúc này không làm còn lúc nào làm, vạn nhất ngày mai chết há không đáng tiếc. Trần Quang Đại hắc hắc một tiếng cười dâm đãng, cầm bước lên tiểu nương môn nhọn xinh đẹp cái cầm liền nói, gọi lão công ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta đắc chí. Tìm xinh đẹp lại có tiền lão bà thì phải làm thế nào đây? Kết quả là còn không phải chuẩn bị cho lão tử. Lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Phi đều cùng ngươi ngủ còn muốn ác tâm như vậy người. Ta làm sao lại gặp gỡ ngươi như thế cái thất đức quỷ đâu? Đinh Lỵ hoán trách vô cùng nện hắn nhất quyền, nhưng lại chủ động ôm cổ của hắn. Vậy mà mị nhãn như tơ nói ra, đánh ta chủ ý rất lâu à. Hôm nay ta liền để ngươi tốt nhất trả thù Lưu Thiếu Vũ, cũng làm cho tử quỷ kia ở phía dưới mở đầu lớn lên trí nhớ, hắn đã dám trộm người lão nương thì dám cho hắn đội nón xanh, cho dù chết cái này cái mũ cũng phải cho ta mang theo, lão nương cũng không phải dễ chê ơ. Hắc hắc nhất định khiến ngươi hài lòng. Trần Quang Đại hưng phấn tại Đinh Lỵ trên môi hôn một cái, vội vàng thì muốn cởi quần, nhưng Đinh Lỵ lại hờn dỗi nói ra. Chán ghét. Khi gấp cái gì nha, ngủ người ta nàng dâu ngươi thì kích động như vậy nha, cũng không sợ đem xác sống cho đưa tới. Ai 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 chờ một chút, có xe. Ta qua. Nào có xe. Trần Quang Đại vội vàng kéo quần lên đứng lên, tranh thủ thời gian quay đầu về sau xem xét, chỉ thấy một đài tiểu tiêu khách đột nhiên liều mạng xông tới, nhưng tốc độ nó thực sự quá nhanh. Đụng một cái đến gạch ngói vụn mặt đất lập tức thì hãm không được, cạch một đầu đâm vào phế tích trồng chất mới thê thảm dừng lại. Suy không cần nói, xem trước một chút trong xe có hay không xác sống. Trần Quang Đại vội vàng đè thấp Đinh Lỵ đầu, vội vàng cơ lấy chỗ ngồi phía sau một mâu, Đinh Lỵ cũng dọa đến thở mạnh cũng không dám lên một ngụm, váy liền tử cũng không dám thu thập thì nuốt ở cái kia bất động, cùng Trần Quang Đại cùng một chỗ lặng lẽ nhìn chăm chú lên phía trước động tĩnh. Tiêu khách tựa hồ đụng không nhẹ, bên trong một mảnh trắng xóa, tất cả đều là túi khí nổ tung sau bụi, mà chờ xe hơi cửa sau đột nhiên vừa mở, một cái tóc ngắn nữ hài một đầu thì từ trong xe ngã xuống, thống khổ muôn dạng nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được, tiếp lấy mới lại từ trên xe vội vàng hấp tấp chạy xuống hai nam một nữ. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Một cái gầy bé trai vội vàng chạy lên đỡ nữ hài bất lực lắc đầu cuối cùng là ngồi xuống, mà một cô bé khác lập tức liền nói theo, hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha? Chúng ta cũng không thể trốn ở chỗ này cả một đời đi, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi Tô Kinh mới được a. Đỗ Quyên, ngươi cũng đừng thêm phiền, ta vừa mới đều đã nói, chàng tai nạn này là thế giới tính. Một cái cao lớn nam hải tiến lên một bước, cũng không có phát hiện bên cạnh sạn tạ nạ, sầu mi khổ kiểm nói ra, trước đó chơi game thời điểm trên Inter thì loạn thành một đống, khắp nơi đều đang nói ra hiện sắc sống, ngay cả châu Âu dân mạng đều nói như vậy, sau đó từng cái bắt đầu không đứt rời dây, liền trang bị rơi mặt đất đều không người nhặt. Trong xe Trần Quang Đại nghe xong, lập tức cùng Đinh Lị kinh hãi muốn tuyệt nhìn nhau đứng lên. Có điều cao chàng trai đi theo còn nói thêm, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất không phải chạy đi, mà chính là đến tranh thủ thời gian tìm một cái chí cao điểm mới được. Một khi đến chí cao điểm, chỉ cần quân đội có hành động cứu viện khẳng định sẽ phái ra máy bay trực thăng, đến lúc đó chúng ta liền sẽ đầu tiên thu hoạch được nghị cách cứu viện. Ai? Tiểu tử này nói không tệ a. Trần Quang Đại hai mắt sáng lên, vội vàng vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Mà đối phương lại có chút đắc ý nói ra, các ngươi trước kia một mực nói ta buồn lo vô cớ, nói ta học nhiều như vậy cầu sinh bản lĩnh căn bản là vô dụng, nhưng sự thật đã chứng minh ta đây là lo trước khỏi họa, ta trên xe những cái kia áp xúc đồ ăn đầy đủ chúng ta chống đỡ lên hơn một tháng đâu, cái này các ngươi tổng không lời nào để nói đi. Quang Đại, chúng ta không bằng bọn họ đi, tiểu tử kia nhìn qua giống như có chút bản lĩnh ai. Đinh Lị cũng mười phần ý động nhìn về phía Trần Quang Đại, nhưng Trần Quang Đại lại nhíu mày nói ra, đầu năm nay sẽ nói không biết làm nhiều người đâu, bất quá bọn hắn trên xe áp xúc đồ ăn thế nhưng là chúng ta nhu cầu cấp bách đồ, vật, không phải vậy chỉ bằng ta trên xe cái kia mấy cái bao bánh quy, không ra một tuần hai ta liền phải tươi sống chết đói. Vậy còn chờ gì nha, nghĩ biện pháp trước tiên đem thực vật đem tới tay lại nói a. Đinh Lị tranh thủ thời gian đẩy đẩy Trần Quang Đại, mà Trần Quang Đại gật gật đầu liền nói, cũng tốt. Chúng ta đi xuống trước sờ sờ bọn họ lại nói, vạn nhất không được ngươi liền trực tiếp đi lên sát dụ, tiểu hỏa tử thích nhất ngươi dạng này thành thục vợ người. Không được. Tuyệt đối không được, ngươi coi ta là người nào. Đinh Lị biến sắc, gấp vội vàng che chính mình bộ ngực thì âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết Trần Quang Đại. Ta trên giường xác thực rất lợi hại bùng ra, nhưng ngươi cũng đừng coi ta là thành kỹ nữ, ta trừ Lưu Thiếu Vũ thì một cái bạn trai cũ, ngươi nếu không phải ta cái thứ ba nam nhân, ta Đinh Lị đi ra ngoài liền bị sát sống cắn chết. Thử một chút ngươi mà thôi nha, kích động cái gì a a. Trần Quang Đại một mặt cười xấu xa đứng lên, Đinh Lị lập tức nện hắn nhất quyền tức giận nói ra, là thuộc ngươi nhiều đầu óc. Ta mặc gợi cảm thì đại biểu ta rất lợi hại tao à. Thật không biết ngươi cái gì lo gì, thứ tranh thủ thời gian xuống dưới hốt du đi, đừng đem lão nương bán là được. Chương 8, thi biến. Kết kéo. Trần Quang Đại trực tiếp đẩy cửa xe ra nhảy đi xuống, ai ngờ hắn vừa muốn mở miệng chào hỏi, đối diện lại cùng nhau phát ra một tiếng kêu sợ hãi, luôn cuống tay chân liền bắt đầu đầy đất tìm vũ khí. Trần Quang Đại vội vàng kêu lên. Ai ai tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta đều là người sống sờ sờ, cũng không phải xác sống a. Ai nha ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện, có thể hù chết chúng ta. Gọi là Đỗ Quyên nữ hài lập tức tức giận kêu la, nhưng mấy người rõ ràng đều thở phào. Trần Quang Đại vội vàng xuất ra một gói thuốc lá đi lên, cười nói, ta vừa mới trong xe nghe được các ngươi nói chuyện, cảm thấy tiểu huynh đệ này đề nghị mười phần không tệ. Vừa vặn các ngươi xe lại bị đụng hư, vậy không bằng đều ngồi ta xe, chúng ta cùng một chỗ dựng cái băng thế nào?
Cảm ơn.
Không biết. Hai người nam hải đều khoát khoát tay cự tuyệt thuốc lá, nhưng cao chàng trai lại hết sức cảnh giác nhìn lấy trong xe Đinh Lị, Trần Quang Đại lập tức liền đem Đinh Lị cho gọi xuống tới, ôm nàng liền nói, yên tâm. Chúng ta đều là lương dân, đây là bạn gái của ta Đinh Lị, cục thuế đất nhân viên công vụ đâu, ta là làm quản linh cứu và mai táng phục vụ. Tây trên đường cái nhà kia Quang Đại quản linh cứu và mai táng một con rồng chính là ta mở. Các ngươi bị cắn qua hoặc là chảo thương qua không có. Nam Hải rốt cục nói ra hắn cảnh giác chỗ, mà Trần Quang Đại lập tức liền cùng Đinh Lị đi một vòng. Sau đó cười ha hả nói ra, ta y phục này đều mục, bạn gái của ta cũng liền một đầu váy, trên người có không có thương tổn liếc một chút liền có thể nhìn ra đi. Các ngươi cứ việc yên tâm tốt, chúng ta chắc chắn sẽ không biến sát sống.
Ách bất quá.
Vị cô nương này trạng thái giống như không thế nào tốt lắm. Đây là biểu muội ta, vừa mới tông xe để cho nàng thụ điểm nào chấn động, ta có thể cam đoan nàng không có có thụ thương. Nam Hải rất có trách nhiệm để tóc ngắn nữ Hải đi một vòng, nữ Hải trừ sắc mặt khó coi lợi hại bên ngoài, trên thân xác thực không có bất kỳ cái gì vết thương. Trần Quang Đại lập tức cười ha hả nói ra, ta đây cũng là vì muốn tốt cho mọi người nha, cẩn thận một chút không có chỗ xấu, vậy ngươi xem cái này kết nhóm sự tình thế nào a?
Nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau mà.
Lưu Lỗi, không được liền mang theo bọn họ đi, nói thế nào đều là đồng hương a.
Đỗ Quyên ngược lại là khéo hiểu lòng người nhìn xem cao chàng trai. Mà Lưu Lỗi hơi hơi do dự một chút liền nói ra, có thể là có thể, nhưng các ngươi muốn nhất định phải từ ta làm đội trưởng, mọi thứ đều phải nghe ta mệnh lệnh, ta cũng không gạt các ngươi, ta tại cầu sinh phương diện xem như rất có kinh nghiệm đi, coi như đem ta ném tới rừng sâu núi thẳm bên trong một năm đều không đói chết ta.
Không có vấn đề.
Ta giơ hai tay hai chân tán thành, về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chúng ta theo định ngươi.
Trần Quang Đại vội vàng đem đầu điểm thì theo con lật đật một dạng, hắn thật sự là ước gì có người tới làm cái này chim đầu đàn, mà Đinh Lị cũng vừa cười vừa nói, đội trưởng từ trước đến nay đều là năng giả cư chi nha, tiểu lưu ngươi xem xét cũng là cái có đại bản sự người, ai u nhìn ta trương này phá miệng, phải gọi đội trưởng mới đúng a.
Lưu đội trưởng.
Vậy chúng ta thì tranh thủ thời gian hành động, ta trước tiên đem ta cầu sinh trang bị đều lấy ra, sau đó ta lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết nói ta kế hoạch.
Lưu Lỗi có chút hưng phấn xoa xoa tay, vội vàng liền mở ra hắn xe cốp sau, vậy mà từ bên trong lôi ra hai cái to lớn thu nạp dương đến, chờ đánh mở dương xem xét, Trần Quang Đại lập tức thì chấn kinh kêu lên, ta thiên, ngươi thật đúng là cái cầu sinh đạt nhân a. Ngươi sẽ không tùy thời đều đang đợi lấy chạy trốn à?
Đó là đương nhiên.
Là một cái hợp cách cầu sinh người, ta tùy thời đều chờ đợi tai nạn buông xuống.
Lưu Lỗi tương đương đắc ý cười cười, mà hắn trong giường trừ tràn đầy áp xúc đồ ăn bên ngoài, như là sẻn công binh, kim chỉ nam, dao găm cùng đá đánh lửa loại hình cầu sinh trang bị, vậy mà đều là đầy đủ mọi thứ. Một cái khác thu nạp trong dương thậm chí còn bày trọn vẹn phòng ngừa bạo lực khôi giáp.
Sát sống thế nhưng là ta chờ đợi đã lâu đồ, vật à, vì một ngày này ta cũng không có thiếu tốn tinh lực à.
Lưu Lỗi tinh thần vô cùng phấn chấn mặc vào trọn vẹn phòng ngừa bạo lực khôi giáp, chứ thiếu đỉnh đầu nón trụ bên ngoài, quả thực cũng là trang bị đến tận răng, mà hắn vô vô giáp ngực liền nói, khôi giáp ta chỉ chuẩn bị một bộ. Có điều làm cho các ngươi đội trưởng, ta khẳng định sẽ dẫn đầu tấn công, các ngươi thì lớn mật đi theo ta đi.
Ân.
Ta ánh mắt cũng không tệ lắm, thì phụ trách cho các ngươi lót đằng sau.
Trần Quang Đại lần nữa đem đầu điểm theo quất như gió, như thế trưởng nghĩa đội trưởng hắn thật muốn đi lên hôn hắn một ngụm mới đã nghiền, mà Lưu Lỗi đi theo thì nghiêm túc lên, ngồi xổm người xuống trải rộng ra một chương vẽ đầy dấu hiệu địa đồ. Trần Quang Đại tranh thủ thời gian ngồi xổm đi qua cho hắn dùng di động chiếu vào.
Ta đã toàn diện nghiên cứu qua cả tòa thành thị, chế định nhiều loại ứng đối đột phát tình huống kế hoạch,
bất quá chúng ta chỗ châu ngồi 10 phần bất lợi, có lợi nhất vài tòa đỉnh núi. Chúng ta là qua không, trước mắt cách chúng ta gần nhất cũng lớn nhất vị trí có lợi cũng là Quảng Điện Cao Úc. Lưu Lỗi bỗng nhiên trùng điệp chỉ hướng một cái vòng tròn màu đỏ, Trần Quang Đại lập tức kinh ngạc nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới Tô Đồng bị nhốt địa phương ngược lại là lớn nhất vị trí có lợi, mà Lưu Lỗi đi theo liền nói, Quảng Điện Cao Úc tuy nhiên không cao lắm, nhưng ban đêm nơi đó khẳng định không có nhiều người, mà lại đài truyền hình đều sẽ phòng máy phát điện, bọn họ tín hiệu thấp chính là chúng ta liên lạc ngoại giới tốt nhất công cụ, chỉ cần có thể cứu viện binh chúng ta nhất định sẽ được cứu. Không tệ. Nói tương đương có đạo lý, chúng ta quả nhiên có một cái tốt đội trưởng A. Trần Quang Đại lập tức vui mừng nhướng mày, nếu như đang chạy lộ đồng thời, còn có thể thuận tiện lại đem tình nhân trong ngộng cấp cứu lời nói. Loại này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Hắn phảng phất đã đoán được Tô Đồng cảm động đến rơi nước mắt bổ nhào vào trên người hắn, ồn ào la hét không phải muốn lấy thân báo đáp không thể. Đài truyền hình không thể đi. Đinh Lị đột nhiên tiến lên một bước cắt ngang bọn họ lời nói, chỉ Trần Quang Đại thì tức giận nói ra, ngươi cũng đừng vì ngươi tiểu tình nhân tại cái này che giấu lương tâm a. Cái kia đài truyền hình bên trong xác sống không có chút nào ít, ngươi tiểu tình nhân có thể ở trong điện thoại nói nhất thanh nhị sở, chúng ta qua nhưng chính là không chịu chết. Không thể nào. Đài truyền hình từ đâu tới nhiều như vậy xác sống. Lưu Lỗi rất là chấn kinh ngẩng đầu lên, nhưng Trần Quang Đại lại hung dữ chừng Đinh Lị liếc một chút, Đinh Lị sắc mặt trắng nhợt lập tức ý thức được chính mình thất thố, đành phải ủy khuất nói ra, ta nói là sự thật nha, nhiều như vậy xác sống khẳng định không thể đi, lại nói ngươi làm một cái giường đều không trải qua nữ nhân cũng không đáng đến a. Hừ, ta nhớ tới, đài truyền hình qua mấy ngày cũng là ngày thành lập đài, bọn họ đều tại tăng ca làm tiết mục, xác thực không thể tới. Trần Quang Đại xấu hổ tằng hắng một cái, làm nhiều người như vậy mặt hắn cũng không dễ theo Đinh Lị cô nương kia so đo. Mà Lưu Lỗi chỉ có thể gào náo một lần nữa nghiên cứu thức dậy đồ đến, nhưng ngay tại Trần Quang Đại vô ý quay đầu ở giữa, một đôi u ám con ngươi chợt khắc sâu vào hắn tầm mắt, hắn một chút thì theo lò xo hung hăng tung ra qua, chỉ Lưu Lỗi biểu mội thì hét lớn, cẩn thận, nàng biến sát sống á. Giống. Trần Quang Đại còn chưa dứt lời, tóc ngắn nữ hải chỉ một cái thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Một thanh đẻ lại Lưu Lỗi ngao cũng là một ngụm, Lưu Lỗi lỗ thai trong nháy mắt liền bị nàng tươi sông kéo xuống đến, đau nhức hắn trên mặt đất liên tục kêu thảm, mặt mũi tràn đầy đều là khủng bố máu tươi. Chương 9, chưa xuất sư đã chết. A, Đỗ Quyên mấy người cũng lập tức thất kinh chạy đi, xem xét Lưu Lỗi thế mà bị biểu mội hắn cho gắt gao đẻ xuống đất, làm sao đẩy đánh cũng là tránh thoát không xong. Nếu không phải cái kia một thân nhựa tợ lặt tiệt khôi giáp hộ thể, khẳng định không chỉ cắn rơi lỗ thai đơn giản như vậy, đồng thời nàng miệng vừa hạ xuống là có thể đem khôi giáp cắn cạc cạc rung động, khủng bố lực cắn quả thực là dị thường kinh người. Ta dựa vào. Tốt như vậy bưng bưng thì biến sắc sống. Nàng cũng không bị thương tổn a. Trần Quang Đại cũng trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hiểu tiểu nha đầu kia làm sao biến sắc sống. Nhưng Đỗ Quyên tranh thủ thời gian đẩy bên người tiểu tử gấp giọng nói, Vương Lập Quân ngươi đừng lo lắng a, nhanh lên qua kéo ra bọn họ a, Lưu Lỗi cũng nhanh không được nha. Ta, ai ngờ Vương Lập Quân căn bản cũng không dám tiến lên, sợ hãi rụt rè dơ sẻn công binh toàn thân phát run, nhưng Trần Quang Đại lại trộm túm lấy hắn sẻn công binh, xông đi lên đông một chút thì bổ vào nữ hài trên ót. Sắc bén sẻn công binh trong nháy mắt thì gọt sạch nữ hài đỉnh đầu, nữ hài thân thể mềm nhũn lập tức liền ghé vào Lưu Lỗi trên thân bất động. Cứu mạng A. Lưu Lỗi luống cuống tay chân đá văng nữ hài thi thể, bịt lấy lô thai trên mặt đất liều mạng chu lên, Trần Quang Đại vội vàng nhào tới che miệng hắn, nghiêm nghị mắng, khắc mẹ hắn gào, lại gào sát sống đều cho ngươi gào đi ra. Mau cứu ta. Nhanh mau cứu ta à, ta bị nàng cắn a. Lưu Lỗi thất kinh dắt lấy Trần Quang Đại cánh tay, mặt mũi tràn đầy cầu xin nhìn lấy Trần Quang Đại, mà Trần Quang Đại lấy điện thoại cầm tay ra ngay tại lỗ thai hắn lên cẩn thận chiếu chiếu, gặp lỗ thai hắn đã biến thành một cái đáng sợ huyết động, liền vô vô bả vai hắn nói ra, vẫn được. Vết thương không tính lớn, hẳn là chỉ là xé rách thương tổn mà thôi.
Đúng đúng đúng.
Miệng nàng cũng không có đụng phải ta vết thương, ta khẳng định không có việc gì. Lưu Lỗi mừng rỡ vô cùng nhìn lấy Trần Quang Đại, mà Trần Quang Đại lại quay chín hờ bờ mờ mờ bờ sáu người từ trong dương xuất ra một sợi dây thừng, mười phần nghiêm túc nói, ta trước kia gặp gỡ qua một cái bị cương thi cắn bị thương đạo sĩ, hắn dạy ta một cái khu trừ thi độc biện pháp, đối phó sát sống độc hẳn là cũng hữu dụng, có điều biện pháp này có đau một chút, ngươi tuyệt đối đừng loạn động a, vạn nhất làm nện thế nhưng là ngươi tự rót nấm mốc.
Tốt tốt tốt.
Ta không động, ta không động. Lưu Lỗi liên tục không ngừng ngồi xuống, vội vàng duỗi ra hai tay để hắn đem chính mình cho phản trói lại, nhưng Trần Quang Đại lại một hơi bắt hắn cho cột vào bánh xe bên trên, lại dùng sức thử một chút dây thừng căng trùng trình độ, lúc này mới vô vỗ tay bắt đầu đảo trên người hắn trang bị.
Ngươi!
Ngươi làm gì? Không phải nói cứu ta nha. Lưu Lỗi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Quang Đại, nhưng Trần Quang Đại lại tức giận trợn mắt một cái nói ra, nói nhảm.
Đương nhiên là cứu ngươi a, không thoát ngươi thân này vướng bận đồ, vật làm sao cứu a?
Lưu Lỗi trang bị hai ba lần liền bị hắn lột sạch sành sanh, ngay cả hắn phần eo xếp đao cũng cho cùng một chỗ lấy đi cất kỹ, có thể chờ Trần Quang Đại bắt đầu đem trang bị hướng trên người mình mặc thời điểm, Lưu Lỗi rốt cục ý thức được không thích hợp. Lập tức phẫn nộ hét lớn, con mẹ nó ngươi gạt ta, Đỗ Quyên.
Các ngươi mau tới đây buông ra ta à?
Đứng lại.
Không muốn chết thì cho ta tại cái kia trung thực ở lại.
Trần Quang Đại bỗng nhiên cơ lấy sẻn công binh chỉ vào hai người lập tức bối rối dừng bước lại, khó có thể tin nhìn lấy Trần Quang Đại, mà Trần Quang Đại lạnh hừ một tiếng liền nói, tiểu tử này chết chắc, trên mặt bắp thịt đều bị sát sống cắn đứt. Nhưng các ngươi nếu là muốn cứu hắn ta cũng không ý kiến, chỉ muốn các ngươi không sợ bị cắn là được.
Các ngươi đừng nghe hắn, ta chỉ là bị kề thai nói nhỏ, khẳng định không có chuyện, Đỗ Quyên.
Ta thế nhưng là bạn trai ngươi a, ngươi mau tới đây buông ra ta à.
Lưu Lỗi lại tại cái kia kinh hoàng la to, thanh âm cơ hồ biến thành giọng nghẹn ngào, mà Đỗ Quyên bỗng nhiên cắn răng một cái thì xông đi lên. Ba chân bốn cẳng liền bắt đầu cho hắn mở trói, chỉ có Vương Lập Quần vẻ mặt cầu xin tại cái kia hô, ngươi bây giờ khắc buông ra hắn à, chờ Hừng Đông lại lỏng không được sao.
Vạn nhất hắn thật biến xác sống nhưng làm sao bây giờ a?
Cút!
Không ai để ngươi ở lại đây, ngươi nếu là sợ hãi thì theo tên khốn kiếp kia đi thôi.
Đỗ Quyên lập tức phẫn nộ mắng to lên, Trần Quang Đại đành phải phiền muộn mắng câu ngu xuẩn đàn bà. Xoay người kéo lên cái kia đổ đầy khẩu phần lương thực cái dương liền đi, nhưng hắn xem xét Đinh Lị cũng vội vội vàng vàng cùng lên đến, hắn trực tiếp liền mắng, lao tử qua đài truyền hình muốn chết, ngươi theo tới làm gì?
Ngươi đừng hiểu lầm nha.
Ta vừa mới chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện a, thật không có khác ý tứ nha.
Đinh Lị một mặt lo lắng chạy tới giữ chặt hắn, đỏ mặt kia hai nói ra, ta cũng đúng thế thật.
Cũng là ăn dấm nha, chúng ta vừa cùng một chỗ ngươi thì ở bên ngoài tìm Tiểu Tam, ta sao có thể không vội nha, van cầu ngươi khác giận ta nha, ta thế nhưng là nữ nhân ngươi nha, hảo lão công.
Nóa!
Đừng gọi ta lão công, vừa gọi ta liền nhớ lại Lưu Thiếu Vũ tử quỷ kia.
Trần Quang Đại hất ra nàng tay nhỏ liền lên xe, Đinh Lị cũng vội vàng rất là vui vẻ leo đi lên. Điềm điềm tại trên mặt hắn hôn một cái không nói, còn mềm mại nằm sấp ở trên người hắn giúp hắn đốt một điếu thuốc, quả thực hận không thể lập tức cởi sạch đi y phục trực tiếp cầu dẫn hắn mới tốt.
Được, hiện tại còn không phải lúc.
Trần Quang Đại rất lợi hại không kiên nhẫn đẩy ra Đinh Lị, hai mắt thủy chung nhìn chăm chú lên đối diện tình huống, xem xét Lưu Lôi đã bị bọn họ bùng ra, hắn vội vàng thì thò đầu ra qua hô. Ta nếu như các ngươi thì cách hắn xa xa, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào.
Ngươi cút đi.
Chúng ta không dùng ngươi tại cái này làm bộ hảo tâm, Lưu Lôi hắn nhất định sẽ không có việc gì. Đỗ Quyên thở phì phì trừng mắt Trần Quang Đại, mà Đinh Lị lập tức liền đem Trần Quang Đại cho kéo trở về, một mặt khinh thường nói ra, bọn họ muốn chết ngươi thì để bọn hắn đi chết tốt, làm gì không phải cầm mặt nóng thiếp người ta mông lạnh à, bọn họ một đám tiểu đồng đốc, còn tự phong cái gì cầu sinh đặc nhân, kết quả cửa nhà còn không có ra liền bị người một nhà cho cắn, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi nói, cái này thi độc đến là thế nào truyền bá đâu, vì cái gì tiểu nha đầu kia một điểm thương tổn đều không có lại đột nhiên thì biến, thật sự là kỳ quái. Trần Quang Đại rất là buồn bực hút miệng thuốc lá, mà Đinh Lị nhún nhún vai liền nói, có lẽ là ăn cái gì không sạch sẽ đổ, vật hoặc là nước đi, bằng không chính là nàng trên người có nội thương không có để chúng ta phát hiện, dù sao chúng ta về sau ăn cái gì thời điểm ngàn vạn đến cẩn thận một chút. Khả nghi đồ, vật tuyệt đối đừng ăn. Ừm, thật đúng là có thể là thông qua nguồn nước truyền bá, không phải vậy truyền nhiễm tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, mà lại mấy ngày nay ta một mực đang uống ướp lạnh nước khoáng cùng đồ uống, một từ trước đến nay nước đều không uống qua. Đinh Lị lời nói để Trần Quang Đại ẩn ẩn có chút đầu mối, nhưng Đinh Lị lại hết sức hoang mang lắc lắc đầu nói, nhưng ta vẫn luôn đang quát nước máy à. Bất quá ta trong nhà trang rất xa hoa tịnh hóa hệ thống, có phải hay không là tịnh hóa hệ thống đem virus cho tịnh hóa rơi đâu? Nếu thật là lời như vậy, chúng ta về sau có thể liền nước máy cũng không thể uống. Mẹ! Ta đi xuống xem một chút nha đầu kia thi thể, không làm rõ ràng thời gian này khẳng định không có cách nào qua. Trần Quang Đại từ sau hàng cầm qua một cái hầu bao thắt ở trên lưng. Quay đầu thì mang theo sẻn công binh xuống dưới, mà hắn một đi qua lập tức thì gây nên đối diện rối loạn tương bừng. Lưu Lỗi rất là hoảng sợ nhìn lấy hắn kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đồ, vật ngươi cũng lấy đi tốt, chúng ta không muốn còn không được mà. Đừng sợ, ta không phải đến gây phiền phức cho các ngươi, nếu như ngươi tối nay không thì biến, ta ngày mai thì dập đầu cho ngươi nhận lầm. Ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng. Trần Quang Đại bất đắc dĩ khoát khoát tay, xoay người thì từ dưới đất kéo lên nữ hài thi thể, Lưu Lỗi bọn người lập tức nuốt nước miếng lại không nói chuyện, trơ mắt nhìn lấy hắn đem thi thể lôi đến trống trải chỗ về sau. Hắn vậy mà đối thi thể mười phần thành kính thì thầm, đường lớn xa xôi hướng thiên qua, đường nhỏ khắp nơi qua âm phủ, chiếu dậy âm phủ tam giang khẩu, soi sáng ra địa phủ ba con đường. Rơi âm phủ phá địa ngục, chỗ có ân oán hóa thành không. Sớm một chút đầu thai đi thôi. Hào hào hào. Nhất đại xếp vàng giấy nháp bỗng nhiên bị Trần Quang Đại cao cao ném không trung, thật giống như nữ thi sở hữu hoán khí đều tùy theo phiêu tán. Giờ khắc này, hai tay phù hợp mặt mũi tràn đầy thành kính Trần Quang Đại tựa hồ một chút thì vĩ nạn đứng lên, để ở đây mấy người đều không cách nào khống chế ướt át hốc mắt. Ngay tại lúc một giây sau, nguyên bản vĩ nạn Trần Quang Đại lại đột nhiên bị ổi ngồi xuống, trực tiếp giải dậy nữ thi y hề phục tới. Chương 10, vi rút khởi nguyên. Đừng đụng muội muội ta. Lưu Lỗi đột nhiên kinh sợ giống to, liều mạng giống như từ dưới đất nhảy dựng lên, nhưng Trần Quang Đại lại nhẹ nhàng hướng hắn làm im lặng thủ thế, sau đó nghiêm túc nói, chẳng lẽ các ngươi thì không muốn biết, nha đầu này đến là thế nào thì biến sao? Ta chỉ là muốn làm rõ ràng nha đầu này trên thân đến có hay không thương tổn, ngươi nếu là cảm thấy ta khinh nhờn nàng, vậy liền để bạn gái của ngươi đến tốt. Lưu Lỗi bỗng nhiên ngẩn người, gắt gao siết quả đấm nhưng không có lại mở miệng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Đỗ Quyên tự nhiên cũng không dám tiến lên, mà Trần Quang Đại lắc đầu liền tiếp tục giải dậy nữ hài y y phục, nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc nói, nàng dáng người rất không tệ nha, a không. Ta nói là nàng xem ra rất lợi hại khỏe đẹp cân đối a, nàng đến là làm cái gì? Nàng tại phòng tập thể hình dạy người ta nhảy thể dục nhịp điệu, là cái thể thao huấn luyện viên. Lưu Lỗi nói xong liền nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn lấy Trần Quang Đại, mà Trần Quang Đại còn nói câu có quái chớ trách về sau, liền bắt đầu tỉ mỉ dở dậy người ta thi thể đến. Nhưng cô nương này toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ vết thương, đồng thời có thể là mới vừa vặn thi biến, trong đầu còn không có ấp trứng ra loại kia buồn nôn thi trùng. Tìm tới vết thương à? Lưu Lỗi mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt quát lên, tựa hồ cũng rất muốn tìm tới muội muội của hắn thì biến nguyên nhân, nhưng Trần Quang Đại lại nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy thì trầm giọng hỏi, mấy người các ngươi mấy ngày nay uống qua nước máy sao? Nấu qua nước sôi cùng tịnh hóa qua cũng coi như, ta hoài nghi virus là từ nguồn nước truyền bá ra ngoài.
Không có.
Ta cùng Vương Lập Quần Hùn vốn mở một nhà thùng đựng nước công xưởng, sinh sản đều là không chứa tạp chất nước lọc, mà lại vì để khách hàng yên tâm, chúng ta vẫn luôn uống nhà mình sinh sản nước. Lưu Lỗi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lắc đầu, nhưng Đỗ Quyên lại có chút khẩn trương nói ra, ta lúc đầu cũng là một mực uống Lưu Lỗi bọn họ sinh sản nước, đơn vị cũng đều cất vào miệng tịnh thủy khí, nhưng ta không nhớ ra được cụ thể là cái gì thiên. Dù sao là đầu tuần ta uống qua mấy lần nước sôi để nguội, cái này hội không có chuyện gì nha. Người đến bây giờ đều không có thi biến, hẳn là không có vấn đề. Trần Quang Đại nhẹ khẽ gật đầu một cái, lại nhíu mày nhìn lấy nữ thi nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, virus hẳn là tại đầu tuần tiến vào nguồn nước, sau đó một mực tiềm phục tại trong thân thể, cho tới hôm nay một chút toàn bộ bạo phát đi ra. Mà Lưu Lỗi muội muội sở dĩ có thể một mực chống đến vừa rồi, ta đoán chừng là bởi vì nàng thân thể tố chất không tệ, mới sơ qua một chút chống cự. A, ta liền biết chúng ta lúc trước lựa chọn hạng mục này là chính xác, nếu là uống nước máy chúng ta chỉ sợ sớm đã ngỏm củ tỏi. Vương Lập Quân rất là hưng phấn cười ha hả, có thể thấy một lần Trần Quang Đại thì theo nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn, hắn lập tức sắc mặt đỏ bừng gục đầu xuống đến. Nhưng Trần Quang Đại lại hướng hắn vẫy tay nói ra, tới đào hố đi, nói thế nào cũng phải để tiểu muội tử nhập thổ vi an.
Tốt!
Ta đến ta tới. Vương Lập Quần vội vàng thì chạy tới, Đỗ Quyên lúc này cũng tại Lưu Lỗi yêu cầu dưới đứng dậy đi tới, cẩn thận từng ly từng tí cầm một cái áo khoác đem Lưu Lỗi muội muội cho đắp lên, nhưng khi Vương Lập Quần cầm qua sẻn công binh chuẩn bị qua đào hầm thời điểm, Trần Quang Đại lại đột nhiên thấp giọng nói ra, đào hai cái. Trước hừng đông sang các ngươi nhất định có thể dùng đến.
Cái này.
Hai người đồng thời toàn thân đều chấn, sắc mặt đều tương đương khó coi nhìn về phía Lưu Lỗi nơi đó, chỉ gặp Lưu Lỗi suy yếu co quắp trên mặt đất, trạng thái rõ ràng so trước đó càng kém. Vương Lập Quần đành phải trùng điệp thở dài, vùi đầu liền bắt đầu trên mặt đất đào lên hô đến, mà Đỗ Quyên cũng gắt gao cắn môi đỏ. Ánh mắt càng phức tạp.
Trần
đại ca. Thật xin lỗi, ta vừa mới hiểu lầm ngươi, không nên như thế mắng ngươi, ta hiện tại biết ngươi là đang vì chúng ta lấy muốn. Đỗ Quyên mặt mũi tràn đầy bi ai nhìn về phía Trần Quang Đại, mà Trần Quang Đại làm theo không quan trọng cười cười nói, không có việc gì. Lưu Lỗi đột nhiên biến thành dạng này trong lòng ngươi khẳng định không tốt tiếp nhận. Có điều việc đã đến nước này, ta hy vọng các ngươi có thể sớm một chút tiếp nhận hiện thực, dù sao các ngươi chả phải sống sót, không phải sao?
Ừm.
Trần đại ca, ngươi thật là một cái người tốt. Đỗ Quyên rất là vui mừng hướng Trần Quang Đại cười cười, làm cho Trần Quang Đại mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có thu đến thẻ người tốt một ngày, mà Đỗ Quyên lại cùng chỉ phía sau hắn xe hơi hỏi. Ngươi có thể đem trong dương hộp cấp cứu cho ta dùng một chút sao? Ta muốn cho Lưu Lỗi băng bó một chút.
Đỗ Quyên.
Ngươi trở về, ta không cần băng bó, ta vết thương không có việc gì. Lưu Lỗi bỗng nhiên tại đối diện lại kêu to lên, nhưng chỉ vẹn vẹn một câu nói kia liền để hắn tức giận thở lợi hại. Đỗ Quyên đành phải do dự lại đi trở về qua, mà Trần Quang Đại nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Thời gian đúng lúc là nửa đêm 11 giờ 30 phút, khoảng cách Lưu Lỗi bị cắn bắt đầu đã sắp đến 1 giờ.
Lưu Lỗi,
nếu như ngươi yêu mến bạn gái của ngươi liền để nàng cách ngươi xa một chút, ngươi ngày mai nếu là không có thi biến cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, các ngươi chả có thể tiếp tục cân ái. Trần Quang Đại bỗng nhiên nghiêm túc vô cùng nhìn về phía Lưu Lỗi, Lưu Lỗi nghe vậy lập tức trùng điệp thở dài. Vô Đỗ Quyên tay nhỏ liền để nàng đến đối diện qua, mà Đỗ Quyên do dự hơn nửa ngày rốt cục nức nở nói, Lỗi,
ta không sẽ rời đi ngươi, ta ở phía đối diện trông coi ngươi,
nếu như ngươi thật xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ đi theo ngươi cùng đi. Có ngươi câu nói này ta thì thỏa mãn, nhưng ta nếu là thật biến thành xác sống, các ngươi liền hướng nơi này, tuyệt đối không thể để cho ta thương tổn đến các ngươi. Lưu Lỗi Lệ rơi đầy mặt chỉ đầu mình, nhẹ nhàng buông ra Đỗ Quyên tay nhỏ, mà Đỗ Quyên cũng là cẩn thận mỗi bước đi tới một bên, ngồi dưới đất ôm đầu gối cùng hắn thật sâu nhìn nhau, ánh mắt quả thực vô cùng quyến luyến cùng si tình. Ai nghịch cảnh mới có thể gặp chân tình a? Trần Quang Đại mặt mũi tràn đầy thổn thức trở lại trên xe, tuy nhiên lập tức liền phải chứng kiến một trận sinh ly từ biệt, nhưng trong lòng lại là ấm áp dễ chịu. Ai ngờ Đinh Lị lại đột nhiên cười lạnh nói, ta dám cá với ngươi, Lưu Lỗi nếu là chết, tiểu nha đầu kia tuyệt đối sẽ không vì hắn tự tử, thậm chí ngay cả tự sát suy nghĩ cũng sẽ không có. Vì cái gì? Trần Quang Đại mười phần kinh ngạc nhìn lấy nàng, mà Đinh Lị lại kinh thường nói ra, nếu như nàng thật nghĩ tự tử liền sẽ không đi sang ngồi, bị Lưu Lỗi một ngụm cắn chết chẳng phải là càng tốt hơn. Mà lại nàng vừa mới tại ngươi cùng Vương Lập quần trên thân, vừa đi vừa về dò xét chí ít không xuống 20 lượng, cái này tiểu kỵ nữ đã đang vì mình tìm nhà dưới á. Ta dựa vào. Ngươi đây đều chú ý tới á. Trần Quang Đại lập tức khiếp sợ, nhưng Đinh Lị lại đắc ý nói ra, đừng quên bản tiểu thư thế nhưng là ngồi cơ quan người, chúng ta cái kia lục đục với nhau phá sự một cái soạn, nói câu khoa trương điểm lời nói. Vậy liền theo hậu cùng các phi tử tranh sủng mở dạng, ai cũng tranh nhau tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt, ta đã sớm luyện làm ra một bộ hỏa nhãn kim tinh đến. Thật giả? Rất không có khả năng đi, nha đầu kia nhìn lấy thật đàng hoàng thẳng chân thành A. Trần Quang Đại có chút nghi hoặc nhìn cách đó không xa Đỗ Quyên, thực tiểu nha đầu tướng mạo chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng một điểm mà thôi. Nếu không phải thắng ở dáng người cân xứng căn vốn là không có gì điểm sáng, nhưng Đinh Lị lại được ý cười nói, người đến trong lúc nguy cấp mới có thể bộc lộ ra bản tính, trước đó coi như nàng nói dễ nghe đi nữa cũng không đếm, mà lại ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Lưu Lỗi vừa chết, ngươi nếu là đi lên nói muốn ngủ nàng, nàng cam đoan hội. Ngoan ngoãn mân mê cái mông đến. Nóa! Các ngươi những này ngồi cơ quan đàn bà liền không có một cái tốt. Trần Quang Đại tức giận trợn mắt một cái, đốt một điếu thuốc thì nhíu mày nhìn về phía trước, mà toàn bộ trong phế tích đã hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ còn Vương Lập quần tại cái kia đổ mồ hôi như mưa đào lấy hố. Nhưng ngay tại Trần Quang Đại diệt thuốc lá chuẩn bị híp lại một hồi thời điểm, đối diện Đỗ Quyên chợt kinh hoàng đứng lên. Không tốt. Tiểu tử kia giống như không thích hợp. Trần Quang Đại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thì nhìn Lưu Lỗi đã hỗn loạn đứng lên, thì theo muội muội của hắn bắt đầu một dạng sắc mặt tái nhợt doa người, mà Đỗ Quyên lập tức thì hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước, nhìn xa xa Lưu Lỗi cháy vội hỏi, Lỗi, ngươi thế nào a? Tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Đỗ Quyên, mau lên xe đến, ngươi quang ca hội bảo hộ ngươi. Đinh Lị rất là hưng phấn hướng nàng vây tay, có điều Đỗ Quyên ngược lại là không có lập tức xông lại là nhìn lấy Lưu Lỗi vừa đi vừa lui về sau, ai ngờ Lưu Lỗi lại tại lúc này đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thì theo chỉ châu chấu một dạng bỗng nhiên nhảy lên một cái, vậy mà như thiểm điện thì hướng nàng bổ nhào qua. A! Đỗ Quyên lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu thì co giò chạy như bay đứng lên. Còn bên cạnh Vương Lập quần vậy mà cũng quỷ kêu một tiếng, ném sẻn công binh có cẳng thì xông lên gạch ngói vụ núi, nhưng Lưu Lỗi tốc độ cũng không phải tầm thường, dưới chân lần nữa bỗng nhiên đạp một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Đỗ Quyên sau lưng. Chương 15, trên đầu lưới nhân loại. Đông. Trần Quang Đại một hơi thì lật vọt cửa sắt, rơi ầm ầm mặt đất, Đinh Lị chết cơ hồ khiến hắn não tử đều nhanh nổ tung. Hắn căn bản không thèm quan tâm rơi ở bên ngoài mấy người. Mắt thấy một cái xác sống nội vàng từ trong phòng gác cửa lao ra, hắn lập tức xông đi lên hung hăng một gậy nện ở xác sống trên đầu. Xác sống lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên đỉnh đầu trực tiếp bị làm ra một cái dọa người huyết động. Lao tử đòi mạng ngươi. Trần Quang Đại điên cuồng gào thét một tiếng, một chân dẫm ở xác sống còn đang run chuyển động thân thể. Trong tay điện côn lần nữa hung hăng đập xuống, một chút, hai lần, ba lần. Cơ hồ mỗi một cái hắn đều sử xuất toàn lực, thẳng đến xác sống đầu hoàn toàn khuôn mặt, óc cùng máu đen chảy đầy đất, hai mắt huyết hồng Trần Quang Đại lúc này mới thở hổn hển đứng lên. Đinh Lị Hương Tiêu Ngọc vẫn để hắn hết sức thống khổ, tuy nhiên phần này thống khổ không có quan hệ gì với ái tình, Trần Quang Đại cũng không có ngốc đến họp trong một đêm yêu mến nàng, nhưng Đinh Lị lại rất có thể là hắn ở trên đời này cái cuối cùng bằng hữu, cái cuối cùng quen thuộc người khác, mờ mịt ở giữa hắn một chút thì mất đi sở hữu, loại kia lẻ loi trơ trọi sống tạm cảm giác quả thực khiến người ta nổi điên.
Ca. Đi mau a.
Ngoài cửa Đỗ Quyên rốt cục theo hai người bọn họ cùng một chỗ lật tiến đến, đại lượng xác sống ở phía sau đem đại môn đụng cạch cạch rung động, ai ngờ Trần Quang Đại lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà lại một đầu xông về bên cửa, nhắm ngay trên tại hàng rào bên trong xác sống cũng là hung hăng một gậy, sau đó thì theo điên một dạng liều mạng nhằm đánh, dòng máu màu đen hòa với hốc trên không trung không ngừng tứ tán bay tán loạn.
Ca.
Van cầu 9BBGGF2 ngươi đi nhanh đi, Lị tỷ đã chết, ngươi không cần đem chính mình cho góp đi vào á. Đỗ Quyên kêu khóc xông lên níu lại Trần Quang Đại, Vương Lập Quần thấy thế cũng vội vàng chạy tới gắt gao dắt lấy hắn, hai người liền lôi chảnh đem hắn cho kéo qua một bên, lảo đảo hướng công viên chỗ sâu liều mạng chạy tới. Yên tĩnh trong công viên vẫn như cũ duy trì nguyên bản bộ dáng. Ngay ngắn rõ ràng bộ dáng tựa hồ cũng không có lọt vào sát sống xâm hại, bốn người một hơi chạy vào trong rừng cây mới thở hồng hộc dừng lại, mà mặt mũi tràn đầy không cam lòng Trần Quang Đại dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, vô cùng âm trầm sắc mặt lộ ra đến vô cùng đáng sợ.
Ca.
Ngươi trước uống ngụm nước đi. Đỗ Quyên lấy xuống tự mình quăng bao, mười phần ôn nhu đưa tới một bình nước khoáng, còn rất là nhu thuận ghé vào trên đùi hắn. Ôn nhu vớt ve hắn phía sau lưng nhẹ nói, ca. Người chết không thể sống lại, ngươi tuyệt đối không nên lại theo chính mình không qua được, Lị tỷ khẳng định cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, chúng ta cũng đều không thể rời bỏ ngươi a.
Hô!
Trần Quang Đại bỗng nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng không có phản ứng Đỗ Quyên an ủi, bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu chính mình thống khổ căn nguyên. Sau đó hắn uống một ngụm nước liền quay đầu nhìn về phía bên người nữ hài, cô nương này có điều 20 tuổi, thậm chí so Đỗ Quyên đều còn nhỏ hơn tới một số, nhưng là bộ dáng nhưng so với Đỗ Quyên thanh tu không ít, phát dục không tệ bộ ngực nhìn qua 10 phần mê người. Các ngươi từ chỗ nào chui ra? Đều là những người nào? Trần Quang lạnh như băng nhìn đối phương, mà nữ hài làm theo tội nghiệp dắt lấy góc áo nói ra, Ta không biết bọn hắn, xảy ra chuyện thời điểm ta không có địa phương chạy, thì bò lên trên cửa công viên một tòa đại biển quảng cáo, người khác cũng đều là lần lượt bò lên, thẳng đến các ngươi náo ra động tĩnh đem phía dưới xác sống dẫn dắt rời đi, chúng ta mới có cơ hội leo xuống.
Người tên gì?
Bọn họ chuẩn bị đi đâu ngươi biết không? Trần Quang Đại chậm rãi đốt một điếu thuốc lá, mà nữ hải lại yếu ớt nói ra, ta gọi Nhâm Thiến. Tại đại học sư phạm lên năm thứ hai đại học, thực chúng ta cũng không có minh xác mục đích, chúng ta tại trên biển quảng cáo nhìn đến đây có thuyền thì chạy tới, trên đường đi đều là cái kia cầm dịu đại thúc tại ra lệnh, hắn tựa như là một nhà tiệm mì lão bản, còn có một cái A-di là lão bà của hắn, ta nghe lão bà hắn gọi hắn cái gì Hồ Nhất Đao.
Hừ, Hồ Nhất Đao.
Đừng cho lão tử tìm tới tên kia. Không phải vậy lao tử nhất định giết chết hắn. Trần Quang Đại sắc mặt âm trầm phun ra một điếu thuốc, bản năng chăm chú tay phải hắn bên trong điện côn, mà Nhâm Thiến lại cùng rụt rè nói ra, ca ca.
Có thể
cho ta uống chút nước sao? Ta một đêm đều không uống nước, một chút xíu là được.
Ha ha, muốn uống nước ca, bên cạnh chỉnh một chút một hồ nước đâu, ngươi cứ việc uống qua là được.
Đỗ Quyên lập tức thì đứng lên khinh miệt nhìn đối phương, ai ngờ Nhâm Thiến lại gấp bận bịu khoát tay nói ra, không được. Cái kia nước không thể uống, tốt nhiều thi thể cùng xác sống đều phao ở bên trong đâu, hồ nước sớm đã bị virus ô nhiễm, ngay cả nước máy hiện tại cũng không thể uống, uống lại biến thành xác sống.
Ồ,
làm sao ngươi biết? Trần Quang Đại mười phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, mà Đỗ Quyên lập tức liền nói ra. chúng ta ẩn núp dưới biển quảng cáo mặt nguyên bản có cái phòng cháy cái chốt, kết quả đột nhiên bị một đài xe hơi đụng đoạn, cột nước phun thật cao, có hai cái gan lớn người thì bỏ xuống vị trí trung tâm dùng miệng đi đón, kết quả trời còn chưa sáng bọn họ lại đột nhiên thì biến, cho nên chúng ta thì đoán được khẳng định là nước máy có vấn đề. Xem ra trong các ngươi còn có người thông minh nha. Trần Quang Đại mặt không biểu tình gật gật đầu, thuận tay liền đem nước khoáng ném xuống đất, nhưng Nhâm Thiến vừa định đưa tay qua nhặt, ai ngờ Đỗ Quyên lại một tay lấy nước đoạt tới, khinh thường nhìn lấy nàng nói ra, muốn uống nước có thể, nhưng ngươi nhất định phải thủ chúng ta quy củ, không phải vậy ngươi thì chính mình qua bên ngoài làm nước uống đi thôi.
Cái gì quy củ a?
Nhâm Thiến cắn môi đỏ sợ hãi nhìn lấy nàng, có điều Vương Lập Quần giống như có lẽ đã đoán được cái gì, ho nhẹ một tiếng thì tự giác cầm lấy một mâu qua bên cạnh canh gác, mà Đỗ Quyên đi theo lại tràn đầy đắc ý nói ra, chúng ta là sẽ không vì một cái vướng víu lãng phí lương thực, ngươi muốn cùng chúng ta liền phải thể hiện ra ngươi giá trị đến, hoặc là nói là nỗ lực một chút đại giới, hiểu không có. Ta hội nấu cơm giặt quần áo, ta chạy cũng rất nhanh, nhất định sẽ không liên lụy các ngươi. Nhâm Thiến bồi dối vô cùng dao động dậy đầu, nhưng Đỗ Quyên lại tức giận trừng mắt nàng nói ra, quả thực so heo còn ngu xuẩn, nghe không hiểu cái gì gọi đại giới a. Ta là muốn ngươi cho ta ca làm ấm giường biết hay không? Có điều cái này giữa ban ngày ta ca cũng không có cái tâm tình này, ngươi vẫn là trước tiên đem y phục thoát để cho chúng ta xem một chút đi. Nếu là tiền vốn không tệ chúng ta thì lưu lại ngươi.
Không không không.
Đây tuyệt đối không được, ta có bạn trai, ta không thể có lỗi với hắn. Nhâm Thiến lập tức thất kinh lui lại nửa bước, đầu dao động quả thực so chống lúc lắc còn mạnh hơn liệt. Ai ngờ Đỗ Quyên lại bỗng nhiên nhảy dựng lên một bàn tay phiến tại trên mặt nàng, tức giận mắng to, tiểu tiện nhân. Khát cho thể diện mà không cần. Để ngươi cho ta ca làm ấm giường đó là để mắt ngươi, ngươi bây giờ hoặc là ngoan ngoãn cởi quần áo, hoặc là lập tức cút cho ta.
Ô!
Nhâm Thiến che miệng đột nhiên quay đầu liền chạy, chớp mắt thì biến mất tại trong rừng cây, Đỗ Quyên một chút thì hoảng hốt lô mãng ngay tại chỗ, khó có thể tin lẩm bẩm, làm sao? Chạy thế nào đâu? Ngươi cho rằng người nào đều giống như ngươi sao? Vì mạng sống có thể không chút do dự cởi quần. Đằng sau Trần Quang Đại bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn lấy sắc mặt khá khó xử có thể Đỗ Quyên nói ra, đúng. Đinh Lị cũng không phải vật gì tốt, thậm chí so ngươi còn muốn âm hiểm con buồn, nhưng ngươi nếu là vọng muốn thay thế nàng lời nói ngươi thì sai, bởi vì Đinh Lị không phải cái lục trà ký nữ, nàng hiểu hơn cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ngươi cùng với nàng so ra còn kém xa đâu.
Ta không có vọng muốn thay thế nàng, thì là muốn cho ngươi vui vẻ một điểm mà thôi.
Đỗ Quyên sắc mặt trắng bệch rủ xuống đầu, nhưng Trần Quang Đại cười lạnh một tiếng cũng không hề cùng với nàng nói nhảm, quay người đối đại thụ thả đi tiểu về sau. Hắn run run thân thể liền nói, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, ta hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Ngươi cũng đừng suy nghĩ làm sao thoát chính ngươi quần của cá. Nói xong, Trần Quang Đại liền nhặt từ bản thân ba lô hướng lùn cây bên ngoài đi đến, Đỗ Quyên lập tức đuổi theo, tội nghiệp vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn theo sau lưng hắn, mà Vương Lập Quần cũng vội vàng đuổi theo nói ra, Quang ca. Ta cảm thấy công viên này còn rất khá, địa phương đại hoạt thi lại ít, bằng bên ngoài cái kia trên trăm con sát sống hẳn là không xông phá đại môn. Ta nhìn chúng ta dứt khoát ngay ở chỗ này lưu lại đi xuống đi, chờ cứu viện bắt đầu chúng ta lại nghĩ biện pháp cầu cứu. Chúng ta trước tiên đem nơi này một chút rồi nói sau, ta luôn cảm thấy địa phương quỷ quái này rất không thích hợp, xác sống số lượng cũng quá ít, tối hôm qua không có khả năng không ai hướng trong này trốn. Trần Quang Đại nhăn đầu lông mày nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cẩn thận đem hàng ma sử từ trong túi móc ra. Chắn ngang tại ở ngực thuận tiện cầm lấy địa phương về sau, liền hai tay nắm điện côn chậm rãi hướng lùn cây đi ra ngoài. Tòa này công viên tuy nói không phải cái gì đại hình sân chơi, nhưng một số tương đối đơn giản giải trí công trình cũng không ít, tiểu hình xe cắp treo cùng dòng nước xiết dũng tiến chính là chỗ này bảng hiệu hạng mục, còn có một tòa trung hào ma thiên luân cũng khả năng hấp dẫn không ít khách nhân. Có điều Trần Quang Đại rất nhanh liền phát hiện không hợp lý địa phương, trên mặt đất lại có rất bao nhanh muốn vết máu khô khốc, nhìn kỹ lại còn có không ít vỡ vụn mảnh xương vụn. Đều cẩn thận. Nơi này khẳng định có xác sống. Trần Quang Đại ngưng trọng vô cùng nhìn bốn phía, mặt đất phía trên có đại lượng vết máu lại vẫn cứ không nhìn thấy xác chết, chỉ có thể nói rõ đã bị xác sống cho nuốt không còn một mảnh. Thậm chí du đãng tại bốn phía xác sống còn số lượng cũng không ít. Ngay tại lúc Trần Quang Đại chuẩn bị tìm cao điểm trước quan sát một chút thời điểm, Vương Lập Quần chợt hoảng sợ hô, không tốt. Bên kia có một con thật lớn xác sống. Ta qua. Trần Quang Đại toàn thân một cái giật mình, thì nhìn một đạo bóng người to lớn không sai từ trong rừng cây đi ra, chí ít so ba, bốn con xác sống cộng lại còn cường tráng hơn. Đồng thời đằng sau thế mà còn đi theo ba đạo đồng dạng cao lớn mạnh thân ảnh, nhưng ngay tại mấy người dọa đến hồn phi phách tán thời điểm, Trần Quang Đại lại là bỗng nhiên sững sờ, khó có thể tin kêu lên, ta dựa vào. Biển. Sở Bọn Trệ Bột Sở Cạ Dệ Văn. Chương 16. Sở Bọn Trệ Bột Sở Cạ Dệ Văn cùng hắn tiểu đồng bọn. Trần Quang Đại miệng há trọn vẹn có thể nuốt vào một nắm đấm. Quả thực không thể tin được chính mình con mắt, cái kia từ u ám trong rừng cây đi ra khủng bố đồ, vật, lại là một cái to lớn sở hỏn trệ vô sở cả dệ băng, đồng thời sau lưng còn đi theo nó một đám hảo huynh đệ, tiệp chủ, mỹ nì ẩn cùng một cái xuẩn manh hùng đại. Phốc ha ha ha. Ba người trong nháy mắt cùng nhau cười phun ra ngoài, bưng bít lấy cái bụng kém chút liền nước mắt đều xuống tới. Chẳng ai ngờ rằng trong công viên thế mà còn có cái này bốn cái tên dở hơi, coi như biết chúng nó trong bụng trang có thể là bốn cái xác sống, nhưng chúng nó liền đi trên đường đều lảo đảo, manh quả thực muốn chết muốn sống, thực sự không cách nào làm cho người sinh ra nửa điểm cảm giác sợ hãi. Phốc Đông dẫn đầu sở hỏn trễ vô sở cả dễ văn bỗng nhiên một cái lảo đảo, lập tức trùng điệp nằm dạp trên mặt đất gian khổ giằng co. Còn đem nó mấy cái huynh đệ cùng một chỗ vấp ngã xuống đất, bốn cái manh vật đồng loạt lăn trên mặt đất làm một đống, Vương Lập Quần một chút liền đến tinh thần, ưỡn ngực hưng phấn kêu lên, Quang ca. Cái này mấy cái xác sống thì giao cho ta đi, cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nói. Hắn liền hùng dung oai vệ khí phách hiên ngang đi lên, mang theo Trần Quang Đại tối hôm qua gọt ra đến một mâu. Tiến lên một chân dẫm ở sở hỏn trệ vô sở cả dệ bắn thân thể, nhắm ngay một thứ đại khái vị trí thì mãnh liệt đâm xuống, nhưng liên tiếp vài chục cái hắn cũng không thể đâm trúng yếu hại, Đỗ Quyên lập tức khinh thường mắng, ngu xuẩn. Nhắm ngay nó lỗ thông gió hướng xuống gạch chân A, nơi đó khẳng định là đầu. Phốc xích. Vương Lập Quần nhắm ngay lỗ thông gió hung hăng nhất mâu xuống dưới, quả nhiên. Sở hỏn trệ vụ sở cả dễ bắn dốc hết ra mấy cái dốc hết ra thì không có động tĩnh, còn lại cái kia mấy cái hắn cũng là bắt chước làm theo, hai ba lần thì nhẹ nhõm giải quyết một đám phim hoạt hình nhân vật, nhưng hắn vừa định đắc ý trở về tranh công, Trần Quang Đại lại từ tốn nói, sờ sờ trên người bọn họ có hay không thuốc lá, ta khói nhanh hút xong. A, cái này, Vương Lập Quần một chút thì khó xử. Nhìn lấy đã bị thi huyết cho nhuộm đen phim hoạt hình nhân vật, sắc mặt hắn thoạt đỏ thoạt trắng, có điều tại Trần Quang Đại lại một lần thúc giục dưới, hắn đành phải kiên trì chảnh rơi nó trên người chúng phim hoạt hình phục trang, lại lập tức bị bên trong mùi thối cho hun cái té ngã, sau đó vẻ mặt cầu xin hô, không có. Trên người bọn họ chỉ mặc đầu quần cộc, cái gì y phục cũng không mặc. Phi nhìn ngươi cái kia sợ dạng, không sợ làm sao ngươi biết không có. Trần Quang Đại rất lợi hại tức giận đi qua, không sợ hai chút nào ngồi xổm đi qua sờ dậy trên thi thể túi quần. Rất nhanh mấy bộ điện thoại di động cùng hai gói thuốc lá liền bị hắn cho lật ra đến. Khinh thường lật Vương Lập Quần liếc một chút về sau. Hắn quay đầu liền đem bốn bộ điện thoại di động lần lượt ấn mở nhìn một chút. Bốn bộ điện thoại di động đều còn có lượng điện, trừ hai bộ khóa lại bên ngoài. Mặt khác hai bộ điện thoại di động tin tức đều có thể nhìn một cái không sót gì, nhưng bên trong phần lớn nói đều là cầu cứu hoặc là lâm chung di ngôn một loại đồ, vật, chỉ nhìn thì để cho lòng người mười phần nặng nề, đồng thời liền một đầu hữu dụng đều không có, Trần Quang Đại đành phải thu hồi bên trong một bộ lượng điện nhiều nhất điện thoại di động, còn lại tất cả đều ném xuống đất. Cứu mạng A! Nhanh cứu lấy chúng ta A! Đồng nhiên! Một trận tiếng kêu cứu đống nhiên từ chỗ cao bay tới, Trần Quang Đại vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một tòa ma thiên luân lên lại còn có hai người, bọn họ thì đứng tại dưới góc phải một đài khoang hành khách bên chín nặng xúc đi trong liều mạng với tay, cách xa mặt đất cũng không tính quá cao, nhìn xa xa tựa hồ vẫn là một nam một nữ. Đi! Đi qua nhìn một chút. Trần Quang Đại dẫn theo điện côn cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia đi đến, bất quá chờ bọn họ xuyên qua trung gian một rừng cây về sau mới phát hiện, lúc đầu ma thiên luân dưới thế mà còn vây quanh 4-5 con sát sống, tất cả đều tại đưa hai tay liều mạng lên trên nắm, bắt loạn, Trần Quang Đại đành phải hướng đối diện nhún nhún vai, biểu thị chính mình bất lực. Chớ đi a, van cầu các ngươi, chỉ cần đem chúng ta cứu qua. Ta thì cho các ngươi 50 vạn, 100 vạn. Trong khoang thuyền nam nhân vội vàng nằm dạp trên mặt đất, đỏ mặt tía thai hướng Trần Quang Đại liều mạng kêu to, nhưng Trần Quang Đại lại tức giận trợn mắt một cái, người đều nhanh chết muốn tiền còn có cái lông tác dụng, loại này rác rưởi hiện tại cầm lấy đi chùi đít đều ngại cưng rán, càng đừng đề cập tiện tay liền có thể nhặt cái 10 vạn 8 vạn. Giống. Có điều Trần Quang Đại còn không có quay người, đối diện có hai đầu sát sống đột nhiên liền phát hiện bọn họ, quay đầu liền hướng bọn họ bên này nhanh chân vọt tới, mà Trần Quang Đại đầu tiên là bỗng nhiên giật mình, có điều lập tức liền giữ tợn cười rộ lên, thứ này lại có thể là hai đầu quẻ chân tàn tật sát sống, chạy thì theo chèo thuyền một dạng lúc la lúc lắc, chiến đấu lực quả thực yếu bạo. A. Đỗ Quyên hô nhỏ một tiếng. Vậy mà cùng Vương Lập Quần cùng một chỗ xoay người chạy, nhưng Trần Quang Đại lại trực tiếp đi lên đạp lăn một cái, trong tay điện côn đi theo liền hướng một cái khác trên đầu đập tới, sát sống xương sọ không chút huyền niệm bị hắn một chút đập nát, thẳng tắp ngã co quắp mà ngã trên mặt đất, Trần Quang Đại lại vội vàng tiến lên hung hăng một gậy, lần nữa thanh lý một cái khác sát sống. Hoa! Quang ca thật tuyệt nha! Đỗ Quyên lập tức nhảy cấm hoan hô chạy về đến. Trên mặt liền một điểm vẻ ấy nấy đều không có, nhưng Trần Quang Đại căn bản liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, trực tiếp từ trong túi lấy ra một cái còn sót lại đồng, cười khổ nói, ai đưa Phật đưa đến Tây, cứu người cứu được, hôm nay coi như bọn họ vận khí tốt. Đốt! Ngân sắc đồng đống nhiên bị hắn cao cao ném ra qua, trên không trung xẹt qua một đạo ngân quang về sau, một chút thì nện ở một cái xác sống trên đầu. Cái kia sát sống lập tức đần độn xoay người lại, xem xét đang trong rừng cây phất tay Trần Quang Đại, nó lập tức hưng phấn lao thẳng tới mà đến. Mau tới! Ca ca nơi này có cây gậy lớn để ngươi ăn nha! Trần Quang Đại cười hì hì hướng sát sống ngoắc tay, vóc người này nhỏ nhắn xinh xắn sát sống xem xét cũng là chỉ mẹ, hạ thân còn ăn mặc 10 phần gợi cảm báo văn váy ngắn. Nếu như xem nhẹ nàng khủng bố tướng mạo cũng có thể tính cả xe si gơ một vị, bất quá chờ nàng vội vàng xông lại về sau, Trần Quang Đại lại trực tiếp một gậy đem nàng thả ngã xuống đất, căn bản không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Giống. Mẹ sát sống tiếng ngã xuống đất âm bỗng nhiên thì gây nên đối diện chú ý, còn lại hai cái cao lớn sát sống trong nháy mắt quay đầu vào tới, tốc độ càng là nhanh không chỉ gấp đôi. Mà Trần Quang Đại ánh mắt cũng ngưng trọng lên, chờ sát sống vọt tới hắn lập tức liền nhảy đến một cái cây về sau, từ phía sau đông nhiên đảo ra điện côn, đôm đốt một tiếng đem một cái sát sống cho điện té xuống đất. Chết đi! Trần Quang Đại như thiểm điện từ phía sau cây cuốn ra, nhắm ngay sát sống cái hót hung hăng đập xuống, chờ đối phương một đầu mới ngã xuống đất đồng thời, hắn lại tiến lên thuận thế nện ở một cái khác sát sống trên đầu. Ai ngờ cái này đại cá đầu sát sống thế mà cứng rắn chịu hắn một chút, chẳng những không chết còn mạnh hơn địa bắn lên đến, hung hăng nhất chảo gãi tại bộ ngực hắn. Nóa! Trần Quang Đại dọa cho kêu to một tiếng, châu chấu một dạng hướng về sau mặt nhảy ra ngoài, chờ hắn kinh hoàng túi đầu xem xét, chính mình giáp ngực cư nhưng đã xuất hiện 3 đạo thật sâu vết chảo, nếu là không đâm thủng ngực giáp lời nói khẳng định đã sớm ra chóc thịt bong. nhưng là không đợi hắn lại nhìn kỹ, mặt đất cái kia đầu đầy máu đen xác sống lại nhào tới.
Thao!
Trần Quang Đại lập tức tức giận một gậy đảo ra, một da hỏa thì đâm vào đối phương miệng bên trong, không chút do dự đè xuống tay cầm lên công tắc, chỉ nghe đùng đùng, không dứt, một trận loạn hưởng, cao lớn xác sống trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân chật thì theo rút gân một dạng, Trần Quang Đại thuận thế một chân đem hắn đạp té xuống đất, tiến lên hung hăng hai lần đập ầm ầm nát nó sọ não.
Hô hù chết lao tử!
Trần Quang Đại vỗ giáp ngực thật dài thở phào, bất quá chờ hắn vô ý thức lại hướng Ma Thiên Luân lên nhìn lại lúc, một chút cứ vui vẻ đứng lên, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi chính là nhanh chóng hướng xuống bò đến, có thể hai người thế mà người nào đều không có mặc quần áo, tóc dài nữ hải chỉ ở bên hông buộc một khối da cái đệm một dạng đồ chơi, phía dưới nam hải dứt khoát cũng là trần chuồng.
Ha ha, anh em thật biết chơi à, người ta xa trấn. Các ngươi thế mà cao trọc trời chấn A, ở phía trên thân mật nhất định rất lợi hại kích thích đi.
Trần Quang Đại cười đùa tí từng đi đến Ma Thiên Luân phía dưới, thế mà lấy điện thoại cầm tay ra thì cho cô bé kia đập hai tấm hình, mà phía sau Vương Lập Quần cũng là cười trên nỗi đau của người khác cho người ta đập video. Có điều hai người nhảy xuống về sau hoàn toàn không để ý tới tức giận, cao gầy nam hài hoảng sợ hô câu gì về sau. Vậy mà kéo nữ hải nhanh chân liền chạy.
Mà mẹ nó.
Liền câu cảm ơn cũng sẽ không nói a. Trần Quang Đại tức giận đại chửi một câu, nhưng hai người lại trực tiếp nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Thế nhưng là Vương Lập Quần lại có chút buồn bực nói ra, hắn vừa mới hô cái gì?
Lao hổ đến là có ý gì?
Ta dựa vào.
Không biết.
Không phải là trong vườn thú lao hổ ra đi.
A.
Không đợi Vương Lập Quần dứt lời âm, một tiếng hoảng sợ thét lên đột nhiên thì từ phía sau truyền đến, thanh âm kia nghe xong thì là đến từ Nhâm Thiến Nha đầu kia, mà một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp rất nhanh liền từ trong rừng lao ra, thì nhìn Nhâm Thiến chính thất kinh hướng bọn họ nơi này phi nước đại, hoảng sợ hét lớn, chạy mau à!
Có lao hổ à!
Chương 17, Vong Ân Phụ Nghĩa.
Mà mẹ nó!
Thật sự là lao hổ! Trần Quang Đại mặt mo một chút thì lục, vội vàng nhanh chân liền chạy, mà phía sau đi theo thì truyền đến một tiếng cực kỳ khủng bố tiếng hổ gầm. Trần Quang Đại gần như bản năng quay đầu nhìn lại, ai ngờ lao ra không chỉ có là một đầu hùng tráng ban lan mãnh hổ, hơn nữa còn là một đầu ruột mặc bụng mục sát sống hổ. Cái kia tốc độ kinh khủng đã nhanh đến làm cho người giận sôi trình độ.
Nhân Thiến!
Nhanh leo đến Ma Thiên Luân đi lên! Trần Quang Đại vội vàng hét lớn một tiếng, sống sờ sờ lão hổ vốn là đủ rất khủng bố, thì biến về sau càng là hung diễm ngập trời, vẹn vẹn trong nháy mắt nó liền đến Nhâm Thiến sau lưng, khủng bố miệng rộng mở đầu so Nhâm Thiến đầu còn muốn lớn.
A!
Nhâm Thiến kinh hoàng vô cùng quay người lại, cấp tốc nhảy lên đài cao leo đến Ma Thiên Luân bên trên, ai ngờ thi hổ thế mà ngăn cách 5-6 mét khoảng cách liền bỗng nhiên nhảy lên. Vung hổ chảo cao cao chụp vào Nhâm Thiến cái mông, cũng may Nhâm Thiến cũng phát hiện phía sau nguy cơ, thân thể nhất chuyển tranh thủ thời gian chui vào giá đỡ mặt sau, khó khăn lắm tránh thoát thi hổ nhất kích chí mệnh.
Giống.
Thi hổ một đầu té ngã trên đất, lập tức phẫn nộ nhảy dựng lên liên tục bắt đánh, mấy lần đều suýt nữa bắt được nàng mắt cá chân, nhưng thân thể nhẹ nhàng Nhâm Thiến tốc độ cũng thật nhanh. Trong chớp mắt liền leo đến thi hổ với không tới đất phương, ở phía trên từng ngụm thở hổn hển, mà Trần Quang Đại mấy người cũng nhanh chóng thoát đi nơi đó, có thể còn không chờ bọn hắn đem khí cho thở đều đặn, một mảnh liễu diễu thanh âm lần nữa để mấy người thần kinh căng cứng.
Lại là thứ quỷ gì a? Nếu là đại gấu mèo lao tử thì không sống.
Trần Quang Đại như cha mẹ chết kêu rên một tiếng. Chỉ nhìn nơi xa trong rừng cây một mảnh kịch liệt hoạt động, thật giống như có thật nhiều người cùng một chỗ lay động đại thụ, mà chờ một cái linh hoạt hắc ảnh từ trong rừng bỗng nhiên vọt sau khi đi ra, đang kêu rên Trần Quang Đại toàn thân chấn động, song đồng trong nháy mắt hoảng sợ đột nhiên rúc vào một chỗ.
Hầu tử!
Là hầu tử! Đỗ Quyên thì theo điên một dạng hét lên một tiếng, tuy nhiên một con khỉ còn không đến mức như thế hoảng sợ. Nhưng ai cũng biết trong vườn thú hầu tử vừa ra tới khẳng định là một đoàn, mà chờ bọn hắn quay đầu phi nước đại đồng thời, thành quần kết đội thi khỉ đi theo thì lao ra, khắp nơi đen nghìn nghịt nói ít cũng có 70, 80 con. Chạy a! Trần Quang Đại lần nữa sử xuất bú sữa khí lực, liều mạng hướng bên hồ lên chạy tới, hắn ngay từ đầu coi là xông vào trong công viên là may mắn, ai biết lại là mình đào hầm đem chính mình cho chôn. Những cái kia đang chết động vật thi biến đứng lên cũng không biết cường hãn hơn nhân loại gấp bao nhiêu lần, hắn tình nguyện qua đối mặt 70 con xác sống, cũng không nguyện ý đối mặt 70 con hầu tử, chí ít xác sống còn không có leo cây bản lĩnh. Chờ một chút, nhanh đem chúng ta mang lên a. Trần Quang Đại đống nhiên kinh hỉ quát chín kịp không bờ nở to lên, chỉ gặp vừa mới đào tẩu một đôi cởi chuồng nam nữ, lúc này đã bò vào trong hồ một cái du sóng bóng bên trong, vật kia cũng là một cái to lớn giống ruột khí cầu, 15 khối một lần khiến người ta chui vào trong hồ chơi, cũng không biết từ chỗ nào thổi qua đến một cái. Không được. Các ngươi lên hội chìm. Nam Hải thế mà bỗng nhiên tại bên bờ đạp một cái, trong suốt du sóng bóng lập tức phiêu cách bờ một bên. Sau đó vội vàng cùng nữ hài dùng cả tay chân đem bóng cho dẫm ra qua một mảng lớn, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho Trần Quang Đại bọn họ. Trần Quang Đại lập tức phẫn nộ mắng to, thảo bà ngươi, các ngươi có còn lương tâm hay không? Thế nhưng là lão tử đem các ngươi cứu ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cái này bóng chưa không nổi nhiều người như vậy. Bóng bên trong hai người đều thống khổ muôn dạng dao động ngẩng đầu lên. Nữ hải càng là che miệng khóc giống lên, mà Trần Quang Đại sau lưng bỗng nhiên thì truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ nhìn rơi vào sau cùng Vương Lập Quần bỗng nhiên bị bầy khỉ ngã nhào xuống đất, điên cuồng hầu tử nhóm cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn cho xé tứ phân ngũ liệt, Vương Lập Quần chỉ kêu một tiếng thì không có động tĩnh, đại cổ máu tươi cấp tốc từ bầy khỉ dưới chân phun dũng mãnh tiến đến ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hoảng sợ muôn dạng Đỗ Quyên một đầu nhào tới, nếu không phải nàng kịp thời ném trên thân ba lô, chỉ sợ vừa mới bị bổ nhào chính là nàng, mà Trần Quang Đại một xem bọn hắn đã không đường có thể trốn, hoặc là cũng là tiến lên theo thi khỉ nhóm đại chiến một trận, hoặc là cũng là trực tiếp nhảy vào trong hồ du hí ra ngoài, trong lòng trong nháy mắt thì sinh ra một cô anh hùng mạt lộ bi thương cảm giác. Nhảy hồ đi! Còn lại chỉ thuận theo ý trời. Trần Quang Đại trùng điệp thở dài, mười phần huệ vải gục đầu xuống đến, mà Đỗ Quyên cũng một chút che miệng đau nhức khóc lên, nếu là nhảy vào trong hồ cũng bất quá là sống lâu mấy giờ mà thôi, chỉ sợ chỉ cần một nước tiến vào bọn họ vết thương hoặc là trong mồm, bọn họ ngay lập tức sẽ bị lây bệnh. Đối diện Vương Lập Quần rất nhanh liền bị thi khỉ nhóm chia ăn sạch sẽ. Hơn 10 đôi u ám con mắt một bên nuốt ăn lấy miệng bên trong huyết nục, vừa bắt đầu hung dữ nhìn về phía bọn họ, Trần Quang Đại chỉ có thể ai thán một tiếng, đem điện côn cắm vào trong ba lô thì bất đắc dĩ nói, nhảy đi. Ta tình nguyện biến xác sống cũng không muốn bị những này quỷ đồ, vật xé nát. Ô! Đỗ Quyên đặt ngông co quắp trên mặt đất, căn bản cũng không có nhảy đi xuống dũng khí, mà Trần Quang Đại cũng mặc kệ nàng. Vô nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng liền chuẩn bị nhảy vào trong hồ, nhưng lại tại hắn tuyệt vọng vô cùng xoay người sang chỗ khác lúc, đột nhiên liền nghe có người sau lưng hắn nghiền ngấm hô, đây là vị nào anh đẹp trai nha? Muốn hay không theo tiểu muội bơi chung hồ nha? Đạo thanh âm này quả thực như là sấm sét giữa trời quang một dạng, một chút liền đem Trần Quang Đại trái tim nhỏ cho toàn bộ nổ tung, hắn lập tức kinh hỉ muôn dạng hướng hồ nhìn trên mặt. Chỉ gặp một chiếc so sánh màu đỏ chót du thuyền đang nhanh chóng lái tới, nhìn tốc độ kia thế mà còn là thuần chạy bằng điện, lên đang có một vị xinh đẹp tiểu thiếu phụ hướng hắn mị thiếu, không phải khởi tử hoàn sinh Đinh Lị là ai? Tiểu kỹ nữ, mau tới đây cho ca ôm một cái. Trần Quang Đại thì theo điên một dạng kích động giống to, hận không thể trực tiếp nhào vào trong hồ qua mới tốt, tuy nhiên toàn thân vô cùng bẩn Đinh Lị mười phần chất vật. Có thể nàng nụ cười trên mặt lại là Trần Quang Đại đời này gặp qua đẹp nhất, thậm chí để hắn có loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Ta mới không cho dã nam nhân ôm đâu, ngươi cũng không phải lão công ta. Đinh Lị khanh khách một tiếng liền đem thuyền nhỏ cho dựa đi tới, Trần Quang Đại cơ hồ là một đầu xông tới, chăm chú ôm chặt lấy Đinh Lị thì kinh hỉ muôn dạng hô lớn, ngươi làm sao lại không chết đâu? Ngươi làm sao lại không chết đâu? Các ngươi ước gì ta chết là a? Để cho ngươi theo cái kia tiểu tiện nhân song túc song thế a? Đinh Lị hoán trách vô cùng đem hắn đẩy ra, gặp hắn kích động mặt đều hoàn toàn đỏ, nàng cũng rất vui vẻ giọng dịu dàng nói ra, được rồi. Nhìn thấy ngươi kích động như vậy ta thì thỏa mãn, quay đầu sẽ chậm chậm để ngươi ôm a. Hiện tại chúng ta phải mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, nơi này cũng không thể ở lâu. Đỗ Quyên, ngươi còn đi lêu lỏng cái gì? Mau lên đây a. Trần Quang Đại biết bây giờ không phải là thân mật thời điểm, tranh thủ thời gian xoay người lại hô to một tiếng, ai ngờ Đỗ Quyên liền như là giống như gặp quỷ cứng tại bên bờ, chính vô cùng hoảng sợ nhìn lấy trong thuyền Đinh Lị, mà Đinh Lị làm theo ha ha cười nói, mau lên đây nha, còn sợ tỉ tỉ ăn ngươi sao? Nhanh lên! Hầu tử tới á! Trần Quang Đại đột nhiên kinh hai gấp hét lớn một tiếng, thì nhìn đằng sau thi khỉ đã ăn xong thi thể, quay đầu lại điên cuồng nhào tới. Đỗ Quyên lúc này mới mộng du đồng dạng đã tỉnh hồn lại, nhanh chóng từ bên bờ một đầu nhảy vào Trần Quang Đại trong ngực, mà Trần Quang Đại cũng đông nhiên tại bên bờ đạp một cái, dùng lực đẩy tới du thuyền công tắc điện. Cắc cắc cạc. Bên bờ thi khỉ nhóm lập tức phát ra vội vàng sao động quái khiếu, vậy mà tất cả đều phấn đấu quên mình hướng trong hồ nhảy đến, Trần Quang Đại vội vàng cơ lấy điện côn nhảy dựng lên, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước. Nhưng Đinh Lị lại vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Những cái kia ngốc hầu tử không biết bơi, vừa mới còn có chỉ hắc hùng đang đuổi ta đây, một chút qua liền không thấy bóng dáng tử. Ung ung cùng ngủ. Không biết có phải hay không thi biến để bọn hắn quên bơi lội, thi khỉ nhóm nhảy vào trong nước chỉ toát ra một đống bọt khí, thế mà liền một cái đều không có nổi lên, có điều tốt một lúc sau. Thì nhìn mấy cái ướt đẫm thi khỉ lại từ trong nước bò lên bờ, Trần Quang Đại lập tức chấn kinh kêu lên, mà mẹ nó. Những này quỷ đồ, vật không dùng hô hấp sao? Chỉ sợ là, ta vừa mới nhìn thấy một cái sống ngựa vằn tại hồ, cứ như vậy một mực từ trong hồ đi lên bờ qua, nếu là cần hô hấp nó chỉ sợ sớm đã chết đuối. Đinh Lị mặt mũi tràn đầy quái dị gật gật đầu, ai ngờ nàng lời còn chưa dứt. Một đạo dài nhỏ hắc ảnh lại bỗng nhiên từ trong nước bắn ra, vậy mà như thiểm điện hướng trong thuyền chui đến, tay mắt lanh lẹ Trần Quang Đại đem vật kia một gậy quất bay ra ngoài, sau đó chấn động vô cùng hô, ta dựa vào. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết đó là con cá, không phải vậy lao tử tuyệt đối sẽ điên mất. Ngươi không nhìn lầm, cái kia thật là con cá. Đinh Lị sắc mặt khó coi nhìn qua hắn. Lòng còn sợ hãi giống như nói ra, hồ này bên trong sinh vật cơ hồ đều bị lây bệnh, tuy nhiên phổ thông cá chấm cỏ không có cái uy hiếp gì, nhưng liền sợ hắc ngư dài như vậy hàm răng loài cá, những vật kia hội nhảy đến trên thuyền đến cắn người, có thể hung đâu, ta vừa mới kém chút liền bị một cái cho cắn được. Chơi ạ! Đây quả thực liền thành yêu quái thế giới, còn có để cho người sống hay không? Trần Quang Đại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngồi dưới đất, có thể trên tay nhưng căn bản không dám thất lễ, cầm lấy Đinh Lị xẻn công binh hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm mặt hồ. Có điều hồ này bên trong ăn thịt loài cá tựa hồ cũng không nhiều lắm, mà lại chúng nó thế mà liền xác sống đều ăn, lọt vào trong hồ xác sống cơ hồ đều đang bị chúng nó điên cuồng cắn xé, nhất thời bán hội cũng không có rảnh qua đến đối phó bọn hắn. Có điều đi theo liền nghe đông một tiếng vang trầm, chạy bằng điện thuyền nhỏ thế mà đâm đầu vào một cái du sóng bóng, chính là cởi chuồng nam nữ ngồi cái kia, mà lái thuyền Đinh Lị lập tức thì cười lạnh nói, ngươi hẳn là cứu bọn họ a. Đối với dạng này lang tâm cẩu phế đồ, vật cũng đừng giữ đi. Du sóng bóng bên trong nam nữ đã sợ đến trắng bệch cả mặt, hoảng sợ muôn dạng rúc vào một chỗ run lẩy bẩy. Tựa hồ cũng minh bạch chính mình vòng ân phụ nghĩa 10 phần vô sỉ, mà Trần Quang Đại muốn giết bọn hắn quả thực lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần tại du sóng bóng lên nhẹ nhàng đâm cái động, liền có thể để bọn hắn đối với giã huyên ương táng thân hồ. Không muốn. Van cầu ngươi. Bóng bên trong nữ hải khóc ròng ròng lắc đầu, hoảng sợ cơ hồ đều nhanh ngất đi, mà Trần Quang Đại đã dẫn theo sẻn công binh đứng lên, âm độc vô cùng nhìn lấy bên trong hai người, trong tay sẻn công binh lúc gấp lúc lỏng. Chương 18, Quang Đại chèo thuyền không dùng tương. Ai quên đi? Để bọn hắn tự sanh tự diệt đi thôi, bọn họ nói thật cũng không sai, chúng ta nếu là đi lên hội đem bọn hắn cũng cho hại chết. Rốt cục, Trần Quang Đại mặt mũi tràn đầy ủ rũ lắc đầu, thả ra trong tay sẻn công binh, giết sát sống hắn tự nhiên có thể không có chút nào tâm lý chướng ngại, nhưng đối với sống sờ sờ người mà nói hắn lại không xuống tay được, loại kia tội ác cảm giác thực sự quá mãnh liệt. Có điều Đinh Lỵ cũng vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi tâm sẽ không như thế hung ác, có điều có ít người nhà, lại là chân chính tâm như xà hạt. Đôn đốt. Một tiếng nổ vang bỗng nhiên tại Trần Quang Đại phía sau vang lên, hắn lập tức giật mình nhìn lại, chỉ thấy Đinh Lỵ đã dùng hắn điện côn đem Đỗ Quyên cho điện té xuống đất, Đỗ Quyên thậm chí ngay cả gọi đều không có kêu đi ra, trực tiếp trợn trắng mắt trên mặt đất kịch liệt co quắp, thân thể vặn vẹo thì theo bị kinh phong phát tác một dạng. Ta dựa vào. Ngươi làm gì? Trần Quang Đại vô ý thức muốn đi đoạt lại điện côn, nhưng Đinh Lỵ lại một tay lấy hắn đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc dâm ở Đỗ Quyên đầu thì mắng to. Ngươi biết ta là thế nào ngã xuống sao? Cũng là cái này tiểu kỵ nữ đẩy ta, nếu không phải mệnh ta lớn trốn tới, lão nương đã sớm biến thành xác sống trong bụng phân và nước tiểu. Cái gì? Nàng! Nàng đẩy ngươi! Trần Quang Đại một chút chấn kinh đến tột đỉnh, khó có thể tin nhìn lấy run rẩy Đỗ Quyên, nhưng Đinh Lỵ cũng không có giải thích thả, gắt gao án lấy công tắc căn bản cũng không buông tay, thẳng đến Đỗ Quyên đã bị nàng điện bắt đầu miệng sùi bọt mép, Trần Quang Đại mới vội vàng đem nàng kéo ra nói ra, tốt! Lại điện nàng sẽ chết, đến là chuyện gì xảy ra a? Hư còn có thể chuyện gì xảy ra? Nàng cũng là muốn đem ta giao cho xác sống, phải tranh lấy để cho nàng chạy trốn thời gian. Đinh Lỵ thở phì phì tại Đỗ Quyên trên thân lại liên kích mấy chân, lúc này mới ngồi xuống tức giận nói ra, ta lúc ấy liền chạy tại nàng phía trước, ai biết nàng đột nhiên thì đạp ta một chân, ta kém chút liền bị nàng cho đạp đến sống trong đống xác chết qua, may mắn bên cạnh có cây đại thụ làm cho ta leo đi lên. Không phải vậy ta hôm nay khẳng định cho hết trứng. Mẹ hắn. Cái này gái điếm thúi thật đáng chết, tâm địa thế mà ác độc như vậy. Trần Quang Đại cũng là vô cùng phẫn nộ đá Đỗ Quyên một chân, mà Đỗ Quyên đã sớm vặn vẹo thành một cái tôm tép, tức thì bị điện trực tiếp bài tiết không kiềm chế, cơ hồ nước tiểu một quần đều là, nhưng Đinh Lỵ lại ôm lấy hai tay tức giận nói ra, chết không có lương tâm. Trước đó lôi kéo người ta tiểu mỹ nữ chạy đi 9T28N8T tâm A. Ta ở phía sau kèm chút đem cuống họng gọi cầm, cái tên vương bắt đảng ngươi thế mà cũng không biết liếc lấy ta một cái. Ta cũng không phải có ý, ta là xem nàng như thành ngươi nha. Trần Quang Đại mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng nàng bày ra tay, Đinh Lỵ lập tức oán trách lật hắn liếc một chút, lại nói theo, may mắn cô nãi nãi phúc lớn mạng lớn. Ngay tại ta coi là muốn sống sống bị chết đói trên tảng cây thời điểm, chiếc này thuyền nhỏ thế mà trôi qua đến, lao nương trực tiếp thì từ trên cây nhảy qua qua, ta thật sự là cả một đời đều không chơi như vậy mệnh qua. Vậy ngươi dự định cầm nàng làm sao bây giờ? Là ném vào trong hồ vẫn là? Trần Quang Đại đá đá mặt đất ngất đi Đỗ Quyên, ai ngờ Đinh Lỵ lại nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ngươi đừng hỏi ta. Tuy nhiên ta tối hôm qua đem Lý Lam cho hại chết, nhưng đó là bởi vì ta thực sự khó thở, ngươi bây giờ lại để cho ta giết người ta cũng làm không được, chúng ta lên bờ về sau vẫn là để nàng tự sanh tự diệt đi thôi. Ai trên đời này tiện nhân thật là mẹ hắn nhiều. Trần Quang Đại mười phần phiền muộn lắc đầu, dứt khoát đặt mông ngồi tại Đỗ Quyên trên thân, vừa định phất tay đối du sóng bóng bên trong nam nữ phất tay nói bái bai. Ai ngờ trong nước lại đột nhiên soạt một thanh âm vang lên, một cái to lớn hùng chảo thế mà bỗng nhiên từ trong nước xông ra, hung hăng một chưởng vỗ tại du sóng bóng bên trên. Mà mẹ nó, là cái kia con gấu đen. Trần Quang Đại dọa cho đến hồn phi phách tán, xem xét trong nước có cái cự đại hắc ảnh đang chìm chìm nổi nổi, không phải Đinh Lỵ vừa mới nói hắc hùng lại là cái gì, Trần Quang Đại vội vàng cơ lấy sẻn công binh. toàn lực tại nó trên đầu hung hăng bổ mấy lần. Hắc hùng lập tức trong nước một trận loạn bay nhảy, rất nhanh vừa chấm nước vào, quả nhiên chỉ là dựa vào sức nổi trùng hợp nổi lên. Cứu mạng a! Nhanh cứu lấy chúng ta a! Bị hắc hùng vỗ chúng du sóng bóng chẳng những phiêu ra ngoài một mảng lớn, thậm chí hình cầu đều đã phá, chính lấy bay rất nhanh khô quắt xuống dưới, bên trong một đôi dã huyên ương hoảng sợ đến cơ hồ đều nhanh tè ra quần, mà bọn họ càng dày vò khí cầu thì xẹp xuống dưới càng nhanh, mắt thấy hồ nước liền muốn khắp tiến hai bên động khẩu. Mẹ! Ta là lạ người tốt sao? Mau nói cho ta biết, ta đến có phải hay không? Trần Quang Đại đầu đầy nổi nóng nhìn về phía Đinh Lị, trong tay vẫn không quên thôi động bánh lái đem thuyền cho ngang nhiên xuống qua, mà Đinh Lị nhún nhún vai liền nói, có lẽ đi. Có điều ngươi tối hôm qua cứu ta thời điểm, ta thật cảm thấy ngươi là thiên hạ tốt đẹp nhất người, cho nên tỷ chỉ là vì báo đáp ngươi mới cùng ngươi lên giường, ngươi có thể đừng tưởng rằng là dung mạo ngươi đẹp trai nha. Ha ha! Lao tử thề! Đây là lão tử một lần cuối cùng làm lạm người tốt. Trần Quang Đại tức giận vô cùng mắng to một tiếng, thao túng thuyền nhỏ liền dựa vào tại du sóng bóng bên cạnh, bóng bên trong hai nữ lập tức thất kinh nhào tới đầu thuyền, lộn nhào tiến vào trong khoang thuyền, cô bé kia càng là một đầu nhào vào Trần Quang Đại trong ngực lên tiếng khóc giống. Hoa Nga! Vị này tiểu mỹ nữ dáng người rất lợi hại tán nha, không ngại tỉ tỉ cho ngươi đập tấm hình đi. Ai ngờ Đinh Lị thế mà theo Trần Quang Đại một cái nước tiểu tính, cầm lấy Đỗ Quyên điện thoại di động thì cho người ta đến hai tấm đặc tả, còn kém trực tiếp đi lên kéo người ta trên thân che dấu vật, nữ hài khuôn mặt một chút thì tăng đỏ bừng, vội vàng buông ra Trần Quang Đại ngồi xổm mặt đất, trốn ở bạn trai nàng sau lưng nhỏ giọng nói cảm ơn. Quang Đại! Ngươi đem thuyền lái đi đâu? Nơi đó là công viên A. Đinh Lị bỗng nhiên giật mình, vội vàng để điện thoại di động xuống nhìn về phía Trần Quang Đại, nhưng Trần Quang Đại lại chỉ phía trước to lớn Ma Thiên Luân, bất đắc dĩ nói ra, Nhâm Thiến còn ở phía trên đâu, tuy nói Đỗ Quyên dạng này tiện nhân chết không có gì đáng tiếc, nhưng nha đầu kia nhân phẩm cũng không tệ lắm, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ở phía trên chết đói đi, có thể giúp đỡ một chút mà. Thứ ta nhìn ngươi là coi trọng người ta đi. Còn nói không làm lạo người tốt. Đinh Lị tức giận lườm hắn một cái, khoanh tay liền không nói lời nói, bất quá chờ thuyền nhỏ chậm rãi tiếp cận đợi, mọi người mới phát hiện đầu kia thi hổ cư nhưng đã rời đi, chung quanh một cái xác sống đều không nhìn thấy, nhưng Nhâm Thiến lại còn đứng ở Ma Thiên Luân lên chậm chạp không có xuống tới. Nhâm Thiến! Ngươi mau xuống đây, ta mang ngươi đi. Trần Quang Đại trong lòng vui vẻ, vội vàng liền đem thuyền lái về phía bên bờ, nhưng Nhâm Thiến chẳng biết lúc nào đã leo đến địa vị cao nhất đường, cả người thì theo ngốc mở dạng, hai mắt thế mà còn là trực câu câu ngắm nhìn phương xa, không đầu không đuôi chỉ về đằng trước liền nói, nhìn. Quê nhà ta ngay tại cái kia phương hướng, rất rất xa phương Bắc, ta hiện tại rất muốn tốt muốn về nhà a. Ngươi tranh thủ thời gian xuống tới a, hiện tại không có thời gian nói những này. Những con khỉ kia lúc nào cũng có thể tới. Trần Quang Đại rất là lo lắng hướng nàng phất tay hô to, ai ngờ Nhâm Thiến trợn cúi đầu xuống, thế mà sớm đã là lệ rơi đầy mặt, vô cùng thống khổ nhìn lấy hắn nói ra, ta không thể đi xuống, ta cũng không muốn xuống dưới, ta đã chịu đủ đây hết thảy, hoàn toàn chịu đủ. Nhâm Thiến, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn a, chỉ phải sống sót thì còn có hy vọng. Ngươi một ngày nào đó có thể về đến cố hương, nói không chừng cha mẹ ngươi đã bị người cấp cứu đi. Trần Quang Đại toàn thân lắc một cái, tranh thủ thời gian dùng lớn nhất lớn giọng A quát lên, nhưng Nhâm Thiến thế mà còn là thống khổ muôn dạng lắc đầu, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy khiến người ta nghe không hiểu lời nói, nói nàng hai tay chợt lại chính là buông lỏng, nhẹ nhàng thân thể trực tiếp thì từ không trung cao cao rơi xuống. A. Trong thuyền hai nữ tất cả đều vạn phần hoảng sợ che mắt, ngay cả Trần Quang Đại cũng rất là không đành lòng nghiêng đầu qua, mà một tiếng to lớn rơi xuống âm thanh đi theo thì vang lên, chờ bọn họ chậm rãi mở hai mắt ra lúc, tuổi trẻ sinh mệnh đã trên mặt đất phân mảnh, đại bãi máu cơ hồ đem mặt đất đều cho hoàn toàn nhuộm đỏ. Giống. Âm hiểm thi hổ thế mà thì tránh trong rừng không đi, lúc này nó gào thét một tiếng thì bỗng nhiên lao ra, cơ hồ không kịp chờ đợi xông đi lên cắn xé thi thể, chỉ một ngụm liền đem Đỗ Quyên đầu nuốt xuống dưới, nhưng trên thuyền mọi người lại không có một cái nào lại nhẫn tâm xem tiếp đi, thần sắc cô đơn Trần Quang Đại trực tiếp lái thuyền nhỏ chậm rãi lái rời bên bờ. Tử vong không phải là không một loại giải thoát đâu. Còn sống mới thật sự là bị tội a. Đinh Lị ngơ ngác nhìn lấy mặt hồ, thần sắc đã hể hoài đến tột đỉnh trình độ, ai ngờ Trần Quang Đại lại nhóm lửa một điếu thuốc lá, rất là không quan trọng nói ra, ta cảm thấy rất tốt ta, ngươi nhìn ta hiện tại không dùng xong phòng vay, đầy đất xe sang trọng ta nghĩ thoáng này chiếc thì này chiếc, liền cưới vợ đều không cần lo lắng, tiện tay nhặt một cái thì có thể về nhà chậm rãi ngủ. Nếu không có sát sống theo lão tử gây rối, đây quả thực là cái thiên đường a. Phi ngươi thật là một cái điểu ti tâm tính, ta chúc ngươi lần sau nhặt cái người quái dị về nhà. Đinh Lị mười phần tức giận lườm hắn một cái, lại khi khí một tiếng bật cười, minh bạch hắn đây là tại dùng đặc thù phương thức cho bọn hắn cố lên động viên, không phải vậy Nhâm Thiến tự sát bóng mờ, sợ rằng sẽ bao phủ tại các nàng trong lòng cực kỳ lâu. Vạn nhất ngày nào hơi nghĩ quẩn liền sẽ bước nàng theo gót. Các điểu ti cũng như cũ có thể ngủ ngươi cái bạch phú Mỹ, muốn ngươi bẻ cái mông ngươi còn dám xoay người không được sao. Trần Quang Đại rất là tốt sắc giật lên bắp đùi, ngắm lấy Đinh Lị bộ ngực hắc hắc cười dâm đãng, ai ngờ Đinh Lị thuận thế liền dựa vào gần trong ngực hắn, gai lấy lô thai hắn mị thanh nói ra, tư thế đều tùy ngươi bày nhà, muốn thế nào thì làm thế đó à. Có điều ngươi đêm nay chuẩn bị mấy lần nha. Tỷ lại vì ngươi chuẩn bị mấy cái trò mới nha. Đại tỷ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ chết ở trên thân thể ngươi a. Chương 19, Hồ Nhất Đao. Không cùng ngươi náo. Đến đi như thế nào ngươi tranh thủ thời gian ra cái chủ ý, ở chỗ này trên hồ sớm tối đạt được sự tình. Đinh Lị rốt cục vung tha sầu mi khổ kiểm Trần Quang Đại, dương dương đắc ý dựa vào về trong ghế, trực tiếp liền đem hai chân gác ở Đỗ Quyên trên đầu, mà Trần Quang Đại tiện tay điểm căn vừa tới tay thấp kém khói, liền quay đầu đánh giá đến đối diện hai cái dã huyên lương tới. Đôi nam nữ này đều rất trẻ trung, hầu như đều tại 22, 23 tuổi khoảng chừng. Nam Hải mang theo cái kính đen mọc ra mở lớn trúng mặt, thuộc về lẫn vào đám người liền không tìm được loại kia, nhưng nữ hải thì lớn lên hết sức xinh đẹp, khuôn mặt cùng tư thái đều không lời nói, đoán chừng nam hải trong nhà nếu là không có ít tiền cũng không cua được dạng này cô nương. Chạy chân chuồng tư vị không tệ a. Cùng chúng ta nói chuyện cảm thụ thôi. Trần Quang Đại ngậm thuốc lá rêu cợt nói. Không. Không phải. Chúng ta ngay từ đầu là tại xe của mình bên trong. Bên ngoài đột nhiên ra sát sống chúng ta mới xông vào công viên, về sau đem xe đụng hỏng, chúng ta tới không kịp mặc quần áo thì bỏ lên trên Ma Thiên Luân. Tiểu hỏa tử rất là xấu hổ xoa xoa hai tay, lạnh lẽo cái mông để hai người bọn họ một mực ở vào xấu hổ vô cùng trạng thái, mà Đinh Lị thuận tay thì cho bọn hắn ném đến hai cái túi nhựa, tức giận nói ra, tranh thủ thời gian mặc lên, tiểu trùng tử loạn vùng đều buồn nôn chết lão nương. Cũng không sợ gió lớn đem nó thổi bay. Thật xin lỗi a. Tiểu hỏa tử ngượng ngùng gật gật đầu, đi theo liền đem túi nhựa phân cho hắn bạn gái một cái, hai người thì theo dã nhân một dạng trực tiếp đem túi nhựa xé mở hệ dưới thân thể, lại vội vàng đi theo nói ra, đại ca. Ta gọi Lưu Khải Ba, đây là bạn gái của ta Thang Phỉ, trước đó sự tình thực sự là có lỗi với, nhưng ngài muốn thì nguyện ý lại cho ta một cơ hội. Ta tuyệt sẽ không. Ai? Dừng lại, ta có thể không hứng thú nghe ngươi tại cái này phát giá rẻ lời thề. Trần Quang Đại trực tiếp phất tay cắt ngang hắn lời nói, rất là khinh thường nói ra, ta cứu các ngươi đó là bởi vì nhân phẩm ta tốt, không có nghĩa là ta là không có nguyên tắc ngu xuẩn, càng không có nghĩa là hội quên các ngươi trước đó vong ân phụ nghĩa sự tình, các ngươi hai cái vẫn là tự cầu phúc đi. Chờ sau đó thuyền chúng ta thì mỗi người đi một ngả, hiểu không? Lưu Khải Ba lập tức không phản bác được, chỉ có thể sắc mặt khó chịu gục đầu xuống đến, bên cạnh Thang Phỉ cũng là một mặt xấu hổ, có điều Đinh Lỵ lại tại lúc này bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ về đằng trước hét lớn, mau nhìn. Là cái kia chiếc vịt Donald, đám khốn kiếp kia còn tại trên hồ đảo quanh đâu. Ha ha, cơ hội báo thù tới rồi. Trần Quang Đại trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, hắn người này tuy nhiên không tính là có thù tất báo, nhưng cũng sẽ không quên hại qua bọn họ người. Lúc ấy Vương Lập Quần may mắn chỉ là bị bọn họ dùng phủ bối bị cho nện vào, nếu là đổi thành lưỡi búa lời nói chỉ sợ tại chỗ thì phải trọng thương. Nhanh lái qua. Trần Quang Đại hưng phấn vô cùng cơ lấy điện cồn, thì nhìn nơi xa cái kia chiếc vịt đô nan đang linh lợi loạn chuyển, tựa hồ cũng tìm không thấy cập bờ đầu mối. Đinh Lỵ lập tức liền mở đủ mã lực tiến lên, bên trong hai nam một nữ một gặp bọn họ cơ hồ trong nháy mắt thì mặt trắng, vội vàng liều mạng đạp dậy chân đạp tấm muốn chạy trốn. Phá xe đạp cũng muốn theo lão tử phe ra gì báo tố, ta xem các ngươi hôm nay có thể chạy đi nơi nào. Trần Quang Đại trực tiếp phách lối đứng ở đầu thuyền, uy phong lẫm liệt mang theo điện côn, mà đối phương cơ hồ đem chân đạp tấm cho đạp bay lên, chỉ thiếu chút nữa bốc khói, nhưng tốc độ còn là xa xa không kịp bọn họ chiếc này chạy bằng điện thuyền. Hai chiếc thuyền không bao lâu thì sánh vai cùng đứng lên, Trần Quang Đại lập tức gõ người ta trần nhà cười to nói, 40 bước à, tranh thủ thời gian đạp, dùng lực đạp, đều sử xuất bú sữa khí lực à. Huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói à, chúng ta vừa mới đó cũng là vì đảo mệnh à, thực sự không phải cố ý à. Mặt mũi tràn đầy khóc tang ra hỏa chính là dẫn đầu Hồ Nhất Đao, gầy gò dáng người ước chừng khoảng 40 năm tuổi, xấu xí bộ dáng xem xét cũng không phải là vật gì tốt, mà hắn há miệng cũng là miệng đầy răng vàng không nói, hết lần này tới lần khác còn trải lấy một cái dở dở ương ương đại bối đầu. Bóng loáng trên đầu tất cả đều là buồn nôn ra đầu mảnh. Hiện tại biết cầu tha a, trễ rồi. Trần Quang Đại giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp đè xuống công tắc một gậy đảo đi qua, chỉ nghe đôm nốt một tiếng nổ vang, Hồ Nhất Đao lập tức vung lấy cánh tay kêu thảm một tiếng, mà Trần Quang Đại thì theo vạch trần con kiến động một dạng, giơ điện côn ở trên người hắn không ngừng loạn đảo. Hết lần này tới lần khác hai chiếc thuyền dính vào cùng nhau bọn họ muốn vung đều thoát không nổi, điện Hồ Nhất Đao ở bên trong không ngừng đánh lăn kêu thảm, quả thực gọi so mổ heo còn thê thảm hơn. Đừng đánh, van cầu ngươi đừng đánh. Bên cạnh trung niên phụ nữ thất kinh nhào lên, phấn đấu quên mình ghé vào Hồ Nhất Đao trên thân, cứ thế mà thay hắn chịu đến mấy lần, mà Trần Quang Đại lúc này mới hậm hực dừng tay. Một chân đem bọn hắn vịt đô nan đá văng thì hô, đều nghe kỹ. Là các ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách lao tử bất nghĩa, ta tiễn ngươi lên đường cũng là vì dân trừ hại, kiếp sau khác hại người nữa. Huynh đệ, ta sai, ta thật sai, muốn mắng muốn đánh ta đều tùy ngươi, tuyệt đối đừng hạ tử thủ a. Hồ Nhất Đao lại cũng không đoái hoài tới đau đớn, đỏ mặt tía thai từ lao bà hắn dưới thân chui ra. Trần Quang Đại tư thế kia xem xét cũng là muốn đem bọn hắn thuyền đụng lật, hoảng sợ đến bọn hắn liền nước tiểu đều mau ra đây. Nhưng mà Trần Quang Đại bất quá chỉ là muốn hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, nghe vậy hắn ngồi xổm xuống liền đắc ý nói, vừa mới ngươi nện dịu không phải nện thật thoải mái nha, hiện tại biết sợ hại à nha. Bất quá ta cũng không phải như vậy không giảng đạo lý người, ngươi hôm nay nếu có thể cho ta một cái không làm chết các ngươi lý do, ta liền bỏ qua các ngươi. Có lý do. Hồ Nhất Đao vội vàng đứng lên, bỗng nhiên một thanh kéo qua sau lưng trung niên nhân thì hô, cái này huynh đệ là vị phi công, bệnh viện ung thư trên lầu chót thì ngừng lại một khung cấp cứu máy bay trực thăng, chỉ cần chúng ta có thể đi lên, hắn liền có thể lái máy bay mang bọn ta rời đi á. Thật chứ? Trần Quang Đại một chút thì đứng lên, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía đối phương, mà đối diện trung niên nhân trực tiếp thì đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, nói ra, bệnh viện ung thư ngay ở phía trước, các ngươi nếu là có ống nhòm lời nói, hiện tại liền có thể nhìn thấy trên lầu chót máy bay trực thăng, tuy nhiên muốn đi lên khẳng định có độ khó khăn, nhưng tổng so với chúng ta chờ chết ở đây tốt. Ngươi là bệnh viện chuyên nghiệp phi công sao? Đinh Lỵ cũng vội vàng đứng lên. Hết sức cẩn thận 91VN3GX đánh giá đối diện hơi có vẻ nết nhác trung niên nhân, mà đối phương lắc đầu liền nói, không. Trên thực tế ta chuyên nghiệp là sửa chữa phi cơ, lần này ta từ nơi khác tới cũng là giúp bọn hắn giữ gìn chiếc phi cơ kia, có điều lái máy bay với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì, đoán chừng hiện tại cũng không ai hội tra ta phi hành giấy phép. Ngươi xác định chiếc phi cơ kia có thể chứa nổi chúng ta nhiều người như vậy à? Trần Quang Đại hơi hơi nhăn đầu lông mày, cũng là không tính cả đã hôn mê Đỗ Quyên, bọn họ nơi này cũng đầy đủ có 7 người, phổ thông phi cơ trực thăng dân sự khẳng định chứa không nổi nhiều người như vậy, bất quá đối phương lại gật đầu nói, đó là một khung A cổ tư tháp A-109 hình máy bay trực thăng, lúc đầu tải trọng 6 người, nhưng chúng ta chỉ cần dỡ bỏ trên máy bay ghế dựa, nhiều chứa mấy người tuyệt đối không có vấn đề. Huynh đệ, đều nói oan gia nên giải không nên kết, ngươi đem ta cũng cho đánh qua, khí cũng cần phải tiêu tan a. Chúng ta gì không cùng lúc hợp tác một chút đâu, trợ giúp lẫn nhau đối với người nào đều có chỗ tốt a. Hồ Nhất Đao vội vàng nịnh nọt cười rộ lên, nhưng này mị tục sắc mặt lại làm cho Đinh Lị bỗng nhiên buột miệng cười, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn thì đối Trần Quang Đại thấp giọng nói, gia hỏa này khẩu khí làm sao cùng ngươi giống như hôm qua đâu. Cười cũng giống như ngươi bị ổi, khẳng định cũng không phải cái thứ tốt, ha ha. Ngoá! Lao tử nhưng so sánh hắn đẹp trai nhiều. Trần Quang Đại tức giận trừng nàng liếc một chút, đưa tay thì từ trong ba lô móc ra ống nhỏm, sau đó cẩn thận hướng bệnh viện ung thư trên lầu chót nhìn lại, quả nhiên thấy một khung ngân sắc máy bay trực thăng, chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên lầu chót, sau đó hắn hơi hơi trầm ngâm một chút. Chuyển tay lại đem ống nhỏm đưa cho Đinh Lị. Cái kia tòa nhà có thể khoảng chừng 28 tầng A, bên trong lại tất cả đều là bệnh nhân, muốn đi lên quả thực so với lên trời còn khó hơn, chúng ta sao không tìm một chỗ trước chờ cứu viện đây? Đinh Lị quan sát một hồi liền để ống dòng xuống, rất là ngưng trọng nhìn lấy Trần Quang Đại, nhưng Trần Quang Đại lại cau mày nói ra, không tới đó vĩnh viễn cũng không biết nơi đó tình huống. Vạn nhất nơi đó sát sống so với chúng ta dự tính thiếu đâu. Lại nói bây giờ căn bản không có chỗ là an toàn, cái này thành phố trong vùng này này đều là sát sống, chúng ta còn không bằng đụng một cái. Huynh đệ! Đừng do dự à, hợp tác mới là đường ra duy nhất à, vừa mới nếu là có ngươi cho ta phụ một tay, ta sớm mẹ hắn lên bờ à, còn không phải là bởi vì không có gặp gỡ tốt hợp tác nha. Hồ Nhất Đao không ngừng giật dây lấy Trần Quang Đại, có điều nhìn bên cạnh hắn sửa chữa phi cơ xác thực rất lợi hại bất ức, trên mặt kính mắt so bình rượu còn dày hơn, không núm đứng ở nơi đó, đoán chừng cũng là nhìn thấy sát sống thì run chân mặt hàng, nhưng Trần Quang Đại vẫn là trầm giọng nói ra, hợp tác không có vấn đề, nhưng ngươi nếu là dám ra vẻ, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Sao có thể chứ? Chúng ta hiện tại thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi tốt ta tốt mới là mọi người thật sao? Hồ Nhất Đao cười ha ha một tiếng, lao bà hắn cũng đi theo nịnh nọt vô cùng đốt lên đầu, có điều Trần Quang Đại ánh mắt lại lần nữa trôi hướng cách đó không xa một tòa cao ốc, đó chính là Tô Đồng chỗ đài truyền hình, nàng phát tới trên trăm đầu cầu cứu tin nhắn, Trần Quang Đại cho tới bây giờ đều không có dũng khí đi xem. Chương 20 chạy hùng hục. Đông. Vô cùng bẩn vịt đô nan nhẹ nhàng đâm vào bên bờ, theo ở phía sau chạy bằng điện thuyền cũng đi theo dựa đi tới, hai trên chiếc thuyền lập tức nhảy xuống hai nam nhân, cấp tốc dùng dây thừng đem thuyền cho buộc tại cây nhỏ bên trên, mà ở trong đó là một đầu lâm hồ đường nhỏ, đối diện cũng là một mảnh cũ kỹ khu dân cư, tuy nói tại khu vực thành thị xem như so sánh yên lặng địa phương. Nhưng bảo đảm không cho phép địa phương nào liền sẽ toát ra mấy cái xác sống tới. Thao. Tới. Vừa đem dây thừng buộc tốt Hồ Nhất Đao bỗng nhiên khẽ giật mình, bản năng hướng về sau lui hai bước, mười phần ngưng trọng nhìn về phía trước hai cái đột nhiên xuất hiện xác sống. Trần Quang Đại không nói hai lời liền đem xẻng công binh ném cho hắn, nhưng còn không chờ bọn hắn đứng thẳng lưng lên, lại là hai cái xác sống đột nhiên chạy đến. Chúng ta một người hai cái, ngươi đối phó bên trái một nam một nữ kia. Trần Quang Đại gấp vội rút ra điện côn sách trên tay, ai ngờ Hồ Nhất Đao lại sắc mặt trắng bệnh, ôm sẻn công binh lắp bắp nói ra, cái này. đây chính là hai cái à, vạn vừa sẩy tay nhưng là sẽ chết người, chúng ta vẫn là trước tiên lui đến trên thuyền rồi nói sau, chờ chúng nó chính mình nhảy vào trong hồ chẳng phải là tốt hơn. Ngươi đến được hay không? Vừa mới người nào nói mình giết sát sống không có vấn đề. Ngươi nếu là không được chúng ta liền trực tiếp giải thể, chúng ta mang sửa chữa phi cơ đi bệnh viện. Trần Quang Đại rất là nổi nóng nhìn hắn chằm chằm, không có nghĩ tới tên này cũng là trông được không dùng phế vật, nhưng Hồ Nhất Đao lại đột nhiên quay đầu chỉ trên thuyền Lưu Khải Ba kêu lên, tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi nếu là muốn theo chúng ta cùng một chỗ thì tranh thủ thời gian xuống tới giết xác sống, chúng ta cũng sẽ không mang vướng hữu. Ta đây không phải không mặc quần áo nha. Lưu Khải Ba ngược lại là không có nhiều do dự, trực tiếp trần chuồng nhảy xuống, dùng lực bẻ thuyền dương đồng lên một cái gì xét ống thép, áng chừng phân lượng liền theo Trần Quang Đại đứng chung một chỗ, mà đối diện mấy cái xác sống đã phát hiện bọn họ, đầu hố néo thật hưng phấn bay thẳng mà đến. Trần Quang Đại lập tức chỉ về đằng trước nói ra, ngươi theo lão hổ đối phó bên trái cái kia hai cái, còn lại giao cho ta. Lao tử làm chết các ngươi. Hồ Nhất Đao kiên trì gầm nhẹ một tiếng, lại trực tiếp giơ sẻn công binh phóng tới cái kia mẹ, Lưu Khải Ba cũng vội vàng cùng hắn cùng một chỗ sóng vai sông đi lên, tưởng tượng thấy Bát Lộ Quân ám sát Nhật Bản quỷ tử động tác, bưng ống thép hung hăng hướng sát sống trên đầu đâm tới. Ai ngờ trong tay trầm xuống lại là buông lỏng, ống thép cũng chỉ là xé mở xác sống ra đầu, một chút liền đâm cái khoảng không. Giống. Xác sống mang theo to lớn quán tính, một đầu liền đem Lưu Khải Ba ngã nhào xuống đất, khủng bố miệng rộng trực tiếp liền hướng trên mặt hắn hung hăng cắn tới. Lưu Khải Ba thì theo quần cộc bị người xé rách tiểu tức phụ một dạng, liều mạng đẩy xác sống bả vai la to. Nhưng sát sống lực lượng căn bản không phải hắn có thể chống lại, đầu một thấp miệng trong nháy mắt liền đến hắn chót mũi. Đông. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên người hắn sát sống rốt cục bị người một gậy quất lật ra qua, thì nhìn Trần Quang Đại từ trên người hắn nhảy lên mà qua, hung hăng một gậy nện dẹp sát sống đầu, Lưu Khải Ba lập tức thất kinh đứng lên, toàn thân run rẩy nhìn bốn phía một cái. Trần Quang Đại chẳng những đã giải quyết hắn hai cái xác sống, thế mà còn có rảnh rỗi chạy tới cho hắn hỗ trợ. Làm cái gì làm? Trước kia chưa từng đánh nhau bao giờ sao? Một cái phá ống thép vừa muốn đem người ta đầu cho đâm xuyên A. Trần Quang Đại vây vây điện côn trên thi huyết, rất lợi hại tức giận xoay người lại nhìn lấy hắn, mà Hồ Nhất Đao cũng giải quyết hắn mẹ xác sống, mang theo sẻn công binh dương dương đắc ý cười nói. Các ngươi những người tuổi trẻ này à, vẫn là non một điểm, hẳn là trước tiên đem hắn gạt ngã lại vạch trần hắn trong mắt mới đúng chứ. Ta không có cùng người đánh qua một trận, đây là ta đệ nhất lần động thủ. Lưu Khải Ba sắc mặt đỏ lên cứng lại ở đó, trước đó nhìn Trần Quang Đại giết sát sống tựa hồ thẳng dễ dàng, không nghĩ tới đến phiên chính mình lại kém chút đem mạng nhỏ cho đưa, mà Hồ Nhất Đao lại đi tới vô vô bả vai hắn. Sắc mị mị nhìn lấy trong thuyền thang phỉ cười dâm nói, người trẻ tuổi. Động thủ thời điểm càng phải động não tử, không phải vậy ngươi cái này như hoa như ngọc bạn gái sẽ phải theo người khác cá. Tỷ. Ta có thể thoát nàng y gì phục à? Thang phỉ sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, có thể lập tức liền chỉ vào còn đang hôn mê Đỗ Quyên, mà đinh lị song mi lập tức liền là vẩy một cái. Dùng một loại mười phần nghiền ngẫm nụ cười nói với nàng, đương nhiên có thể, quần cộc cũng đừng giữ cho ta, dù sao nàng cũng không cần mặt. Ừm. Cảm ơn tỷ. Thang phỉ trên mặt vui vẻ, chờ đinh lị quay người nhảy lên bờ qua về sau, nàng lập tức thì ngồi xổm đi qua mở đảo Đỗ Quyên y phục trên người, có thể nàng vừa đem Đỗ Quyên áo thun cho lột xuống, Đỗ Quyên bỗng nhiên thì tỉnh. Một phát bắt được nàng hai tay thì hoảng sợ kêu lên, làm gì? Ngươi thoát y phục của ta làm gì? Lị tỷ để cho ta thoát. Thang phỉ vội vàng tránh ra nàng hai tay, trực tiếp mặc lên áo thun thì nhảy lên ra ngoài. Cũng may Đỗ Quyên áo thun tương đối rộng lớn, chính dễ dàng che lại nàng cái mông. Có điều hai đầu trắng như tuyết cặp đùi đẹp ngược lại là mười phần câu người. Cái này nửa chặn nửa che trạng thái dưới thế mà so trước đó càng thêm dụ hoặc, mấy nam nhân con mắt không khỏi thì thẳng. đem y phục trả lại cho ta nha. Đỗ Quyên xấu hổ gấp nhảy dựng lên, lộn nhào bổ nhào vào trên bờ, nhưng nàng còn không thấy rõ ràng trên bờ tình huống, đột nhiên liền bị người một bàn tay cho tắt lăn trên mặt đất. Đinh Lị trực tiếp liền lên đến chỉ về phía nàng cười lạnh nói, ngươi dạng này tiện hóa còn muốn mặc quần áo sao? Thức thời thì cho ta đem quần thoát, đừng ép ta ra tay với ngươi.
Không. Không muốn. Ta không thoát.
Đỗ Quyên sắc mặt một chút thì biến tái nhợt, hoảng sợ muôn dạng che ngực rút lui hai bước, nàng bản năng hướng Trần Quang Đại nơi đó cầu khẩn nhìn lại, ai ngờ Trần Quang Đại căn bản chính là một mặt lạnh lùng. Bên cạnh Hồ Nhất Đao trực tiếp thì cười dâm nói, hắc hắc, ta cược bà cô này nhóm là cái hắc mộc nhĩ, tranh thủ thời gian cởi ra cho chúng ta xem một chút đi.
Không có đạo lý a.
Nhìn qua vẫn rất thanh tú a. Sửa chữa phi cơ cũng vội vàng đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, một mặt tham lam nhìn chằm chằm Đỗ Quyên thân thể, Đỗ Quyên căn bản không có nghĩ tới đây vậy mà không ai giúp nàng nói chuyện. Thang phỉ càng là hận không thể trực tiếp lên lột sạch nàng mới thông khoái, nàng lập tức bi ai nghẹn ngào một tiếng, đành phải run rẩy giải khai chính mình quần bò.
Phân phật.
Đột nhiên, Đỗ Quyên phía sau đông nhiên truyền đến một trận tiếng nước chảy, thì nhìn một cái quái vật khổng lồ cấp tốc từ trong nước nhảy lên ra, ngửa mặt lên trời ngao một tiếng quái khiếu, ở đây tất cả mọi người lông tơ vụt một chút thì 93 bộ xì toàn dựng thẳng lên đến. Trần Quang Đại lập tức quát to một tiếng chạy a, sau đó kéo Đinh Lị thì nhanh chân phi nước đại.
Chờ một chút ta nha.
Đỗ Quyên một thanh nâng lên chính mình quần, kêu cha gọi mẹ theo sau, mà từ trong nước sông tới tự nhiên là đầu kia thi gấu. Nó vừa lên đến bờ đến lập tức vùi đầu dồn sức, trong mắt lóe ra bạo ngược đỏ như máu, mà tốc độ nó cũng không biết nhanh hơn nhân loại gấp bao nhiêu lần. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến Đỗ Quyên phía sau cái mông, há mồm liền hướng nàng trên mông đít nhỏ hùng hăng tắc tới.
A.
Thời khắc sinh tử. Đỗ Quyên đống nhiên bạo phát thân thể toàn bộ tiềm năng, ngăn cách trọn vẹn hơn một mét khoảng cách, nàng thế mà một bước thì vượt qua một đầu ghế dài, truy ở phía sau thi gấu một đầu thì đụng ở phía trên, cách một tiếng liền đem ghế dài đụng cái nát nhừ. Mà chính nó cũng trùng điệp té ngã trên đất liên tục đánh lan. VN Đỗ Quyên vội vàng sử xuất bú sữa khí lực, bay mau đuổi theo phía trước mọi người, nhưng bên trong tốc độ nhanh nhất vậy mà không phải Trần Quang Đại, mà chính là xấu xí Hồ Nhất Đao. Lão bà hắn Ngô Tiểu Muội tốc độ thế mà cũng không chậm, dốc hết ra lấy đầy eo thịt mỡ theo thật sát phía sau hắn, Trần Quang Đại cùng Đinh Lị ngược lại dần dần rơi xuống sau cùng. Mọi người tất cả đều bản năng đi theo Hồ Nhất Đao bọn họ chạy lung tung, nhưng Hồ Nhất Đao rõ ràng là cái không có nhanh trí người, dưới sự hoảng hốt chạy bừa vậy mà một đầu xông lên đại mã đường, chờ hắn phát hiện không đúng lúc sau đã trễ, trọn vẹn hàng ngàn con sát sống một chút thì đồng loạt xoay đầu lại, mọi người sắc mặt trong nháy mắt lục thì theo rau xanh diệp giống như lúc.
Hoàng bét.
Cái này có thể hoàng bét. Hồ Nhất Đao hoàn toàn hoảng hốt. Gấp đầy sau đầu đều là mồ hôi lạnh, hắn lập tức bản năng hướng sau lưng nhìn lại, ai ngờ Trần Quang Đại đã cùng Đinh Lị song song không có bóng dáng, hắn lập tức chấn kinh vừa đi vừa về tìm kiếm, ai ngờ con hàng này cư nhưng đã leo đến một đài xe tải trên đỉnh, chính đẩy Đinh Lị cái mông hướng một quán cơm pha lên lều tránh mưa lên bò.
Chờ chúng ta một chút ta.
Hồ Nhất Đao kinh hãi gấp hét lớn một tiếng. Nhưng là căn bản cũng không cần hắn phân phó, mấy người đã sớm quay đầu phóng tới bộ kia xe tải, mà đã leo đi lên Trần Quang Đại cũng nghiêm túc, khẽ vươn tay liền đem sửa chữa phi cơ trước cho chảnh đi lên, Hồ Nhất Đao cũng vội vàng đem Ngô Tiểu Muội cho đẩy lên đến, còn lại mấy người cũng đều liều mạng trèo lên trên, đều tại ảo não cha mẹ vì cái gì không có cho mình nhiều sinh mấy cái hai cánh.
Quang ca, giúp ta một chút. Van cầu ngươi giúp ta một chút a.
Trong chớp mắt xe tải lên cũng chỉ còn lại có Đỗ Quyên một người, nhưng khí lực nàng lại không đủ bò lên trên lều tránh mưa, thậm chí ngay cả lều tránh mưa biên giới đều sờ không tới, gấp tại như vậy khóc lại hô liền nước mắt đều mau ra đây. Trần Quang Đại cơ hồ xuất phát từ bản năng hướng nàng vươn tay, nhưng Đinh Lị lại tại lúc này một thanh níu lại hắn, nhìn hắn chằm chằm nghiêm nghị hô, Trần Quang Đại. ngươi còn muốn để cho ta dẫm lên vết xe đổ sao? Nàng cũng là Bạch Nhãn Lang, hôm nay có thể đem ta đẩy đi ra, ngày mai liền có thể đẩy ngươi, loại này tiện nhân căn bản không đáng chúng ta cứu, ngươi có thể phải cho ta nghĩ kỹ. Chương 21, nhân tính hắc ám. Ai? Rốt cục. Tại Đỗ Quyên gần như tuyệt vọng ánh mắt bên trong, mặt mũi tràn đầy vẻ vải Trần Quang Đại chậm rãi thu tay lại, mà người khác cũng đồng dạng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tất cả đều vẻ mặt ngây ngô nhìn lấy lẻ loi trơ trọi Đỗ Quyên, nhưng đại lượng sát sống thì theo ác sóng đồng dạng cuốn tới, ầm vang một chút đâm vào xe tải bên trên, kém chút liền đem xe nhỏ cho hoàn toàn lật tung. A. Đỗ Quyên đặt ngông ngã tại trên mũi xe, nếu không phải kịp thời bắt lấy trên đỉnh một khối biển quảng cáo, kém chút liền lăn xuống dưới bị sát sống cho xé, nhưng sát sống đối huyết nhục khát vọng là nhân loại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chúng nó thì theo một đám nổi điên đám côn đồ mở dạng, liều mạng cào lấy thân xe muốn trèo lên trên, cơ hồ trong nháy mắt thì có một cái nhảy lên xe đỉnh, một phát bắt được Đỗ Quyên mắt cá chân. A. Đỗ Quyên đột nhiên nổi điên một dạng hét dầm lên, thì nhìn nàng hung hăng một chân đem sát sống cho đạp xuống dưới, nhảy sau khi thức dậy vậy mà lại như điên đá vào trần xe trên biển quảng cáo, đánh dấu lấy chuyên tu nhà lầu dỉ nước biển quảng cáo bị nàng một chân đạp gãy, sau đó một thanh cơ lấy biển quảng cáo thì giận dữ hét, con trai lẳng lơ. Các ngươi chết không yên lành. Cảnh. Đỗ Quyên cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân, hung hăng một chút nện ở pha lê lều tránh mưa bên trên, mấy khôi hóng ánh màu thủy tinh trong nháy mắt thì băng bay ra ngoài, cương hóa pha lê lên cũng lập tức xuất hiện mấy đạo vết nước, Trần Quang Đại tranh thủ thời gian lui lại một bước thì hô lớn, đi mau. Này nương môn điên! Cảnh. Không đợi Trần Quang Đại tiếng giống vừa dứt, gần như điên cuồng Đỗ Quyên lần nữa đem biển quảng cáo đánh lên đến, mọi người chỉ nghe được soạt một tiếng vang lớn. Nhất đại khối trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, còn chưa kịp rời bước Lưu Khải Ba một chút liền không có bóng dáng. Ai ngờ Hồ Nhất Đao lão bà cũng đi theo hét lên một tiếng, thế mà ở một chút thì ghé vào nóc pha lê bên trên. Trần Quang Đại vội vàng quay đầu nhìn lại, Nô Tiểu Muội chính thất kinh ghé vào vỡ vụn động một bên, trên đùi còn rơi lấy đã rơi xuống Lưu Khải Ba, nếu không phải Hồ Nhất Đao kịp thời nắm chặt nàng một cánh tay. Hai người toàn diện đều phải rơi xuống sông đời. Cứu mạng! Cứu mạng A! Lưu Khải Ba ở phía dưới tê tâm liệt phế kêu to lên, liều mạng dắt lấy Ngô Tiểu Muội dây lưng quần, còn lại người đều vội chạy tới níu lại Ngô Tiểu Muội, nhưng bọn hắn vừa định đi lên rồi, phía dưới sát sống cũng tại đồng thời phát hiện mục tiêu, vài đôi da chóc thịt bong đại thủ một chút thì níu lại Lưu Khải Ba mắt cá chân. Thì theo kéo co một dạng điên cuồng đem hắn hướng xuống chảnh. Con mẹ nó ngươi nhanh buông tay a, chớ liên lụy lao bà của ta. Hồ Nhất Đao đỏ mặt tía hai giống to, bọn họ lực lượng căn bản không sánh bằng sát sống, mọi người coi như sử xuất bú sữa khí lực cũng kéo không được bọn họ, còn đem pha lê lều tránh mưa cho chảnh kéo kẹt rung động, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm, nhưng Lưu Khải Ba hiển nhiên không có tự ngã hy sinh giác ngộ. Ở phía dưới liều mạng kêu khóc cũng là không buông tay, sau đó Hồ Nhất Đao ánh mắt hung ác thì hét lớn, nhanh cởi quần A. Không muốn. Thang Phỉ thất kinh quát to một tiếng, nhưng Nô Tiểu Muội lại là tay mắt lanh lẹ kéo ra quần khoa kéo, sau đó hung hăng vừa dùng lực, màu vàng đồng chụp một chút liền bị nàng tận gốc tranh đoạn, chỉ nghe phần phật một thanh âm vang lên, nàng quần bò trong nháy mắt liền bị Lưu Khải Ba víu vào đến. Mà Lưu Khải Ba vậy ở một chút nện vào trong đống xác chết. A ba. Lưu Khải Ba lập tức tê tâm liệt phế kêu to lên, tựa như một cái chết đuối lặn người liều mạng tại trong biển xác bay nhảy, nhưng hắn kêu sợ hãi vẹn vẹn chỉ tiếp tục một giây đồng hồ mà thôi. Hơn 10 đôi thi chảo trong nháy mắt thì móc tiến trong thân thể của hắn, thế mà trong chớp mắt đem hắn cho xé tứ phân ngũ liệt, tiêu xạ máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ pha lê lều tránh mưa. Huệ! Thang Phỉ vừa nghiêng đầu lập tức miệng lớn nôn mửa ra ngoài, chỉ sợ đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn người bị sát sống chia ăn, nhưng rít lên một tiếng lại đột nhiên theo nhau mà tới, mọi người lập tức bản năng hướng phía dưới nhìn lại, lại trực tiếp bị hoảng sợ mất hồn mất vía. Không nghĩ tới đầu kia khủng bố thi gấu thế mà cũng xông lại, gây yếu sát sống căn bản cũng không phải là nó địch, trực tiếp liền bị nó đụng ngã trái ngã phải, mà thi gấu một đầu liền đem xe tải cho hung hăng đụng té xuống đất, té xuống Đỗ Quyên lộn nhào muốn chạy trốn, nhưng thi gấu lại dùng như thiểm điện tốc độ đem nàng ngã nhào xuống đất, một ngụm thì cắn lấy nàng trên đầu. Giáp băng. Thi hóa sau hắc hùng đồng dạng lực cắn kinh người. Đỗ Quyên đầu tại trong miệng nó liền như là một khỏa yếu ớt cà chua, một ngụm liền bị nó cắn tứ phân ngũ liệt, đỏ tươi huyết dịch hòa với hốc văng tứ phía, một chút liền kích thích sở hữu sát sống phát cuồng, liều mạng xông đi lên theo thi gấu cấp đoạn, nhưng nóc pha lê trên người lại không một cái còn dám xem tiếp đi, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh che miệng, rất sợ chính mình cũng đi theo phun ra. Đi mau. Nơi này chống đỡ không bao lâu. Trần Quang Đại vội vàng kéo mặt đất Đinh Lị, tuy nhiên cái này quán cơm môn đầu coi như rắn chắc, nhưng buồn ngủ trên lầu sát sống sớm liền bắt đầu liều mạng vuốt cửa sổ sát đất, chỉ cần pha lê một khi vỡ vụn bọn họ ngay lập tức sẽ gặp nạn. Cũng may nhà hàng hai bên còn làm một vòng lồi ra biển quảng cáo, một mực kéo dài đến nhà hàng phía cạnh. Không nên gấp. Lẫn nhau khoảng cách một khoảng cách lại đến. Trần Quang Đại đi lên trước dùng lực đuổi theo biển quảng cáo, nôn tố tấm sắc ngoài coi như so sánh nhà tù dựa vào, mà loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể chính mình dẫn đầu tiến lên, hắn vịn trên lầu bệ cửa sổ liền bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, mà buồn ngủ trên lầu sát sống cũng theo kẹo da trâu mở dạng, tất cả đều đói khát đi theo hắn một đường hướng phía trước di động, cốt ca cốt két cắn vào âm thanh ngay tại đầu hắn lên không xì ụt bịt ngừng loạn hưởng. Soạn. Trên lầu một cái cửa sổ sắt đất đột nhiên vỡ vụn, đại lượng miệng thủy tinh cùng sát sống gần như đồng thời ngã xuống, thì theo dưới sủi cảo một dạng liên miên rơi xuống, sửa chữa phi cơ một cái nhưỡng loạn choạng kém chút thì theo chân chúng nó cùng một chỗ rơi xuống. Trần Quang Đại vội vàng kinh hãi giận dữ nói, lão hổ, ngươi cho ta giám sát chặt chẽ hắn, nếu là hắn rơi xuống chúng ta lập tức giải thể. Ta biết, ta biết. Hồ Nhất Đao vội vàng trà trà trên trán mồ hôi lạnh, tức giận tiến lên giữ chặt đối phương cánh tay, mà chính hắn tâm lý áp lực cũng không thể bảo là không lớn, phía dưới mặc dù không phải vượt sâu văn trượng, nhưng lít nha lít nhít sát sống quả thực nhiều đến đếm không hết trình độ, hắn cảm thấy mình tình nguyện ngã chết cũng không muốn cho những này quỷ đồ, vật ăn hết. Đi mau a. Những này quỷ đồ, vật tại xếp chồng người. Hồ Nhất Đao đống nhiên hồn phi phách tán quát to một tiếng, hắn nguyên lai tưởng rằng phía dưới sát sống căn bản bỏ không được, ai biết các sát sống số lượng càng tụ càng nhiều, sát sống nhóm thế mà dẫm lên đồng bạn thân thể liền bắt đầu trèo lên trên, một tầng đè ép một tầng cơ hồ đều nhanh đến dưới chân bọn hắn. Ta dựa vào. Trần Quang Đại quay đầu nhìn lại cũng cho hoảng sợ không nhẹ, cũng không đoái hoài tới biển quảng cáo có thể hay không đổ sụp. Vội vàng tăng tốc cước bộ hướng nhà hàng khía cạnh đi đến, nhưng biển quảng cáo tự nhiên không có khả năng quay chung quanh toàn bộ nhà hàng, chờ Trần Quang Đại vây quanh khía cạnh không có mấy bước liền đến cuối cùng, có điều một mảnh vi phạm luật lệ đóng dấu chồng nhà dân lại đột nhiên xuất hiện tại đối diện, cách bọn họ cũng bất quá 2-3 mét khoảng cách. Nhanh! Đều hướng đối diện nhảy. Trần Quang Đại vội vàng hướng về sau hét lớn một tiếng. Đi theo một cái nhảy vọt trực tiếp thì nhảy đi qua, mà Đinh Lị cũng không phải cái gì kiểu nữ người, một tiếng khét kêu về sau lập tức bưu hán nhảy qua qua, còn lại người cũng đồng dạng không dám qua loa, ngay cả thang phỉ cũng là liều mạng nhảy đi qua. Đi nhanh một chút, Trần Quang Đại một lát cũng không dám lại trì hoãn, dẫm lên người ta nóc phòng một đường phi nước đại, mà giờ khắc này tất cả mọi người tiềm năng đều bạo phát đi ra. Bất luận là tường vây vẫn là nóc phòng bọn họ thế mà đều chạy như giống trên đất bằng, leo cao xuống đất cũng đều không nói chơi. Cũng may loại này cũ kỹ tiểu khu đóng dấu chồng hiện tượng 10 phần nghiêm trọng, ngược lại là cho bọn hắn bọn này đảo mệnh người cung cấp không ít tiện lợi. Chương 22, Trạch Nam chi nộ. Chạy. Không chạy nổi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Mọi người một hơi bỏ lên trên một tòa hai tầng tiểu học cao đẳng lâu, Đinh Lị lập tức thở hồng hộc co quắp trên mặt đất, mà Trần Quang Đại cũng cho mệt mỏi không nhẹ, vội vàng dừng bước lại thì hướng phía sau nhìn lại, truy kích bọn họ sát sống đại quân đã bị bỏ lại, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ sát sống ở phía dưới du đãng, nhưng lầu nhỏ vị trí lại không hề tốt đẹp gì, bị hai tòa nhà cư dân lâu kẹp ở giữa, chung quanh tình huống căn bản là nhìn không thấy. Nơi này không thể ở lâu, nghỉ ngơi trước cái 10 phút đồng hồ đi. Trần Quang Đại xoa đem mồ hôi thì ngồi xuống, trực tiếp thì rút ra trên bờ vai túi nước ống hút, chính mình toát một ngụm thì kín đáo đưa cho Đinh Lỵ, nhưng hắn người lập tức thì vây quanh, tất cả đều mặt mũi tràn đầy lịnh nọt đối với hắn xoa xoa tay. Trần Quang Đại đành phải từ trong bọc xuất ra hai bình nước ném cho bọn hắn, nói ra, đây là ta trong bọc sau cùng hai bình nước, sau khi uống xong các ngươi thì tự nghĩ biện pháp đi. Tốt tốt tốt. Cảm ơn ha. Mấy người đuổi bước lên phía trước đem nước cho phần, lại căn bản không có minh bạch hắn trong lời nói tính nghiêm trọng, bốn người thế mà hai ba lần liền đem nước cho uống sạch sành sanh, mà Trần Quang Đại cũng không quát bảo ngưng lại. Lại vụng trộm móc ra một bình nước kín đáo đưa cho Đinh Lỵ, lại đem một thanh xếp đao đưa cho nàng nói ra, đem nước nấp kỹ, ai dám đoạt thì lấy đao vạch trần hắn. Yên tâm đi. Lao nương cũng không phải ăn chay. Đinh Lỵ 10 phần tự tin gật gật đầu, trực tiếp liền đem xếp đao treo ở lưng quần bên trên, mà cái thời tiết mắc toi này vốn là 10 phần oi bức, nếu không phải hôm nay ra một cái khó được trời âm u. Chỉ sợ sớm đã có người bên trong nóng ngất đi, ngay cả thang phỉ mở lấy hai đầu chân trăng co quắp trên mặt đất, hồ nhất đao đều không hào hứng lại đi nhìn lên một cái, há to miệng thì theo chó sủ một dạng thở hổn hển. 3. Một bãi bọt mép đông nhiên nện ở hồ nhất đao trên đầu, hắn lập tức xúi quẩy vô cùng chửi mắng một tiếng, đều loại thời điểm này thế mà còn có thể bị cất chim cho đập chúng, vận khí này quả thực là con tốt. Nhưng một cỗ nồng đậm bạc hà hương lại đột nhiên thổi qua đến, hắn rôi tay lần mò lập tức thì chấn kinh kêu lên, mà mẹ nó. Kem đánh răng. Các ngươi mau nhìn trên lầu. Thang phỉ đột nhiên sợ hãi kêu lấy nhảy dựng lên, cao cao dùng tay chỉ đối diện cư dân lâu. Mọi người lập tức theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy một cái còn buồn ngủ nam nhân đang đứng tại trên ban công, thế mà giơ bàn chải đánh răng hồng hộc đánh răng. Cười toe toét miệng đầy bọt mép thì hướng bọn hắn hô, tìm ta lão nhà trên lầu làm gì? Muốn trộm đồ à? Mọi người một chút thì mắt trợn tròn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn qua đối diện cái kia hàng, có điều nhìn tiểu tử này thần thái đồi phế, tóc khẳng lớn lên đầy mỡ, bên ngoài phơi nắng gối đầu đệm chăn cũng đều là phim hoạt hình mỹ nữ, quả thực cực giống trong truyền thuyết Tử Trạch Nam. Hồ Nhất Đao lập tức thì nhảy dựng lên cả kinh nói, ta nói huynh đệ, cái này bên ngoài đều ngày tận thế, ngươi sẽ không còn không biết à. Hoa tác ngày tận thế à. Thật giả. Tử Trạch Nam lập tức lộ ra một mặt sốc nổi biểu lộ, ghé vào trên ban công sợ hãi thán phục vô cùng nhìn lấy bọn hắn, Trần Quang Đại bọn họ kém chút liền bị con hàng này cho tươi sống tức chết, bọn họ bị sát sống truy đầy đất chạy loạn. Có thể cái này Tử Trạch Nam thế mà xuất liên tục sự tình cũng không biết, bất quá đối phương đi theo thì ha ha cười nói, ta đương nhiên biết rồi, ta là cố ý tìm các ngươi vui vẻ đâu, các ngươi thật coi ta khở à. Ha ha ha. Ngươi. Con mẹ nó ngươi nhàn nhức cả trứng a. Đầy đất xác sống ngươi còn có thể cười được. Trần Quang Đại bị tức giận sôi lên, nếu không phải con hàng này ở tại lầu 4. Hắn thật muốn leo lên hung hăng cho hắn hai cái to mồm, ai ngờ đối phương nhún nhún vai thì khinh thường nói, sát sống liên quan ta cái giam à, chúng nó lại cắn không đến ta, lại nói trong nhà của ta lương thực sung túc, tiết kiệm một chút ăn hơn nửa năm cũng không đói chết ta, ngã là các ngươi gần như không còn đường sống à. Hắc hắc hắc, mẹ ngươi, Trần Quang Đại vén tay háo lên tìm cục gạch nện nhà hắn pha lê. Ai ngờ Đinh Lỵ lại vội vàng kéo lại hắn, nhanh chóng hướng hắn nháy mắt về sau, quay người thì đối trên lầu Tử Trạch Nam hô, xoay ca. Đã ngươi có nhiều như vậy ăn thì đau lòng một chút tỉ tỉ thôi, ném mấy bình dưới nước đến cho ta giải giải khát không vậy? Ta để vị tiểu muội muội này cho ngươi nhảy đoạn múa thế nào a? Ta không thích nhìn khiêu vũ, đến điểm thực tế đi. Tử Trạch Nam lập tức thì dâm tục liếm. dậy bờ môi, rất là tham lam tại tam nữ thân thể bên trên qua lại dò xét, mà Đinh Lị hai mắt một chút thì nheo lại, phất tay thì nói với Thang Phỉ, trước lộ một chút tiền vốn cho hắn nhìn xem, lại nói với hắn thoát bộ y phục 10 bình nước. Thứ cái này chết biến thái. Thang Phỉ rất là tức giận xoa xoa cao răng, bất quá vẫn là cất bước đi ra phía trước, vậy từ bản thân và táo thì Mị Thanh nói, anh đẹp trai. Ngươi thì đau lòng nhà nha, ngươi xem người ta miệng đều tốt làm xong làm, ngực ngực cũng đói xem đâu, ngươi có muốn hay không thấy bọn nó lại biến thật to nha. Chỉ cần ngươi ném điểm thức ăn nước uống xuống tới, người ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút chúng nó nha. Đi một bên. Ta không theo phủ lấy túi nhựa nữ nhân nói chuyện, cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tính tình, giá rẻ hàng. Trạch Nam thế mà rất lợi hại không kiên nhẫn phất phất tay, biểu lộ muốn nhiều chán ghét thì có bao nhiêu chán ghét, mà Thang Phỉ lập tức thì giơ chân nổi giận mắng, qua ngươi. Mẹ chết biến thái. Ngươi mới là giá rẻ hàng, cả nhà ngươi đều là giá rẻ hàng, có gan ngươi thì cho ta xuống tới, ngay trước mặt ta đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Cắt gà rừng một cái còn dám ở trước mặt ta giả thuần. Ta trong máy vi tính thế nhưng là có một cái tê hạt giống, cái dạng gì nữ nhân ta không biết đến, ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Trạch Nam thế mà tuyệt không nổi nóng, ngược lại dương dương đắc ý đốt lên một điếu thuốc lá, khí Thang Phỉ gần như sắp muốn điên, nhưng Đinh Lị vẫn là tiến lên một bước đè lại nàng cười lạnh nói, coi trọng tỷ tỷ đúng không? Có điều tỷ tỷ đến nhắc nhở trước ngươi một câu, ta thế nhưng là rất đắt ta. Ngươi tiêu phí không tiêu phí dậy nha. Ta biết ngươi rất đắt, cho nên ta không tìm ngươi, nhưng bên cạnh ngươi vị kia A-di hẳn là rất rẻ đi. Trạch Nam bỗng nhiên dùng lực xoa xoa hai tay, vậy mà mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn về phía Hồ Nhất Đao lao bà hắn, mà Ngô Tiểu Muội một chút thì sửng sốt, khó có thể tin chỉ mình hỏi, ta. Ngươi nói ta. Hắc hắc, ta gần nhất yêu mến thuộc nữ hệ liệt. Chẳng lẽ trước kia liền không có người nói qua cho ngươi, ngươi lớn lên rất giống Bắc Điểu Tê Dại Phi à? Trạch Nam có chút vội vã không nhịn nổi gãi gãi ở ngực, ánh mắt kia nóng rực quả thực muốn đốt xuyên Ngô Tiểu Muội y y phục, mọi người miệng một chút thì Trương lão đại, dù là Ngô Tiểu Muội hơn 40 tuổi lão nữ nhân, cũng không nhịn được đem mặt mo cho tăng đỏ bừng, ngay cả Hồ Nhất Đao cũng chấn động vô cùng mắng, mà mẹ nó. Ngươi cái này đến cái gì khẩu vị a? 3. Hồ Nhất Đao trực tiếp chịu Ngô Tiểu Muội một cái miệng rộng, nàng cắm dậy mập eo thì tức giận mắng, miệng chó không thể khạc ra ngà voi chết đồ, vật, lao nương làm sao rồi? Chỗ nào so những tiểu lẳng lơ đó kém à nha? Ngươi năm đó truy cầu lão nương thời điểm còn không theo chó một dạng, hiện tại chơi chán thì ngại lão nương hoa tàn ít bướm à nha? Phốc xích. Trần Quang Đại bọn người cũng nhịn không được vui, Nô Tiểu Muội thật sự là muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn chọc giận chất không có khí chất, cũng liền cũng may ngực mông lớn lớn, nhưng chỉnh thể cũng là cái chợ bán thức ăn bán đồ ăn trung niên phụ nữ, những này tử trạch nam khẩu vị quả thật là đi nhầm đường, đặc lập độc hành. Tốt tốt tốt, ngươi được ngươi bên trên, khởi trống chân lão tử đều không để ý. Hồ Nhất Đao mặt mũi tràn đầy biệt khuất bụng mặt. Hậm hực ngồi xổm đi sang một bên, mà lao bà hắn lập tức thật hưng phấn xử lý tóc, lắc lắc mập mạp vòng eo đi ra phía trước, sau đó mềm mại dắt lấy nàng quyển một bên quần có hoa, một mặt hỉ khí đối trên lầu hô, đại huynh đệ, đem nước ném xuống đây đi, tốt nhất có thể lại ném điểm ăn cái gì, chị dâu hôm nay nhất định khiến ngươi nhìn cái đủ vốn. Ngươi chờ a, ta lập tức liền trở lại. Tử Trạch Nam mặt mũi tràn đầy kích động chạy về qua, không bao lâu thì mang theo một cái túi sách chạy về đến, trực tiếp từ trên lầu cao cao ném đến, Nô Tiểu Muội tranh thủ thời gian kéo ra túi sách xem xét, bên trong quả nhiên thả mấy bình nước cùng mấy cái túi mì ăn liền, nàng lập tức liền hưng phấn hô lớn, ai nha đại huynh đệ, ngươi thật đúng là quá trượng nghĩa a, chị dâu thật sự là yêu chết ngươi cái đại ngu xuẩn đi. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Ta đem đồ vật đều cho các ngươi, ngươi cũng không thể đổi ý à, làm người đến coi trọng chữ tín mới được. Tử Trạch Nam sắc mặt trong nháy mắt com 64 na cũng là biến đổi, vội vàng ghé vào trên cửa sổ kêu to lên, mà Ngô tiểu muội hì hì cười một tiếng, đứng lên bỗng nhiên thì kéo từ bản thân y hồi phục, nhưng lại như thiểm điện buông xuống qua, sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, thấy rõ chưa có nhà. Nếu là không thấy rõ ràng thì lại ném ít đồ xuống tới, lúc này chị dâu cam đoan để ngươi nhìn cái đã nghiền, quần lót cũng cho ngươi cởi xuống nhà. Các ngươi không giữ chữ tín, nhanh đem đồ vật trả lại cho ta. Tử Trạch Nam khí mặt đều lục, nhưng một cục gạch lại đột nhiên hướng hắn đập tới, ầm một tiếng thì đạp nát bên cạnh cửa sổ kiếng, thì nhìn Hồ Nhất Đao ở phía dưới chỉ hắn thì mắng to, thằng nhãi con. Chỉ bằng ngươi còn muốn nhìn lão bà của ta thân thể, cho ta đốc cất đi thôi. Các ngươi chờ đó cho ta, ta làm chết các ngươi. Tử Trạch Nam xấu hổ giận dữ vô cùng hét lớn một tiếng, quay đầu liền vọt vào trong phòng, mà Hồ Nhất Đao lại túi đầu tìm đến hai cục gạch muốn nện nhà hắn pha lê, nhưng là trên lầu lại đột nhiên truyền đến một trận vô cùng quen tai thanh âm, Giang Nam gia thuộc nhà máy đóng cửa. Vương bắt đản lão bản ăn uống cá cược chơi gái thiếu 3.5 ức, mang theo hắn cô em vợ chạy trốn. Chương 23, bỏ mạng xe chạy nhanh. Không tốt. Tiểu tử này muốn dở trò xấu. Trần Quang Đại sắc mặt trong nháy mắt thì biến đổi, thì nhìn Tử Trạch Nam quả nhiên một đầu bổ nhào vào bên cửa sổ, trực tiếp liền đem một cái đại loa cho treo ở ngoài cửa sổ, sau đó cười gần đem âm lượng điều đến lớn nhất. Cái kia ác tục tiếng giao hàng khoảng cách thì vang vọng toàn bộ tiểu khu, nguyên bản còn ở phía xa du đãng sát sống lập tức liền quay đầu xông lại. Các ngươi chả có một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu để cho lão bà ngươi hiện tại thoát, ta liền đem còi đóng. Tử Trạch Nam đột nhiên đóng còi, ghé vào trên cửa sổ hung ác hét to, nhưng Hồ Nhất Đao lại là hung hăng một cục gạch đập tới, chỉ hắn thì giận mắng lên, mà Tử Trạch Nam thần sắc lập tức giận dữ. Lần nữa đè xuống phát ra khóa, liền nghe còi bên trong đi theo hô lớn, giá gốc đều là hơn 100, hơn 200, hơn 300 túi tiền, hiện tại toàn bộ chỉ bán 20 khối, hết thẻ chỉ cần 20 khối. Đi mau. Trần Quang Đại vội vàng kéo Đinh Lị liền chạy, thừa dịp sát sống đại quân còn chưa tới đạt trước đó, bọn họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Không phải vậy các thi quần thoáng qua một cái đến bọn họ liền chết cũng không biết chết như thế nào, mà Trạch Nam tuyệt đối không thể theo chất phát trung thực vẽ ngang bằng, cái kia Tử Trạch Nam thật giống như sợ bọn họ không chết thấu một dạng, lại cơ lấy một cái chậu rửa mặt, liều mạng tại ngoài cửa sổ đánh. Nhanh! Bên kia có đài xe không có tắt lửa. Đinh Lị bỗng nhiên chỉ bên trái kêu to lên. Nơi đó đang có một đài vạn lý trường thành bột mở lấy cửa xe, bên trong sáng rỡ hướng dẫn dụng cụ xem xét cũng là không có tắt lửa trạng thái. Trần Quang Đại không nói hai lời dẫn đầu nhảy xuống nóc nhà, đem hai cái xác sống hung hăng tắt lăn trên mặt đất về sau, lập tức liều mạng nhào vào trong xe. Nhanh! Đi cửa sau sông, bên hồ xác sống thiếu. Hồ Nhất Đao đỏ mặt tía thai nhào vào đến thì hét to. Ai ngờ Trần Quang Đại lại đột nhiên vặn một cái chìa khóa, thế mà trực tiếp đem xe cho tắt lửa, mọi người một chút thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn, nhưng Trần Quang Đại lại chỉ về đằng trước quát, tất cả câm miệng. Người nào cũng không nên nói, tranh thủ thời gian nằm xuống qua. Chúng người thần sắc đống nhiên khẽ giật mình, thì nhìn phía trước nói trên đường đống nhiên vọt tới một đoàn sát sống, tựa như đầu hắc long đồng dạng cuốn tới. Mọi người lập tức hoảng sợ muôn dạng che miệng, cấp tốc đem thân thể cho co lại xuống dưới, Trần Quang Đại cũng vội vàng đem xe môn cho khóa ngược lại, nằm xuống đến liền thấp giọng nói ra, chúng ta phải cảm tạ tiểu tử kia, hắn là đang giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực đâu. Ừ ngực. Hồ Nhất Đao há miệng một cái tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, có thể vừa nhìn thấy nhóm lớn sát sống thì theo quất như gió từ bọn họ bên cạnh xe chạy qua. Hắn lập tức trùng điệp nuốt ngụm nước bọt cũng không dám lại lên tiếng, nhưng hắn rất nhanh liền kinh hỉ phát hiện, Trần Quang Đại tự tin quả nhiên không phải là không có đạo lý. Nhóm lớn sát sống tiến lên thế mà không có một cái nào đến tìm bọn họ để gây sự, toàn diện điên cuồng vô cùng hướng Tử Trạch Nam nhà dưới lầu đánh tới, nhưng đi theo liền nghe Tử Trạch Nam trên lầu liều mạng mắng to, trong xe a. Bọn họ đều trong xe a, mau chóng tới cắn chết bọn họ, các ngươi đám ngu xuẩn này. Mẹ xiết cái vách tường. Hồ Nhất Đao xiết quả đấm nhịn không được mắng một tiếng, người khác cũng đều là vô cùng phẫn nộ, bọn họ đều không nghĩ tới Tử Trạch Nam Tâm Địa cư nhiên như thế ác độc, một chút chuyện nhỏ liền muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, nhưng không lâu lắm thì nhìn Thang Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, chấn động vô cùng chỉ đằng sau kêu lên, hầu tử. Cái kêu bầy khỉ tới á. Ta dựa vào. Trần Quang Đại cũng mười phần chấn kinh nâng lên đầu. Xuyên thấu qua cửa sau bọn họ chính dễ dàng nhìn thấy Tử Trạch Nam, nhưng hắn nhưng không có phát hiện một đám cực kỳ linh hoạt đồ. Vật chính đang nhanh chóng tới gần hắn, từ công viên bên kia lặn xuống nước tới thi khỉ thậm chí ngay cả da lông cũng còn không có làm thấu, thì từng cái tranh nhau chen lấn nhảy vào viện tử. Sau đó theo máng xối đạo nhất phi nhanh đi lên, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Tử Trạch Nam phía bên ngoài cửa sổ. A. Tử Trạch Nam đột nhiên kinh hô một tiếng, nhưng hắn còn muốn đóng cửa sổ hộ cũng đã không kịp, dẫn đầu thi khỉ thì theo một đạo tia chớp màu đen, siêu một chút thì bổ nhào vào trên mặt hắn, đằng sau bầy khỉ lập tức liên tiếp nhào vào qua, một đầu ngã trên mặt đất Trạch Nam trong nháy mắt thì hét thảm lên. Thê lương thanh âm thậm chí che lại ngoài cửa sổ còi. Ha ha, cắn chết hắn cái vương bát đản. Tất cả mọi người thống khoái vô cùng quát to lên, mà Trần Quang Đại cũng tranh thủ thời gian đánh lấy xe hơi, trực tiếp một cú đạp nặng nề đạp xuống chân ga, màu trắng bột trong nháy mắt liền hướng bên ngoài hung hãn lao ra, liên tiếp đụng bay 5-6 con sát sống về sau, xe hơi vung quay đuôi lập tức liều mạng xông ra tiểu khu. Đều cho ta ngồi vững vàng, liều mạng thời điểm đến rồi. Trần Quang Đại mặt mũi tràn đầy ngoan sắc hét lớn một tiếng, thao túng xe hơi tại trên đường cái điên cuồng mạnh mẽ đâm tới. Cũng may hắn tại vô số lần đánh chúng đã tìm kiếm được một số bí quyết, tuyệt không thể dùng ngay phía trước trực tiếp đụng tới. Không phải vậy xác sống sẽ bay lên đến đụng nát kính chắn gió, chỉ có dùng hai bên va chạm mới bảo đảm nhất. Đem xác sống đâm vào qua đồng thời còn có thể áp đảo chúng nó đồng bạn. Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát phù hộ A. Chỗ ngồi phía sau Hồ Nhất Đao đã sớm hoảng sợ mất hồn mất vía, miệng bên trong không ngừng lải nhải đọc lấy, ngay cả Thang Phỉ chính ghé vào trên đùi hắn đều không ý thức được, hắn khi nào trải qua loại tràng diện này, đi đầy đường xác sống để đầu hắn ra đều nhanh nổ. Thua thiệt Trần Quang Đại hiện tại đã coi như là thần kinh bách chiến, chỉ sợ đổi thành người khác lên đã sớm lật xe. Đi phía trái vẫn là hướng phải, các ngươi tranh thủ thời gian chọn một, vận mệnh nắm giữ tại chính các ngươi trên tay. Trần Quang Đại đống nhiên một đầu vọt tới một đầu ngã tư đường trước, ngay phía trước sớm đã bị như núi xe cộ cho phá hỏng, chỉ có khoảng chừng hai đầu đường cái có thể để cho lựa chọn. Mà mọi người cơ hồ trăm miệng một lời hô một tiếng phải, bởi vì con đường kia nhìn qua xác sống ít nhất, khoảng cách bệnh viện ung thư cũng là gần nhất một con đường. Ông! Trần Quang Đại lại mãnh liệt thêm một chân chân ga, thế mà như thiểm điện hướng bên trái tiến lên, mọi người lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hắn, ai ngờ Trần Quang Đại lại mặt mũi tràn đầy điên cuồng cười to nói, ha ha, lão tử càng muốn đặc lập độc hành. Hiện ở cái thế giới này là thuộc về số ít người, theo trào lưu chỉ có thể tự chịu diệt vong. Không thèm đếm xỉa cái từ này đối Trần Quang Đại tới nói sớm thì không tính là gì, hắn có thể sống đến bây giờ bản thân liền là dùng không thèm đếm xỉa đổi lại, hắn cũng mặc kệ hiện tại nhân loại tỷ lệ tử vong cao đến bao nhiêu, có lẽ là khủng bố 90%, thậm chí là tuyệt vọng 99%, nhưng không có hẳn phải chết tín niệm. Thì vĩnh viễn không làm được sau cùng cái kia may mắn còn sống sót 1%. Đều cho lão tử nắm vững. Trần Quang Đại lần nữa bạo giống một tiếng, trên mặt chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại tràn ngập liều mạng dữ tợn. Hiện tại hắn mỗi sống lâu một giây đều là kiếm về, hoảng sợ sớm đã bị hắn quên sạch sành sanh. Sau đó hắn tại mọi người cùng nhau trong tiếng thét chói tai, đột nhiên hung hăng đạp cần ga. Vậy mà trực tiếp một đầu tiến đụng vào một đoàn xác sống bên trong. Đông. Quần thi trong nháy mắt thì bay lên cao cao một mảng lớn, liền như là bị đánh trúng bảo lĩnh đồng dạng tứ tán bay tán loạn, nhưng xe hơi kính chắn gió cũng tại lúc này ứng thanh vỡ vụn, không ngừng có xác sống từ phía trên hung hăng lăn lộn mà qua, có thể không đợi trong xe mọi người kịp phản ứng, đột nhiên liền nghe răng rắc một tiếng nứt vang, một cái xác sống vậy mà trực tiếp một đầu đâm vào đến, ghé vào pha lê lên điên cuồng khoảng trừng tán loạn. A3. Đinh Lị kém chút bị xác sống cắn một cái đến, dọa đến nàng tê tâm liệt phế hét lên một tiếng, cơ lấy sẻn công binh ngay tại xác sống trên đầu liều mạng đập loạn, mà nắm thật chặt tay lái Trần Quang Đại vậy mà nhìn cũng không nhìn liếc một chút, ngược lại lại sâu sắc một chân đạp xuống chân ga, đằng sau Hồ Nhất Đao lập tức hoảng sợ muôn dạng đứng lên, chỉ phía trước hét lớn, tử lộ. Phía trước là tử lộ A. Hồ Nhất Đao sợ hãi giống âm thanh còn không có vừa dứt, xe hơi liền một đầu vọt tới ngăn tại lập tức giữa lộ cách ly tường, mọi người chỉ cảm thấy xe hơi đột nhiên hung hăng đi lên nhảy một cái, nhưng đi theo nhưng lại cấp tốc hướng xuống rơi xuống, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, rung mạnh xe hơi kèm chút đem tất cả mọi người lật tung ngã nhào một cái, mà bốn phía cũng đột nhiên lâm vào đen kịt một màu, chỉ còn lại có động cơ còn tại điên cuồng gào thét. Nha giống. Trần Quang Đại đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng, vỡ vụn đầu xe đèn cũng đột nhiên bị hắn thắp sáng, kém chút đem nao nhân đều cho điên đi ra mọi người vội vàng đứng lên xem xét, xe hơi thế mà xông vào một đầu đen nhánh lòng đất thông đạo bên trong, tuy nhiên mặt đường lên đều là mấp mô vết nước, nhưng trống rông trong đường hầm lại ngay cả một cái xác sống đều không nhìn thấy. Quang hoa đường thông đạo. Hồ Nhất Đao khó có thể tin nhìn về phía trước, nhưng Trần Quang Đại lại chộp túm lấy Đinh Lị sẻn công binh, thuận tay ngay tại xác sống trên đầu liên tục bổ hai lần, kẹt tại pha lê lên xác sống toàn thân run lên thì không có động tĩnh, buồn nôn óc trực tiếp thì theo bên trong bảng điều khiển chạy cu không FF3G xuống. Hưởng cho các ngươi vẫn là tô kinh người, ngay cả ánh sáng hoa thông đạo tại sửa đường cũng không biết sao. Đều đã sửa chữa một tháng A. Hại lao tử thiên thiên đều muốn đường vòng. Trần Quang Đại dương dương đắc ý đốt một điếu thuốc lá, còn chẳng hề để ý đem xe hơi điều hòa không khí cũng cho mở ra, nhưng Đinh Lị lại lập tức oán trách nện hắn nhất quyền, tức giận nói ra, ngươi đã sớm nghĩ kỹ chạy tới nơi này à. Con giả mù sa mưa để cho chúng ta tuyển trái tuyển phải, cố ý đùa nghịch chúng ta chơi đúng không? Ha ha, cũng là muốn nhìn các ngươi một chút có đầu óc hay không mà thôi. Ta vừa mới nếu thật là tuyển phải chúng ta đã sớm chết kiều kiều, tại trên con đường kia quảng trường múa bác gái thế nhưng là thành quần kết đội. Trần Quang Đại mười phân đắc ý phun ra một đạo khói trắng, có điều mọi người ở đây tất cả đều mừng rỡ đứng lên thời điểm, hắn lại đột nhiên hướng về sau mặt chỉ, từ tốn nói, các ngươi cho là kết thúc sao? Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu đâu. Mọi người vô ý thức liền quay đầu hướng về sau nhìn lại, thì nhìn ánh sáng chỗ không ngừng có hắc ảnh ở chính giữa lấp lóe, khủng bố tiếng bước chân cũng càng ngày càng dày đặc, thậm chí chấn toàn bộ thông đạo đều tại ông tác hưởng, mọi người sắc mặt một chút cùng nhau đại biến, nhưng Trần Quang Đại lại trực tiếp bắn bay tàn thuốc, giẫm chân một cái chân ga thì hô lớn, đều ngồi xuống, chúng ta lại phải bắt đầu liều mạng á. Chương 24, Thành danh tuyệt kỹ. Một đài đỉnh lấy sát sống SUV bỗng nhiên xông phá chướng ngại, hung hãn từ lòng đất thông đạo bên trong bay ra ngoài, trung điệp đập xuống đất nhảy mấy cái nhảy lại nhanh chóng xông về phía trước qua, mà trên đường cái quần thi lập tức quay đầu mở đầu nhìn sang, nhưng chúng nó giống như bị cái này lô mãng SUV bị dọa cho phát sợ một dạng, phản ứng vậy mà chậm mấy đập mới đần độn có cẳng đuổi theo. Có điều động cơ tiếng gầm gừ, tựa như vừa rơi vào cá mập trong đám máu tươi một dạng, rất nhanh liền kinh động mặt đường lên sở hữu xác sống, đại lượng xác sống không ngừng từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới, hung hãn không sợ chết hướng SUV liên tục tấn công đi qua, cho dù kinh nghiệm lao luyện Trần Quang Đại cũng bắt đầu luống cuống tay chân, bất luận hắn làm sao né tránh đều là trốn được mùng một tránh không khỏi 15, xác sống luôn có thể từ các loại quỷ dị phương không ngừng xuất. Hiện nho nhỏ SUV thì theo ở vào vòng xoáy trung tâm một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật út đi qua, mà đài này bột thanh bảo hiểm đã sớm không thấy tăm hơi, liền toàn bộ đầu xe đều khủng bố lom xuống dưới, một cỗ khói trắng bắt đầu liên tiếp từ tiền phương xuất hiện, lúc này chỉ cần là cá nhân đều hiểu, đài này xe chỉ sợ đã kiên trì không bao lâu. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn xuống xe đảm bệnh. Trần Quang Đại bỗng nhiên không khỏi hét lớn một tiếng, mọi người kém chút cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Tại việc này thi dạy đặc địa phương quỷ quái xuống xe chỉ có một con đường chết, thậm chí ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng Trần Quang Đại lại tại lúc này bỗng nhiên một cái vung đuôi, trực tiếp đem xe nằm ngang ở một đầu ngõ. Nhanh! Toàn bộ xuống xe. Trần Quang Đại một thanh đè xuống bộ phát nhạc, trực tiếp đem thanh âm cho chật đến lớn nhất, mọi người lập tức ở cuồng bạo trong tiếng âm nhạc liều mạng lao ra, nhưng trong hẻm nhỏ lại đón đầu vọt tới mấy cái xác sống. Đinh Lị thuận tay liền đem xẻng công binh ném cho Hồ Nhất Đao, mà Hồ Nhất Đao cũng biết lại không liều mạng thì không có cơ hội, hắn giơ lên xẻng công binh thì giận dữ hét, lao tử làm chết các ngươi. Siêu siêu. Hai tiếng rầu rĩ tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, hai cái xông lên phía trước nhất xác sống vậy mà chớp mắt liền bị Hồ Nhất Đao cho đánh ngã, mà hai khối bay lên đỉnh đầu giống như bị thước đo phạm vi đến một dạng, không nhiều không ít vừa vặn hai ngón tay khoan hậu độ, ngay cả góc độ vậy mà đều tinh chuẩn đến cơ hồ đồng dạng trình độ. Chẳng ai ngờ rằng, bạo phát Hồ Nhất Đao thế mà so Trần Quang Đại còn muốn trâu. Bước một số. Một thanh sẻn công binh cho hắn múa kín không kẽ hở, xúc xúc đều là hướng sát sống bộ vị yếu hại chém tới, hắn hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ nhiều nhất 2-3 xúc liền có thể đánh ngã một cái sát sống, 5-6 con sát sống thế mà cái giám đại công phu thì nằm một chỗ. Mà mẹ nó, lão hổ, lúc đầu ngươi ngưu như vậy. Bước A, ngươi Hổ Nhất Đao ngoại hiệu cũng là như thế tới đi. Trần Quang Đại vội vàng xông lên một mặt chấn kinh nhìn lấy Hồ Nhất Đao, ai ngờ Hồ Nhất Đao lại đột nhiên toàn thân lắc một cái, vậy mà một mặt khóc tang kêu rên nói, ta không biết ta chính là cái bán mì, ta nào biết được còn có thể gọt sát sống a, ta con mẹ nó đều nhanh hù chết á, đi mau, sát sống đuổi theo á. Đinh Lị đột nhiên xông lên vội vàng đẩy hai người một thành. Tuy nhiên Trần Quang Đại đem xe cho nằm ngang ở đầu ngõ, nhưng căn bản ngăn cản không càng ngày càng nhiều sát sống. Đinh Thai Nhức Góc gầm nhạc cũng ngăn không được chúng nó cường đại săn mồi bản năng. Sát sống trực tiếp thì từ trên xe lật phóng qua đến, che giả măng mọc hướng trong ngõ nhỏ chen chúc mà tới. Đáng sợ tiếng gào thét nghe chúng nhân ra đầu đều trận trận run lên. Nhanh! Đi theo ta! Trần Quang Đại không chút do dự hướng bên trái phóng đi. Hắn tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang theo mọi người ngoặt mấy cái ngoặt thì hất ra đằng sau xác sống, nhưng nơi này tuyệt đối không phải chỗ an toàn, chung quanh tất cả đều là lộn xộn phòng cho thuê, khắp nơi đều có thể nghe được xác sống tiếng gào thét cùng tiếng bước chân, thình lình liền sẽ từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong chui ra một cái đến, thậm chí so trực diện xác sống còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Bên kia không thể đi. Bên ngoài là cái đại quảng trường. Hồ Nhất Đao đột nhiên giật mình, vội vàng liền muốn gọi lại phi nước đại Trần Quang Đại, nhưng Trần Quang Đại lại không chút do dự từ đường nhỏ bên trong lao ra, Hồ Nhất Đao đành phải tức hổn hển đuổi theo, mà chờ hắn lao ra xem xét, chính mình trí nhớ quả nhiên không có phạm sai lầm, hoành tại trước mặt bọn hắn chính là một nhà đại hình ở nhà quảng trường, có thể Trần Quang Đại thì theo không nhìn thấy một dạng. Thế mà hướng phía người ta cửa hông thẳng đến mà đi. Người điên sao? Chỗ kia không thể đi a. Hồ Nhất Đao gấp mặt đều lục, như vậy mọi người cư quảng trường nếu là không có mấy trăm con sát sống tồn tại, đều có lỗi với nó quảng trường hai chữ xưng hào, có điều Đinh Lị bọn họ CM không gục năm lại là nghĩa vô phản cố đuổi theo, ngay cả Ngô Tiểu Muội đều gấp giọng nói với hắn, đi mau à. Hắn lại không phải người ngu. Người ta nhưng so sánh ngươi khôn khéo nhiều. Đang khi nói chuyện Trần Quang Đại liền đã vọt tới người ta cửa hôm trước, chính cầm điện côn nảy ra phía trên dây xích khóa, mà ở chung quanh du đã mấy cái xác sống lập tức thì chạy tới, Hồ Nhất Đao xem xét không có cách nào, đành phải mang theo lão bà hắn tranh thủ thời gian tiến lên, nhưng Trần Quang Đại lại đột nhiên quay đầu hô, lão hổ, mau đưa đằng sau cái kia mấy cái xác sống giải quyết. Ta Hồ Nhất Đao sắc mặt trong nháy mắt cũng là tái đi, tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình người mang tuyệt kỹ mà lòng tin phóng đại, nhưng hắn vẫn là vô ý thức nên đón, có thể do dự phía dưới hắn động tác một chút liền đi hình, đối mặt hai cái sóng vai vọt tới sát sống, hắn một cái xẻn xuống dưới vậy mà chỉ đem đối phương sống mũi cho cắt đứt, một cái khác sát sống trong nháy mắt liền đem hắn ngã nhào xuống đất. A. Hồ Nhất Đao lập tức theo giết như heo hét dầm lên, hoảng so với bị lao phụ nữ cường bạo còn thảm, nhưng ngay tại sát sống sắp cắn trong tích tắc, một cái điện côn lại bỗng nhiên đâm vào sát sống trong mồm. Sát sống lập tức liền theo rút gần một dạng run lẩy bẩy, ngay cả Hồ Nhất Đao cũng cho điện ngao ngao quỷ kêu, trong mắt không ngừng thượng hạ xoay loạn. Hồ Nhất Đao! Ngươi nếu là lại sợ xuống dưới ngươi thì hoàn toàn xong. Trần Quang Đại nhanh chóng giải quyết hai cái sát sống về sau, trực tiếp một thanh nắm chặt dậy Hồ Nhất Đao cổ áo, giống Hồ Nhất Đao loại người này, ngươi coi như để hắn học hội Quỳ Hoa Bảo Điện đều thành không tuyệt thế cao thủ, bởi vì khiếp đảm cũng là hắn lớn nhất nhược điểm chí mạng. Hồ Nhất Đao gấp vội vàng gật đầu, trắng bệnh trên mặt hoảng sợ tuyệt đối quá nhiều tại xấu hổ, hắn run rẩy thì hô, không, sẽ không, ta lần sau nhất định sẽ không. Thứ ngươi chớ cùng ta cam đoan, mệnh thế nhưng là chính ngươi. Trần Quang Đại lạnh hừ một tiếng, quay người lại phóng tới mặt khác hai cái sát sống, nhanh nhẹn đem bọn nó đánh ngã về sau. Sửa chữa phi cơ cũng đúng lúc cậy mở cửa hông dây xích hóa, một đám người lập tức đi theo Trần Quang Đại nối đuôi nhau mà vào, có thể trong lòng bẩn lại cơ hồ đều cho nhắc đến cổ họng, thật lớn như thế trong trung tâm mua sắm muốn nói không có sát sống. Chỉ sợ liền quỷ đều không tin. Xuyệt. Trần Quang Đại giơ điện côn cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước, mang theo đồ phòng hộ cánh tay trái cũng thời khắc giơ lên, mà sau khi vào cửa chính là một đầu hành lang gấp khúc, trên tường còn mang theo rất nhiều đủ mọi màu sắc quảng cáo, sạch sẽ trên mặt đất lại còn là không nhốn bụi trần, hoàn toàn không giống hỗn loạn bên ngoài như thế, đầy đất không phải buồn nôn tàn chi cũng là đại bãi máu. Ừ ngực. Không biết là ai trùng điệp nuốt nước bọt, thế mà ở loại địa phương này lộ ra phá lệ rõ ràng, mà tòa này trong trung tâm mua sắm cũng thực sự yên tĩnh không tưởng nổi, cơ hồ liền một điểm tạp âm đều nghe không được, cái này khiến đã sớm thói quen ồn ào hoàn cảnh mọi người rất không quen, luôn cảm thấy giống như hết thảy đều bị đè xuống đỉnh chỉ khóa, vô cùng không chân thực. Mọi người mãi mãi cũng đối không biết đồ, vật cảm thấy hoảng sợ. Ai cũng không biết bên trong hội có đồ vật gì đang chờ bọn họ, mà lại càng suy nghĩ tượng thì càng hội cảm thấy sợ hãi. Có điều ngay tại Trần Quang Đại vượt qua một ngã rẽ, chính thức bước vào trong siêu thị bộ thời điểm, chạm mặt tới vậy mà không phải thành quần kết đội sát sống, mà chính là một tòa âm u lại to lớn linh đường. Mà mẹ nó, nơi này tại sao có thể có linh đường? Hồ Nhất Đao dọa cho đến toàn thân khẽ run rẩy. Trên lưng lập tức dậy một mảnh mồ hôi, bọn họ thì đứng tại linh đường khía cạnh, trung gian ở nhà trên sân khấu đã hoàn toàn bị vòng hoa cho chiếm cứ, âm khí mười phần câu đối phung điếu thì treo ở giữa không trung phiêu đãng, mà bị chen trúc ở giữa thì là một trường bà lão to lớn di ảnh, hơi hơi nết lên khỏe miệng thật giống như tại đối mọi người âm hiểm cười, khiến mọi người lưng không ngừng trận trận phát lạnh. Chương 25, Cứu Mạng Đao. Cái này linh đường là ta bố, 8 vạn khối đơn đặt hàng lớn A, đáng tiếc tiền này ta là rốt cuộc không thu được. Trần Quang Đại có chút đáng tiếc lắc đầu, đối mặt âm u linh đường thật giống như thuộc như lòng bàn tay, mà mọi người lại là cùng nhau sững sờ, đều rất lợi hại buồn bực nhìn lấy Trần Quang Đại, nhưng Đinh Lị lại là không quan trọng nói ra, quên nói cho các ngươi biết, hắn là làm quản linh, cứu và mai táng phục vụ. Phàm là theo người chết có quan hệ sống hắn đều làm. Khó trách. Ta nói ngươi là gan làm sao lớn như vậy, lúc đầu ngươi suốt ngày đều theo người chết liên hệ à. Hồ Nhất Đao lập tức tỉnh ngộ gật gật đầu, ánh mắt còn có chút bội phục đứng lên, mà Thang Phỉ cũng nói theo, Quang ca. Ta biết nơi này là chuyện gì xảy ra, nơi này tin tức ta hôm qua nghe được, có cái lao thái tử trên thang máy trượt chân ngã xuống chết. Nhưng trong trung tâm mua sắm đùn đẩy trách nhiệm không muốn bồi thường, sau đó gia thuộc người nhà liền trực tiếp đem linh đường thiết lập tới nơi này, nói đúng không, bồi thường tiền thì không để bọn hắn buôn bán đúng hay không?
Không kém bao nhiêu đâu. Có điều trong trung tâm mua sắm nói là có người đem lão thái cho đẩy tới đến, trong trung tâm mua sắm tự nhiên không muốn phụ trách. Trần Quang Đại gật gật đầu liền lên trước mấy bước, trực tiếp đi đến linh đường sau quan sát đến cả tòa trong trung tâm mua sắm, không bao lâu liền nghe hắn lại nói theo, luôn có người cho rằng hội nháo sự thì nhất định có thể chiếm được tiện nghi, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nhà này trong trung tâm mua sắm lao bản vô cùng có bối cảnh, chiều hôm qua liền để cảnh sát đem bọn hắn đều cho bắt, chỉ còn lại có mấy cái giả mua yêu ớt ở chỗ này tốn hao lấy, đoán chừng hao tổn đến cuối cùng vẫn là không có hao tổn qua trong trung tâm mua sắm đi. Ha ha, nói như vậy nơi này không có bất kỳ ai a, toàn đều thuộc về chúng ta á. Hồ Nhất Đao một chút thì hưng phấn lên, mặc kệ nhà này cư quảng trường có bao nhiêu giá trị tính, nhưng có thể nắm giữ một tòa đại quảng trường nghe thấy lấy cũng là người ta rất lợi hại kích động, có thể Đinh Lị lại kinh thường nói, người ngốc sao? Coi như lão thái gia thuộc người nhà đã rút lui, nhưng lớn như vậy quảng trường chẳng lẽ liền không có bảo an sao? Chỉ cần cho chúng nó cắn một cái ngươi liền chết kiểu kiểu. 3. Đinh Lị còn chưa dứt lời, Trần Quang Đại lại đột nhiên cầm lấy một cái bình hoa trùng điệp đập xuống đất, vài tiếng khàn khàn gào thét cơ hồ trong nháy mắt thì từ trên lầu vang lên, mọi người lập tức chấn động toàn thân, lập tức thì minh bạch Trần Quang Đại muốn làm gì. Bọn họ vội vàng tìm kiếm tiện tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai mắt thì theo ra ra một dạng khắp nơi loạn quét, nhưng cầu không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng xuất hiện xác sống địa phương. Tòa này 5 tầng lầu cao kiến trúc cũng là cái hình chữ hồi, thiết kế, hai đầu thang cuốn tự động bậc thang một mực lượn vòng lấy thông hướng lầu 5, mà trung gian thì là một cái dùng để triển lãm đại sảnh. Đứng ở dưới lầu có thể liếc một chút nhìn tới chỗ cao nhất pha lê mái vòm, có điều vẹn vẹn chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, một trận gấp rút chạy âm thanh lại đột nhiên từ trên lầu chuyển tới, trong lòng mọi người đều là một sách, biết đáng chết xác sống vẫn là tới. Đều tản ra một điểm, khác tập hợp một chỗ chạy đều chạy không thoát. Trần Quang Đại cực cẩn thận hướng một bên đi hai bước, mọi người cũng vội vàng kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng đi theo liền nghe hô một tiếng phong hưởng, một đạo vội vàng sao động thân ảnh vậy mà trực tiếp từ trên lầu cao cao nhảy xuống, một chút thì trùng điệp đập xuống đất, thì theo chỉ hết xanh một dạng bẹp gục ở chỗ này. Ha ha, ngu xuẩn. Nhìn lấy hốc vỡ toang xác sống, mọi người tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên, tuy nhiên bọn họ y y nguyên còn tại cầu sinh gà mở phạm trù bên trong. Nhưng nhỏ như vậy trận đối mặt bọn hắn tới nói đã sớm chết lặng, thậm chí ăn tươi đầu người đối bọn hắn tới nói cũng đều không tính là gì. Có điều mọi người rất nhanh liền cười không nổi, mười mấy con xác sống vậy mà liên tiếp từ trên lầu nhảy xuống, nên toàn bộ mặt đất đều tại thùng thùng rung động, mà lại tuyệt đại bộ phận xác sống đều không có bị ngã chết, kéo lấy gãy chân liều mạng hướng bọn họ bên này bỏ đến. Ngay cả lầu 2 trong cửa hàng cũng đột nhiên lao ra mấy cái, dương nanh múa vướt hướng bọn họ hung hăng đánh tới. Nhanh lên thang máy. Trần Quang Đại vội vàng hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên bên trái điện thang cuốn, một đám người lập tức nhanh chóng đi theo hắn cùng một chỗ xông đi lên, nhưng Trần Quang Đại lại đột nhiên níu lại vùi đầu vọt mạnh Hồ Nhất Đao, tức giận nói, con mẹ nó ngươi còn muốn chạy chỗ nào? Ngay tại cái này cho ta chặt lấy. Lần này Hồ Nhất Đao ngược lại là không có hai lời, tranh thủ thời gian cùng Trần Quang Đại sóng vai đứng chung một chỗ, phía dưới xác sống lập tức không kịp chờ đợi đuổi theo, nhưng ở loại này chật hẹp địa phương chúng nó căn bản cũng không có số lượng ưu thế, hai người hoàn toàn cũng là dùng khỏe ứng mệt, lên một cái thì đập xuống một cái, rất nhanh liền còn lại mấy cái giả mua yêu ớt ở phía dưới phí sức leo lên. Ha ha, các ngươi đám ngu xuẩn này! Ra ra đến giúp các ngươi một tay. Hồ Nhất Đao vai phong lẫm liệt cười lớn một tiếng, xông đi lên liền đem cái kia mấy cái tàn phế xác sống cho diện, nhưng hắn tiếng cười còn chưa kết thúc, một đoàn cực nhanh hắc ảnh lại như thiểm điện nhào về phía hắn. Hồ Nhất Đao căn vốn nên thì chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm liền bị thứ quỷ kia đụng té xuống đất, hắn thì theo chỉ bóng cao su một dạng trực tiếp lăn xuống qua, một bên lăn còn một bên kêu thảm.
Cẩn thận! Trên thang máy Trần Quang Đại kinh hãi gấp hét lớn một tiếng, hung hăng ngã tại đống xác hồ nhất đao gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, thứ quỷ kia vậy mà lại mở to huyết buồn đại khẩu hướng hắn cắn tới, hồ nhất đao cũng không biết từ đâu tới bản sự, thế mà một chân liền đem đối phương đá lên trên trời, trong tay xẻn công binh cũng như thiểm điện hướng không trung bổ tới. Chỉ nghe phốc xích một tiếng vang trầm, không trung quỷ đồ, vật lại bị hắn một đao cắt đứt, lông xù đầu lập tức cùng ù cục lăn ra ngoài xa xưa, thi thể không đầu cũng đi theo nện ở trong thang máy, nhưng mất hồn mất vía hồ nhất đao lại lần nữa quỷ kêu một tiếng, té tức té đái bò lên trên thang máy, mà hắn cái này mới nhìn rõ, tập kích hắn lại là một cái đáng chết màu đen chó hút đồ. Lão hồ! Ta nhìn ngươi đừng kêu hồ nhất đao! Dứt khoát đổi gọi cứu mạng đao đến, ngươi nếu không chết đến trước mắt, đao pháp này căn bản là không phát huy ra được a. Trần Quang Đại dở khóc dở cười từ phía trên đi xuống, nhưng hồ nhất đao lại thở hồng hộc trà trà mồ hôi lạnh, trực tiếp một chân đem kẹt đỉ thi thể đá ra ngoài, rất là tức giận mắng, thật mẹ hắn không có tố chết, thế mà tại trong trung tâm mua sắm nuôi chó, lao tử nguyền rủa cả nhà của hắn nữ tính mỗi ngày bị chó lên. Mau dậy đi. Chúng ta muốn đuổi trước lúc trời tối đem nơi này một lần, chúng ta đêm nay thế nhưng là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Trần Quang Đại lắc đầu liền xoay người đi lên qua, mà toàn bộ trong trung tâm mua sắm đều đã hoàn toàn an tĩnh lại, im ắng liền một điểm thanh âm đều không có, nhưng là ai cũng không dám vào lúc này buông lỏng cảnh giác, hồ nhất đao vừa mới cũng là bởi vì phất lờ kém chút mất mạng. Cho nên ngay cả mấy cái nữ nhân cũng là nắm thật chặt gậy gỗ, tùy thời đều chuẩn bị chạy trốn hoặc là liều mạng. Ai nơi này nếu là siêu thị tốt biết bao nhiêu à, cho dù là trung tâm mua sắm cũng có thể à, dạng này chúng ta thì này cũng không cần qua, chuyên tâm ở chỗ này chờ cứu viện liền tốt. Đinh Lị bỗng nhiên 10 phần bất đắc dĩ thở dài. Nơi này cửa hàng không có chỗ nào mà không phải là theo trang trí nội thất có quan hệ. Lầu hai này liếc nhìn lại tất cả đều là lạnh như băng gạch men sứ, liền một điểm có giá trị lợi dụng đồ, vật đều không có, mấy người đinh đinh đang đập loạn một trận, xác định không có xác sống trốn ở một chỗ về sau, liền tràn đầy thất vọng hướng lầu ba đi đến. Ha ha, nhiều như vậy nước đâu, cái này chúng ta không dùng vì uống nước phát sầu. Vừa đi lên lầu ba hồ nhất đao hai mắt chính là sáng lên. Tầng lầu này trên cơ bản đều là bán tủ bát, miễn phí cung cấp cho khách nhân uống nước khoáng liền thành chồng chất bày tại cửa ra vào, bên cạnh mấy cái cửa hàng cũng đều là như thế. Hồ nhất đao vội vàng chạy lên qua đánh mở một chai thì rót, người khác cũng không khách khí, chớp mắt liền đem mấy bình nước cho quét sạch sành sanh. Hoa! Thật là thoải mái a. Thang Phỉ lại mở ra một bình ngửa đầu tưới vào trên đầu. Mắt lạnh dòng nước một đường thuận thế mà xuống, trực tiếp ướt nhẹp nàng vào áo, có lồi có lõm thân thể mềm mại một chút thì như ẩn như hiện đứng lên. Ba nam nhân con mắt trong nháy mắt thì trực câu câu trông đi qua, nhưng Ngô tiểu muội lại chua chua mắng, nhìn cái gì vậy? Muốn hay không người ta đem túi nhựa đảo để ngươi xem thật kỹ một chút a? Không nhìn nàng chẳng lẽ nhìn ngươi a? Dựa vào. Hồ nhất đao rất là phiền muộn trợn mắt một cái, hậm hực hướng cửa hàng quầy thu ngân vừa đi qua, miệng bên trong nói nhỏ cũng không biết đang chửi mắng lấy cái gì, mà Ngô tiểu muội lại thở phì phò lật Thang Phỉ liếc một chút, hừ lạnh nói, thật sự là tòa bờ biển mục nhà. Hừ! Cái gì ý tứ a? Nàng là đang mắng ta sao? Thang Phỉ kinh ngạc chà chà cái miệng nhỏ nhắn. Trận mắt hốc mồm nhìn lấy quay người rời đi Ngô tiểu muội, nhưng Trần Quang Đại lại là 10 phần ngả ngớn thổi tiếng huýt sáo, hắc hắc cười xấu xa nói, nàng là đang mắng ngươi sống tốt. Ha ha!